vốn cho là Giang Trần bị dẫn vào đại trận về sau xem như xong, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Trần thế mà mạnh như vậy. Nơi đó là bọn hắn ba người, ngay cả đứng tại phía sau Vân Nhật Dương Mạnh Khước Tà bọn hắn đều kinh hãi. Giang Trần chiến lực đơn giản có thể nói là kinh khủng. Nguyên bản còn ở vào vô tận trong nguy cấp bọn hắn, bây giờ thế mà không có bất cứ uy hiếp gì, cứ như vậy nhìn xem Giang Trần một người một mình phá trận. Giờ khắc này mấy người liếc nhau, lựa chọn đi theo Giang Trần là lựa chọn chính xác nhất. Nếu là cùng dạng này người làm địch, không dám tưởng tượng a. Với anh, lại là một quyền vung ra, mấy chục cái chủ trì đại trận Thanh Vân Thánh Địa đệ tử thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Loại lực lượng này bọn hắn làm sao có thể gánh vác được? Hoàn toàn chính là không cách nào địch nổi a. Thấy cảnh này Lữ Vô Sinh các loại da đầu run lên, vội vàng tiếp tục rót vào pháp lực. Hiện tại bọn hắn đã không có lực lượng phân đi ra công kích Giang Trần. Nếu là đại trận bị phá ra, mặt bọn hắn đúng không vẹn vẹn một cái Giang Trần, mà là cái khác Thái Nhất Thánh Địa đệ tử. Ngàn vạn muốn ổn định, bọn hắn thật không tin. Giang Trần pháp lực là vô cùng vô tận, sớm muộn có hao hết một ngày. Chỉ là cái này muốn để bọn hắn thất vọng. Giang Trần pháp lực thật quá hùng hậu, coi như bây giờ cũng không có hoàn toàn bộc phát. Kia từng quyền phía dưới, căn bản không có hao phí hắn quá nhiều lực khí. Phá cho ta! Giờ khắc này, Giang Trần hét to một thân, nương theo lấy như lôi đỉnh ngành mình, vô tận pháp lực tung hành, toàn bộ đại trận nứt ra, giống như gốm sứ hiện ra từng vết nứt. Tiếp cận trên trăm cái tứ đại thế lực đệ tử toàn thân bị chấn, có toàn thân nổ tung, có thần hồn dập tắt, có trực tiếp ngã xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, đã mất đi pháp lực rót vào lớn canh huyền minh đại trận, vỡ vụn. Thánh tử làm được. Chơi ạ, thánh tử thế mà phá vỡ đại trận. Không phải yếu kém điểm, không dùng phương thức đặc thù, cứ như vậy đơn thuần pháp lực phá vỡ. Quá kinh khủng. Thái Nhất Thánh Địa đệ tử liều mạng trên thương thế, nhao nhao giống to. Dạng này tình thế chắc chắn phải chết, bị thánh tử trực tiếp phá vỡ. Sợ là một chút chủ điện trưởng lão cũng làm không được đi. Giờ phút này tất cả mọi người ngưỡng vọng hư không, nhìn xem kia áo trắng thân ảnh. Khả năng này sẽ là bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Oanh. Rốt cục, Giang Trần bước ra một bước. Hắn áo trắng kết thúc, đi ra đại trận, trực tiếp xuất hiện tại Lữ Vô Sinh đám người trước mặt. Giờ khắc này, Giang Trần tại trước mặt mọi người. Vương tỉnh Cựu Thiên Thần Đế. Sao? Làm sao có thể? Lữ Vô Sinh biến sắc, thần hồn đều đang run rẩy. Mặc dù cảm giác được Giang Trần pháp lực không bằng hắn, có thể loại này uy hiếp, tựa hồ có thể diệt sát hắn trăm ngàn lần. Không dư thừa chút nào động tác, Giang Trần tiếp tục xuất thủ. Thật đơn giản một quyền, lại có thể vỡ vụn hết thảy. Lữ Vô Sinh trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn trực tiếp hô to, thúc động thủ bên trong trung phẩm đạo khí Phương Thiên Hỏa Kích, muốn ngăn trở Giang Trần. Vài đầu viên cổ cự thú từ Phương Thiên Hỏa Kích bên trong xông ra, có thể vẹn vẹn sau đó một khắc liền bị nghiền nát. Rầm rầm rầm, liên tục ba quyền, mang theo Giang Trần sức chiến đấu gấp 10 lần cùng vô thượng pháp lực. Phương viên ngàn dặm đại địa nứt ra, biến thành từng đạo tung hoành trăm dặm khe rãnh. Giang giác. Vào lúc này, Lữ Vô Sinh hoảng sợ phát hiện, tự mình trong tay trung phẩm đạo khí, thế mà đã nứt ra. Mặc dù không có chân chính băng liệt, nhưng trong đó thần tính đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Mà tại hắn vừa mới kịp phản ứng thời điểm, Giang Trần một cước 583 bước ra, vừa vặn giẫm tại Lữ Vô Sinh trên đỉnh đầu. "Ngươi, tội đáng chết vạn lần." Giang Trần nhẹ giọng mở miệng, nương theo lấy Lữ Vô Sinh thần hồn cùng nhục thân chôn bụi. Trong chốc lát, huyết vụ đầy trời. Hắn tắm rửa tại tiên huyết phía dưới, đem ánh mắt đặt ở La Vạn Kiếm đám người trên thân. "Các ngươi, cũng đồng dạng." "Oan." La Vạn Kiếm bọn người như gặp phải trọng kích, toàn thân đều đang run rẩy. Cùng một chỗ xuất thủ, ta không tin người này có thể diệt sát nhóm chúng ta toàn bộ. Bọn hắn lớn tiếng quát lớn, thế ra pháp bảo, muốn ngăn trở Giang Trần. Chỉ là giờ khắc này Giang Trần, như vào chỗ không người, mỗi một lần đưa tay, liền có mấy người thân thể vỡ nát. La Vạn Kiếm bọn người thật rất cường đại, đặt ở Huyền Hoàng đại thế giới đều là thiên tài. Đáng tiếc, bọn hắn gặp gỡ Giang Trần. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang bên trong, Lữ Vô Sinh, La Vạn Kiếm, Phương Tuyệt, Vương Đạo Vân, cái này tứ đại thế lực đệ nhất chân truyền, bị Giang Trần giống như chém dưa thái rau, toàn bộ nghiền nát. Không nói toàn thây, liền thi cốt cũng không có còn lại. Toàn bộ giữa thiên địa, nổi lơ lửng vô số tiên huyết, không người còn sống. Giang Trần liền đứng tại tiên huyết bên trong, áo trắng không nhiễm nửa phần bụi bặm. Cảnh tượng như vậy, giống như là thượng cổ đi ra thần đế, chân đạp ngàn vạn máu xương leo lên vô thượng cảnh. Chương 96, vô luận con đường phía trước người nào, ta từ một đường quét ngang, trấn áp hết thảy. 1313, sách mới cầu tê. Một màn này cảnh tượng, tại Thái Nhất Thánh Địa tất cả mọi người trong mắt. Bởi vì vào lúc này, quỷ vực ma lĩnh đã không có người của thế lực khác. Thánh tử. Vân Nhật Dương thì thào mở miệng, trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có phức tạp. Nguyên bản hắn đi theo Giang Trần chỉ là bởi vì cái sau tiềm lực. Hắn biết rõ, Giang Trần vị này thánh tử, tương lai thành tựu tuyệt đối so Tử Dương thánh tử rất nhiều, nhưng cũng chỉ là tương lai mà thôi. Thế nhưng là Vân Nhật Dương thật không nghĩ tới, hiện tại Giang Trần cũng đã là khủng bố như thế cường giả. Hắn giờ phút này là tâm phục khẩu phục. Bọn hắn làm sao bây giờ? Tiểu Trần. Nhưng vào lúc này, Giang Ngưng Tuyết xuất hiện ở Giang Trần bên người. Ở thời điểm này, còn có thể cùng Giang Trần như thế đối thoại, cũng vẹn vẹn chỉ có Giang Ngưng Tuyết. Mà Giang Trần đang nghe câu nói này về sau, có chút quay đầu. Cái tia kinh khủng ánh mắt nhìn về phía Vương Hóa Thiên ba người. Chính là cái này ba người, Thái Nhất Thánh Địa ở chỗ này mới có thể tao ngộ như thế hiểm cảnh. Ông. Theo Giang Trần ánh mắt nhìn chăm chú, hai người chỉ cảm thấy đưa thân vào địa ngục ở trong. Tia kinh khủng sát ý quét sạch toàn thân của bọn hắn, phản phất sau một khắc liền có thể phá hủy ba người nhục thân. Về phần bọn hắn vì cái gì không chạy? Sơ tại Giang Trần phá vỡ đại trận thời điểm, thân niệm liền khóa chặt bọn hắn ba người. Chỉ cần cái này ba người có bất kỳ động tác gì, sẽ bị trực tiếp chém giết. Thánh tử. Nhóm chúng ta sai, nhóm chúng ta sai, buông tha nhóm chúng ta, nhóm chúng ta thần phục với ngươi.
Đúng đúng đúng, chủ sử sau màn nhóm chúng ta cũng có thể nói ra, buông tha nhóm chúng ta.
Ba người cảm nhận được Giang Trần ánh mắt, thần hồn đều đang run rẩy. Bọn hắn tu đến kim đan cảnh, hao tốn có quá nhiều thời gian cùng tâm huyết, càng mạnh người, càng không muốn chết. Nhất là cái này bọn hắn ba người, còn tại Thái Nhất Thánh Địa bên trong thân ở cao vị, cái này càng không muốn chết rồi. Cho nên vì sống sót, bọn hắn không chỉ có thần phục với Giang Trần, càng là muốn khai ra người giật dây. Chỉ cần sống sót, hết thảy liền cũng đáng giá. Chỉ là Giang Trần đang nghe ba người về sau, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn có chút đưa tay.
Ông.
Pháp lực khổng lồ chấn động, cái này tam đại chân truyền bị trói buộc, toàn bộ thân hình đều nhanh muốn băng liệt.
Thánh tử, không muốn a.
Vương Hóa Thiên kêu to, toàn thân run rẩy. Hai người khác cũng là như thế. Nếu như đã sớm biết rõ có thể như vậy, bọn hắn nào dám trêu chọc Giang Trần. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Sau một khắc, Giang Trần có chút nắm chặt thủ trưởng.
Ầm.
Đảo mắt trực tiếp, ba người hóa thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Cuối cùng liền huyết dịch cũng bị Giang Trần pháp lực bốc hơi. Tất cả vết tích đều biến mất không thấy, giống như là không có ở cái thế giới này tồn tại. Tựa như bóp chết một con kiến.
Thái Nhất Thánh tử, tại xác nhận môn hạ đệ tử xúc phạm quy củ điều kiện tiên quyết, có được quyền sinh sát.
Coi như chân truyền đệ tử, cũng có thể tự mình chém giết.
Đây chính là quyền thế.
Thánh tử, làm sao không cho bọn hắn khai ra sai xử bọn hắn người?
Vân Nhật Dương cùng Mạnh Khước Tà mấy người cũng xuất hiện ở Giang Trần sau lưng, có chút kỳ quái nói.
Mặc dù trong lòng đại khái biết là ai, nhưng nếu là nói ra,
về sau tại ứng đối thời điểm, cũng có thể thuận tiện rất nhiều.
Không có ý nghĩa, Thử Dương Thánh tử tâm cơ rất nặng. Hắn làm việc sẽ không lưu lại nhược điểm, coi như khai ra cũng vô dụng.
Nhưng Thanh Vân Thánh địa nhóm thế lực chân truyền ra tay với chúng ta chuyện sự tình này, sợ là liền tứ đại thế lực người đều không rõ ràng.
Giang Trần nói, trực tiếp đem Tử Dương Thánh tử danh tự nói ra.
Người khác đối Tử Dương Thánh tử có e ngại,
nhưng hắn không có.
Vậy nếu như đến lúc đó tứ đại thế lực truy tra xuống tới,
Mạnh Khước Tà mở miệng, có chút bận tâm.
Dù sao đệ nhất chân truyền cứ thế mà chết đi, nếu là mấy cái kia thế lực biết rõ, sẽ rất phiền phức.
Ba đại thánh địa người không cần nhiều lời, Âm Dương đại giáo cũng vẹn vẹn tại nhân tộc thất đại thánh địa phía dưới mà thôi.
Coi như biết rõ cũng không sao, thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, coi như ba đại thánh địa thánh tử tề tụ, ta cũng không sợ.
Giang Trần mở miệng, phi thường tự tin.
Tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, có cái quy củ bất thành văn.
Đó chính là thế hệ trẻ tuổi đấu tranh, thế hệ trước nhân vật không thể nhúng tay.
Không người cái khác thánh địa sẽ không ngồi nhìn không để ý tới.
Nếu là đánh nhỏ bé liền đến lão, sợ là rất dễ dàng bộc phát đại chiến.
Đây là mỗi cái thánh địa ăn ý.
Thế nhưng là,
Lệ Vô Cực bọn người rất lo lắng.
Tứ đại thế lực đều có cực kỳ cường hãn tuổi trẻ cường giả,
nhất là Giao Quang Thánh tử, là Đông Hoang gần với Hỗn Độn Thánh địa thánh tử tồn tại.
So Tử Dương Thánh tử đều muốn cường đại.
Nếu như đến lúc đó xuất thủ,
không có gì thế nhưng, vô luận con đường phía trước là người phương nào, ta từ một đường quét ngang, trấn áp hết thảy.
Giang Trần mở miệng, không sợ hãi.
Lúc trước hắn tại xuất thủ thời điểm, liền đã quyết định một mình đối mặt hết thảy.
Nghe được Giang Trần lời nói, mấy người nhìn nhau, ngay lập tức khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Sau đó thời gian, tại Giang Trần dẫn đầu hạ,
tất cả Thái Nhất Thánh địa đệ tử bắt đầu tụ lòng, săn giết thiên ma.
Có đôi khi gặp gỡ người của thế lực khác, bọn hắn cũng không có xuất thủ,
căn bản không có tất yếu.
Mà Giang Trần thì là cùng Mạnh Khước Tà bọn hắn săn giết càng thêm cường đại thiên ma.
Thời gian 10 ngày, bọn hắn vẫn luôn tại dục huyết phân chiến.
Được sự giúp đỡ của Giang Trần, ba người thu hoạch tương đối khá, đều chiếm được mình muốn.
Lần này qua đi, Mạnh Khước Tà bọn hắn có tự tin tại trong vòng 3 năm rưỡi phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh.
Dù sao không phải mỗi người cũng như là Giang Trần như vậy biến thái,
cái tốc độ này đã rất nhanh.
Cuối cùng đã tới Thái Nhất Thiên Ma cảnh sẽ phải đóng lại thời điểm, Thái Nhất Thánh địa đệ tử cũng hướng về cổ lão cửa ra vào vị trí mà đi.
Về phần thế lực khác thì là có tự mình lối vào,
không có người sẽ một mực dừng lại.
Nơi này là vực ngoại không gian, cự ly Huyền Hoàng đại thế giới quá xa vời.
Nếu là bị vứt xuống, coi như đạo kiếp tu sĩ cũng không thể lại thu hoạch.
Muốn tại vực ngoại không gian bên trong xuyên thẳng qua, chỉ có trường sinh ngũ cảnh người mới khả năng làm được.
Tất cả thời gian đến, nhất định phải trở về.
Trong lúc đó không có bất luận cái gì ngoài ý muốn.
Giang Trần bọn người ở tại sau khi ra ngoài, cũng không có chủ động nói rõ tại Thái Nhất Thiên Ma cảnh bên trong phát sinh sự tình.
Về phần thu hoạch rất nhiều Mạnh Khước Tà cùng Giang Ngưng Tuyết, đều là trực tiếp về tới chủ phong bế quan.
Mà 12 điện chủ cũng không có hỏi thăm Vương Hóa Thiên đám người tình huống.
Thái Nhất Thiên Ma cảnh phát sinh tranh đấu, làm trưởng bối sẽ không đi quản nhiều như vậy.
Nhưng giờ này khắc này, tại cái khác tứ đại thế lực không gian thông đạo trước đó,
Thanh Vân Thánh địa, Đại La Thánh địa cùng Giao Quang Thánh địa cùng Âm Dương đại giáo người nổi giận.
Tứ đại thế lực đệ nhất chân truyền cũng chưa có trở về lợi.
Từng đạo mệnh lệnh xuống dưới, bọn hắn nhất định phải tra rõ ràng.
Chương 97, Tam đại tuyệt thế thánh tử, thế gian nhìn chăm chú.
14-14, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy.
Liên quan tới vực ngoại không gian ma cảnh sự tình,
tất cả đại thế lực cũng đang điều tra.
Làm thế gian cao cấp nhất đại thế lực, liền xem như tại cái khác không gian, bọn hắn đều có thể điều tra rõ ràng.
Rất nhanh, liên quan tới trong đó phát sinh sự tình bị tra xét rõ ràng.
Thanh Vân Thánh địa, Thánh tử Thần Phong,
Thái Nhất Thánh tử, bình diện tứ đại thế lực đệ nhất chân truyền.
Một đạo thân ảnh màu xanh đứng lặng, tại quanh người hắn, có từng đạo thanh sắc hoa sen nở rộ.
Hắn đứng ở nơi đó, quanh thân có pháp lực chấn động, nhưng lại không phải rất cường đại.
Nhưng người này thân ảnh, lại giống như đứng ở thương khung kinh khủng tồn tại.
Vẹn vẹn một đôi mắt, liền nhiếp nhân tâm phách.
Người này, chính là Thanh Vân Thánh địa trưởng ca Thánh tử, Ti trưởng ca.
Đích thật là dạng này, tất cả đại điện chủ nơi đó cũng điều tra rõ ràng.
Hết thảy đều là xuất từ vậy quá một thánh tử một người chi thủ.
Tại Ti trưởng ca trước người, một cái chân truyền đệ tử quỳ lạy.
Hắn đã được đến vực ngoại ma cảnh tin tức, xuất chúng đến bẩm báo.
Ngược lại là cái thú vị nhân vật, không biết do thực lực cụ thể như thế nào. Ty trưởng ca chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra ngoạn vị tiêu dung. Hắn nhăn thần, tựa hồ cũng không có đem cái kia cái gọi là Thái Nhất Thánh Tử để vào mắt. Đối với hắn mà nói, Thái Nhất Thánh Tử chỉ có Tử Dương Thánh Tử còn có thể xem. Bất quá, cái này cũng sẽ không chậm trễ, về sau Ty trưởng ca sẽ ra tay với Giang Trần. Hắn rất ưa thích sự tình, chính là ngược sát thiên tiêu. Đại La Thánh Địa, một tòa nguy nga trong đại điện. Làm Đại La Thánh Địa thứ hai tôn thánh tử trái vô đạo, quanh thân liệt diễm bốc hơi, nhìn cường thế vô cùng. Nhất là người khoác chiến giáp hắn, phụ trợ hắn giống như thần linh. Nghe được vừa mới môn hạ đệ tử báo cáo, trong mắt của hắn hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Vốn cho là Thái Nhất Thánh Địa Tử Dương Thánh Tử còn tính là cái nhân vật, không nghĩ tới, lại ra thánh tử. Thái Nhất, ngược lại là khẩu khí thật lớn. Trái vô đạo mở miệng, vuốt vuốt trong tay một cái nhẫn xương. Cái này mai nhẫn xương, là một cái tuyệt phẩm đạo khí, mỗi giờ mỗi khắc không còn phát ra kinh khủng khí tức. Một cái vừa mới trở thành thánh tử nhân vật, còn chưa xứng tại thánh tử ngài trong mắt. Phía dưới, một cái đệ tử xu định nói, cũng thế, theo hắn đi thôi. Nghe được câu này Trái Vô Đạo nói, không có để ý tứ. Không nói nhân tộc thất đại thánh địa, liền xem như Âm Dương Đại Giáo đạo tử, cũng đều tại đạo kiếp cảnh. Kia Giang Trần, bất quá là kim đan cảnh mà thôi. Ai cũng không phải tuyệt thế thiên tài. Quá mức chú ý, vậy chính là có mất thân phận. Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Phong. Một cái nam tử áo trắng, hắn nhìn vô cùng tuổi trẻ. Nhất là mặt mũi của hắn, liền xem như nữ tử nhìn thấy cũng sẽ ghen ghét. Vị này, chính là Giao Quang Thánh Tử, Lý Hồng Trần. Giao Quang chi danh, chính là hắn phong hào. Toàn bộ Đông Hoang xếp hạng trước ba nhân vật, tuyệt thế mà cường đại. Đại ca là của ngài người, Thái Nhất Thánh Tử cứ như vậy giết, là không nể mặt ngài a. Tại nam tử trẻ tuổi trước người, một cái Giao Quang Thánh Địa chân truyền nói, hắn là Phương Tuyệt đệ đệ, Phương Ngục. Đại ca bị giết, hắn mặc dù đau lòng, nhưng cũng biết mình không phải vị kia Thái Nhất Thánh Tử đối thủ, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Giao Quang Thánh Tử. Tôn kép nhại nhép thôi, không cần quá quan tâm, Tử Dương miễn cưỡng tính được là một cái nhân vật, hắn có biện pháp giải quyết. Giao Quang Thánh Tử Lý Hồng Trần liền mí mắt cũng không có nhấc một cái. Tự tại xuất sinh chi lên, liền bị khâm định là thánh tử. Hắn cường đại, không cách nào ngôn ngữ. Tử Dương Thánh Tử cũng không trong mắt hắn, chỉ có Hỗn Độn Thánh Địa vị kia, hắn mới có thể mắt nhìn thẳng. Chỉ là, Phương Ngục còn muốn nói chút gì, dù sao cũng là hắn hôn đại ca bị giết. Yên tâm, huynh đệ ngươi hai người trung thành cùng ta, nếu là ngày khác ta gặp gỡ cái kia Thái Nhất Thánh Tử, sẽ tiện tay chém, đi xuống đi. Tại vị này Giao Quang Thánh Tử trong mắt, Giang Trần thế mà chỉ xứng hắn tiện tay chém giết, có thể thấy được nó cuồng vọng cùng tự tin. Lời này vừa nói ra, Phương Ngục trên mặt hiện ra tiêu dung. Chỉ cần là bọn hắn thánh tử nói sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Không chỉ là cái này ba đại thánh địa, liền Hỗn Độn Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa cùng Âm Dương Đại Giáo tất cả lớn đứng đầu nhất nhân vật, cũng lần thứ nhất nhìn thẳng vào vị kia Thái Nhất Thánh Tử, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Thử hỏi, cái kia đại thánh địa thánh tử đều là danh dương mấy chục năm, lại từng bước một đánh ra tới thanh danh, thánh thể như thế nào? Mới vừa vặn quật khởi thôi. Giang Trần muốn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, tại một ít người xem ra không đủ tư cách. Bất quá cũng chính bởi vì Giang Trần nhiều năm chưa từng tranh đấu tất cả đại thế lực, cũng ngao ngoe muốn động, rất có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu chi thế. Bất quá đây hết thảy Giang Trần đều không được biết. Giờ phút này, Thái Nhất Thánh Địa, Luân Hồi Thần Phong, Giang Trần xếp bằng ở luyện công đại điện bên trong, thần sắc trang nghiêm. Tại hắn quanh thân bao quanh một tia lăng liệt khí tức, hơn có kim sắc khí huyết vần quanh. Thời khắc này Giang Trần trên tu vi đã đạt đến kim đan bắt trọng đỉnh phong, lại hắn các phương diện cũng đạt đến đỉnh phong. Bất quá muốn đột phá còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Nghĩ tới đây, Giang Trần tế ra Huyền Hoàng Cựu Cung Bảo Tháp. Bảo tháp bên trong thế nhưng là tích chứa 50 vạn đạo thiên ma nguyên khí. Số lượng như thế to lớn thiên ma nguyên khí, có thể nói là nghe rợn cả người. Mà Giang Trần chính là phải dùng những này năng lượng, nhất cử đạt tới kim đan thập trọng đỉnh phong. Nếu là có khả năng trực tiếp phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh giới. Bất quá Giang Trần nhưng cũng biết rõ, muốn cứ như vậy phá vỡ mà vào đạo kiếp là một cái chuyện rất khó. Bao nhiêu thiên tiêu cũng tại giai đoạn này phí thời gian mấy chục trên trăm năm tuế nguyệt. Giang Trần mặc dù tự tin có thể rất nhanh đột phá, nhưng trong mắt hắn, sợ cũng là cần một chút thời gian. Bất quá không quan hệ, đi đầu đạt tới kim đan thập trọng đỉnh phong lại nói. Không có bất cứ chút do dự nào, Giang Trần trực tiếp mở ra Huyền Hoàng Cựu Cung Bảo Tháp. Trong chốc lát, vô tận thiên ma nguyên khí oanh minh. Tại những này thiên ma nguyên khí bên trong, có thiên ma ý chí. Mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng ý nguyên tồn tại. Muốn hoàn toàn hấp thu những này thiên ma nguyên khí, cần từng bước một tới. Huống chi, Giang Trần thiên ma nguyên khí bên trong có 50 vạn đạo thiên ma ý chí. Đổi lại là những người khác, liền xem như thiên tiêu, đều sẽ lựa chọn mấy chục trên trăm đạo chậm rãi luyện hóa. Có thể Giang Trần không đồng dạng, hắn trực tiếp vận chuyển tạo hóa thôn thiên ma quyết. Ở phía sau hắn, một đầu mọc ra 3,000 con ma thủ, 3000 con mắt ma tôn xuất hiện. Sau một khắc, đầu này ma tôn thế mà một ngụm nuốt vào 50 vạn đạo thiên ma nguyên khí. Hành động này, coi như tại đạo kiếp cảnh cường giả xem ra đều là muốn chết. Có thể Giang Trần cứ như vậy làm. Chương 98, một vị khoáng thế ma tôn, tay nâng 3000 đại thế giới. 15-15, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Cũng chính là tại Giang Trần đem tất cả thiên ma nguyên khí toàn bộ thôn vệ thời điểm. Từng đạo tạp nhạp ý niệm tràn ngập tại hắn giữa thần thức. Những này ý niệm mặc dù không phải rất cường đại, nhưng tại Giang Trần trong đầu, khoảng chừng 50 vạn đạo. Tính gộp lại bắt đầu, thế nhưng là đạt đến một loại trình độ khủng bố. Đổi lại là những người khác thần hồn, sợ là xít sao là trong một ý nghĩ liền sẽ bị những này ý niệm tách ra, trực tiếp biến thành ngớ ngẩn. Chỉ là Giang Trần căn bản không sợ hãi, mặc cho tại chính bọn hắn trong đầu xung loạn. Cũng chính là vào lúc này, tại trong đầu của hắn, Giang Trần thần hồn tách ra ngàn vạn thần quang. Hắn trực tiếp vận chuyển Vĩnh Sinh Tuyên Cổ Bất Diệt Thân, Giai Tự Bí, Quân Lâm Thiên Hạ Quyết ba môn pháp. Lục Đạo Thần Vương Quyền, vũ hóa âm dương kinh các loại này thần thông cũng lần lượt xuất hiện. Giang Trần não hải mặc dù tràn ngập nặng nề thiên ma chi khí, nhưng tại giây phút này, tại các loại kinh khủng thần thông gia trì phía dưới, thân hồn của hắn hóa thành vô tận lớn nhỏ, toàn thân thượng hạ khắp nơi cũng tản ra mãnh liệt kim quang. Mỗi một tia kim quang, có tựa như là huy hoàng mặt trời lóa mắt vô cùng. Kia mang theo vô cùng khí tà ác thiên ma ý niệm, bị cái này kim quang chiếu xạ về sau, tầng tầng phân giải. Giang Trần thần hồn mặc dù không đủ cường đại, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Tựa như là những này thiên ma ý niệm, tại thân hồn của hắn phía dưới, nhỏ bé như là sâu kiến. Từng đạo thiên ma ý niệm tiêu tán chốt bụi. Cùng lúc đó, những cái kia thiên ma nguyên khí cũng hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, rót vào Giang Trần nhục thân bên trong. Giang Trần đem những này năng lượng toàn bộ phân giải, dựa theo vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể phương thức bắt đầu vận chuyển. Môn này vô thượng luyện thể chi pháp cũng tại lúc này bị Giang Trần thúc dục cực hạn. Vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể bộ 2 chính là thần hóa 500 vạn lỗ chân lông. Nếu hoàn thành, Giang Trần nhục thân có thể so với thượng phẩm đạo khí. Như thế thân thể mạnh mẽ, sợ là có thể chém giết thái cổ thiên long. Cứ như vậy, Giang Trần không ngừng hấp thu trong đó năng lượng. 500 vạn lỗ chân lông bắt đầu thần hóa, vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, liền có mấy vạn lỗ chân lông bị thần hóa hoàn thành. Cũng là vào lúc này, Giang Trần bỗng nhiên cảm giác tạo hóa thôn thiên ma quyết phát sinh một tia dị biến. Nhất là phía sau hắn ma tôn đột nhiên bạo động, 3000 con mắt kích xạ ra vô thượng thần quang, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. 3,000 con ma thủ càng là không ngừng lớn mạnh, mỗi một cánh tay đều có thể che đậy thương khung. Cũng chính là vào lúc này, cái này đến cái khác thế giới đột ngột xuất hiện tại 3000 ma trong tay, tựa như là một vị khoáng thế ma tôn tay nâng 3000 đại thế giới. 3000 ma nhãn chăm chú nhìn chằm chằm 3000 đại thế giới mỗi cái địa phương, như là một vị vô thượng tài quyết giả. Tạo hóa thôn thiên ma quyết triệt để phát sinh biến đổi lớn, vốn là vô thượng thần thông cấp bậc nó trực tiếp hóa thành vô thượng đại thần thông. Giang Trần biết rõ, môn này thần thông là có thể thuế biến thăng cấp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, mà lại môn này thần thông còn có thể tiếp tục tăng lên. Cũng chính là tại thời khắc này, Giang Trần thể nội pháp lực bắt đầu tăng vọt. Tạo hóa thôn thiên ma quyết thôn vệ thiên ma nguyên khí tốc độ quá mau nhìn, là trước kia mấy chục lần. Liền Giang Trần cũng tại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá cũng may hắn thích ứng lực mạnh phi thường, rất nhanh liền nắm giữ tất cả thiên ma nguyên khí hấp thu. Tại những cái kia thiên ma ý niệm bị hắn thần hồn luyện hóa về sau, những này thiên ma nguyên khí vô cùng tinh khiết, liền thiên địa nguyên khí cũng có thiếu sót. Cũng chính là vào lúc này, Giang Trần chỉ cảm thấy thể nội cự tượng hạt giống tầng tầng bạo động bắt đầu không ngừng thức tỉnh. Bất quá Giang Trần lực chú ý cũng không có ở trên đây, mà là hắn kim đan. Giờ phút này hắn khí hải đan điền phía trên kim đan tản ra đạo đạo thần quang, 8 đạo thiên địa hoa văn chiếu sáng rạng rỡ, giống như là ghi khắc lấy thiên địa chí lý, trình bày thiên địa đồng dạng. Mà lại tại cái này 8 đạo thiên địa hoa văn một bên, đạo thứ 9 thiên địa hoa văn ngay tại chậm rãi sinh ra. Hấp thu những này thiên địa ma khí, đã để Giang Trần tu vi bắt đầu đột phá. Tốt, vậy ta ngay tại cho ngươi một cái trợ lực. Cảm nhận được tu vi sắp đột phá, Giang Trần cũng không có bao nhiêu do dự. Hắn đem các loại thần thông toàn bộ rót vào khí hải đan điền bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng. Kim sắc khí huyết thì là đúc thành lò luyện, mà tại lò luyện bên trên thì là một quả kim đan đang bị nấu luyện. Cương đại khí tức không ngừng theo Giang Trần thân thể bên trong xử lý tán phát ra. Cả người hắn tựa hồ cũng muốn bị thần hóa. 50 vạn đến thiên ma nguyên khí hóa thành phong bạo, liên tục không ngừng rót vào kim đan ở trong. Rốt cục, đạo thứ 9 thiên địa hoa văn hình thành, kim đan cựu trọng. Nhưng cái này vẫn không có kết thúc. Giờ này khắc này, đạo thứ 10 thiên địa hoa văn hình thành, kim đan thập trọng. Trong nháy mắt này, Giang Trần trực tiếp phá vỡ mà vào kim đan thập trọng, trực tiếp vượt qua hai cái cảnh giới. Cùng lúc đó, Giang Trần thể nội cự tượng hạt giống tại xa xa không ngừng lực lượng phía dưới bắt đầu thức tỉnh. 12 vạn quả, 13 vạn quả, 14 vạn quả, 15 vạn quả, 16 vạn quả, 17 vạn quả, 18 vạn quả, 19 vạn quả, 20 vạn quả. Đây cũng không phải là thật đơn giản mấy trăm quả mấy ngàn quả cự tượng hạt giống đã thức tỉnh, mà là một vạn quả thức tỉnh. Trong đó cho Giang Trần mang tới tăng lên, càng là kinh khủng vô cùng. Muốn biết rõ, khi hắn thể nội cự tượng hạt giống thức tỉnh đến 84 vạn quả thời điểm, đó chính là thần tượng trấn ngục kình đệ nhị trọng đại viên mãn. Mặc dù cự ly cảnh giới này còn có chút tự ly, nhưng không hề nghi ngờ chính là Giang Trần lực lượng đang điên cuồng tăng trưởng. Đổi lại là những người khác, căn bản không đạt được trình độ này. Theo thời gian trôi qua, Giang Trần pháp lực đang không ngừng tăng vọt, mà lông của hắn lỗ thần thoại số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, lần này thái nhất thiên ma cảnh chuyến đi mang đến cho hắn kinh khủng thu hoạch. Chỉ là đáng tiếc, thiên ma nguyên khí chỉ có thể đối đạo kiếp cảnh một cái tu sĩ sinh ra tác dụng. Không ngờ, lấy Giang Trần thần tượng trấn ngục kình cùng tạo hóa thôn thiên công, tương lai săn giết thiên ma, tăng lên tốc độ sợ là sẽ phải dọa sợ tất cả mọi người. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, theo hắn không ngừng tương đại. Về sau tăng lên tu vi thủ đoạn, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, 7 ngày thời gian trôi qua, Giang Trần thể nội cự tượng hạt giống đạt đến 215 vạn quả. Lần nữa phá cảnh, có thể đạt tới hơn 30 vạn quả. Giang Trần hiện tại đứng tại Kim Đan thập trọng đỉnh phong, lại đột phá chính là đạo kiếp cảnh. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn chính là, trong cơ thể mình còn có hơn 20 vạn đạo thiên ma nguyên khí. Nếu là lấy những này thiên ma nguyên khí rót vào kim đan ở trong, vậy có phải hay không có thể trực tiếp phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Nghĩ tới đây, Giang Trần sáng lên. PS, tại không có tổn cảo tình huống dưới, mỗi ngày 10 trường, hôm nay càng là viết 3 vạn chữ 15 hơn. Tác giả thái độ các vị độc giả thật to cũng nhìn thấy, khẩn cầu hoa tươi đánh giá cùng một phiếu, cảm tạ. Đằng sau còn có. Chương 99, Thái Nguyên Đế phủ di tích, Tử Dương Thánh tử về thái nhất. 16-16, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Chỉ là tại hắn nghĩ tới nơi này thời điểm, rất nhanh liền phủ định.
Trong cơ thể hắn hơn 20 vạn đến thiên ma nguyên khí, mặc dù rất to lớn. Những này thiên ma nguyên khí có thể trợ giúp hắn phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Nhưng là cảnh giới này không chỉ là phá vỡ là được rồi. Đạo kiếp cảnh cùng kim đan cảnh hoàn toàn không đồng dạng. Kim đan cảnh là nấu luyện kim đan, trên kim đan minh khắc 10 đạo thiên địa văn hoa văn. Có thể đạo kiếp liền hoàn toàn không đồng dạng. Hoàn toàn chính là cùng kim đan cảnh phương pháp trái ngược. Tại đạo kiếp cảnh giới, phải thừa nhận thiên địa đối kim đan chi kiếp khó. Đơn giản tới nói, chính là một cái phá hủy kim đan quá trình. Trước đó tại kim đan cảnh minh khắc 10 đạo thiên địa hoa văn, cần tại đạo kiếp cảnh từng cái phá hủy. Tỷ như hiện tại Giang Trần vừa muốn phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh, cần làm chính là ẩn vào thiên địa chi kiếp tiến vào trong kim đan. Đem bên trong một đạo thiên địa hoa văn phá hủy. Hủy đi về sau, trong kim đan sẽ xuất hiện một vết nứt. Nhưng tu sĩ đạt tới đạo kiếp thập trọng thời điểm, trong kim đan liền có 10 đạo vết rách. Những này vết rách trải rộng toàn bộ kim đan, nhường kim đan tùy theo vỡ vụn. Kim đan vỡ vụn về sau, sẽ xuất hiện một tôn nguyên thần. Tôn này nguyên thần có thể trực tiếp kèm theo tại nhục thân bên trên, hình thành pháp tướng thiên địa. Mà cảnh giới này chính là nguyên thần pháp tướng chi cảnh. Nghe dễ dàng, nhưng trong đó quá trình có thể nói là vô cùng gian nan. Thiên địa chi kiếp lực lượng thế nhưng là phi thường to lớn. Một kích phía dưới, có thể hủy đi hết thảy. Một khi không khống chế được tốt, kia toàn bộ kim đan đều sẽ vỡ tan. Đến lúc đó không chỉ có nhục thân lại nhận trọng thương, nhiều năm khổ tu đều sẽ hóa thành hư không, trực tiếp rơi xuống thần thông cảnh. Mà lại, đời này vô vọng ngưng tụ kim đan. Con đường tu hành như là đi ngược dòng nước, khống chế một đêm thuyền con tại sóng lớn bên trong lại đi. Một cái không xem chừng, kia cái gì cũng bị mất. Giang Trần mặc dù có lòng tin có thể phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh, nhưng tất cả những thứ này đều cần cẩn thận nghiêm túc mới được. Cho nên, hắn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Dù sao đối với hắn mà nói, phá vỡ mà vào đạo kiếp cũng không phải rất vội sự tình. Đi đầu ổn định tự thân lực lượng, tin tưởng rất nhanh, hắn liền có thể tiếp nhận thiên địa chi kiếp. Suy nghĩ đến tận đây, Giang Trần hít sâu một hơi. Thánh tử đại nhân, Vân sư huynh, Lịch sư huynh, Mạnh sư huynh cầu kiến. Lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Đồng dạng là trước đó nữ tử kia, Giang Trần cũng biết rõ nàng danh tự, gọi Thanh Nguyệt. Có chút thiên phú, trong lúc đó Giang Trần ban cho mấy quả đan dược, tin tưởng không bao lâu liền có thể đứng hàng hải tâm. Ta biết rõ, nhường bọn hắn chờ lấy. Rõ. Thanh Nguyệt nghe được Giang Trần hóa về sau, nhu thuận nói. Giang Trần mở miệng, ngay lập tức trực tiếp ly khai luyện công đại điện. Quả nhiên, tại tiếp đại trong đại điện thấy được Vân Nhật Dương bọn người. Mấy người khí tức cũng so mấy ngày trước đây nhìn thấy càng thêm to lớn. Nhất là Vân Nhật Dương, quanh thân tràn ngập cái này một tia kiếp nạn hương vị. Có thể thấy được hắn đã muốn chuẩn bị phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Cái này cũng tại đoán trước ở trong. Dù sao mấy người kia cũng đứng tại Kim Đan thập trọng đỉnh phong rất nhiều năm. Gặp qua thánh tử, Vân Nhật Dương bọn người ở tại nhìn thấy Giang Trần về sau, ngay lập tức trực tiếp cùng thân chắp tay. Có thể nói so trước đó càng thêm cung kính. Không cần đa lễ. Giang Trần cười nói, mấy người cũng coi là cùng nhau cùng chung hoạn nạn. Ở đây mấy người đang nghe Giang Trần về sau, nhao nhao cười một tiếng. Trong đó Mạnh Khước Tà trực tiếp đi ra nói, nhóm chúng ta ba người lần này tới, có hai chuyện. Cái thứ nhất đương nhiên chính là cảm tạ thánh tử ngày đó xuất thủ, cùng là nhóm chúng ta thu thập tiên ma chi khí. Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực cũng là gật đầu. Nếu là không có Giang Trần xuất thủ, không nói bọn hắn có thể đi ra hay không thái nhất thiên ma cảnh. Coi như chạy ra, sợ cũng là bản thân bị trọng thương. Không nói bảo trì có cơ hội phá vỡ mà vào đạo kiếp, coi như bảo trì bây giờ đỉnh phong, cũng là rất khó một việc. Không sao, người ta đều là đồng môn, là ta nên làm. Giang Trần mở miệng, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Hắn cũng không có đem chuyện sự tình này để ở trong lòng. Ai, nếu không phải vì nhóm chúng ta, thánh tử cũng sẽ không bị thế lực khác thánh tử thánh nữ chú ý. Lệ Vô Cực thở dài, cảm giác cái náy Giang Trần. Đúng vậy à, thánh tử có chỗ không biết, tất cả đại thế lực cũng tra rõ ràng tại Thái Nhất Thiên Ma cảnh phát sinh sự tình. Bây giờ tất cả đại nhân tộc thánh địa thánh tử thánh nữ đối với ngài cũng rất có hứng thú. Nghe đồn Thanh Vân Thánh Địa trường ca thánh tử, nói là có cơ hội gặp gỡ ngươi, phải ngay mặt một trận chiến. Mấy người lần lượt mở miệng. Những ngày gần đây, bọn hắn nghe được rất nhiều nghe đồn. Bọn hắn đều có chút thấy nấy, cảm giác là tự mình liên lụy Giang Trần. Nếu như là những người khác còn dễ nói, mấy người bọn họ liền có thể xử lý. Nhưng bây giờ tất cả đại thế lực cấp độ thánh tử nhân vật, bọn hắn ba người chung vào một chỗ sợ là đều không dùng. Úc, thật sao? Vừa vặn ta cũng nghĩ linh giáo một cái, huyền hoàng đại thế giới thiên tiêu. Giang Trần cười một tiếng, nghe được lời của mọi người không có để ý. Nói thật, những cái kia nhân vật mặc dù đáng giá để ý, nhưng hắn căn bản không sợ đánh một trận. Tốt, không phải nói còn có kiện sự tình thứ hai sao? Giang Trần nhìn xem bọn hắn còn muốn nói chút gì, ngay lập tức thôi dừng tay, đổi chủ đề. Mấy người sững sờ, ngay lập tức xấu hổ cười một tiếng, thế mà quên đi. Ngay lập tức, Vân Nhật Dương đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng nói: "Đông Hoang Bắc Bộ Thái Nguyên Đế phủ di tích, trước hai ngày truyền đến chấn động, tục truyền nghe là muốn mở ra." Thái Nguyên Đế phủ di tích. Giang Trần nghe đến lời này về sau, ngay lập tức trầm tư. Huyền Hoang đại thế giới, tuế nguyệt kéo dài, nhân tộc đại đế càng là tầng tầng lớp lớp. Mà Thái Nguyên Đế phủ di tích chính là một vị nhân tộc đại đế, Thái Nguyên đại đế lưu lại di tích. Đại đế di tích phi thường ít, liền xem như tại Huyền Hoang đại thế giới, xuất thế cũng không cao hơn 5 cái. Đương nhiên, đây chỉ là nhân tộc phát hiện, còn có hay không phát hiện, cũng mặc kệ bất luận cái gì, một tôn đại đế lưu lại di tích, liền xem như thánh địa đều muốn vì đó kinh động. Khó nói chư vị là muốn mời ta cùng một chỗ tìm kiếm. Giang Trần mở miệng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dù sao cũng là đại đế di tích, không có người sẽ không muốn xem xem. Một tôn đại đế, vô luận là lưu lại cái gì, đều là cực kỳ chân quý. Chỉ là Vân Nhật Dương khẽ lắc đầu, sắc mặt có chút không đẹp, càng là mang theo một loại tiếc nuối. Hai người khác cũng là như thế. Nhìn thấy loại này tình huống, Giang Trần liền hiếu kỳ, ngay lập tức muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.
Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh màu lam xông vào tiếp đãi trong đại điện. Dám như thế xâm nhập, ngoại trừ Giang Ngưng Tuyết còn có ai? Thời khắc này Giang Ngưng Tuyết thần sắc trang nghiêm, càng là mang theo một loại thận trọng nói: "Thử Dương Thánh tử, vừa mới trở về. Chương 100, 3 vạn năm trước bí mật, Thái Nhất Thánh tử chi thương. 18, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Thử Dương Thánh tử, vừa mới trở về." Giang Ngưng Tuyết mở miệng, biểu lộ vô cùng trang nghiêm. Hiện tại bọn hắn cùng Giang Trần đã tạo thành một cái tiểu đoàn thể, mà lại trước đó Thái Nhất Thiên Ma cảnh sự tình, chính là Tử Dương Thánh tử tại phía sau màn làm chủ dùng. Có thể nói, Giang Trần đã tính được là cùng Tử Dương Thánh tử không chết không thôi, mà lại, oán thù này là không cách nào hóa giải. Tại Vân Nhật Dương trong miệng, Tử Dương Thánh tử vẫn luôn đang có ý đồ với Giang Ngưng Tuyết. Mặc dù không biết rõ đối phương muốn làm gì, nhưng vô luận như thế nào, đây là Giang Trần tuyệt đối không thể chịu được. Vị này Tử Dương Thánh tử, tại Thái Nhất Thánh địa bên trong tính được là Giang Trần đối thủ lớn nhất. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng lại trở về. Nghe đến lời này, Giang Trần trong mắt hiện ra một chút ánh sáng. Hắn đã sớm muốn kiến thức, Mộ Yên Nhiên cùng Hoa Thần Đô sau lưng đại nhân vật. Cái này Tử Dương Thánh tử một ngày không diệt trừ, chính là một cái họa lớn trong lòng. Người này không chỉ có kỳ tài ngút trời, càng là thực lực mạnh mẽ. Muốn phi thường xem chừng, muốn hay không đem Thái Nhất Tiên Ma cảnh phát sinh là bẩm báo cho Thánh chủ. Lệ Vô Cực mở miệng, muốn đem trước đó phát sinh sự tình chọc ra. Thánh tử mặc dù tôn quý, nhưng là liên hợp ngoại nhân, như hại chân truyền đệ tử cùng một vị khác thánh tử, có thể nói là tội ác tày trời. Tại trên máy thế hệ này, Thánh chủ lý đạo nhất là cái phi thường phân rõ phải trái cùng nói quy của người. Hắn tin tưởng, nếu là sự tình đem ra công khai, coi như không cách nào diệt trừ Tử Dương Thánh tử, cũng sẽ nhường hắn Thánh tử chi vị tràn ngập nguy hiểm. Những người khác cũng là lần lượt gật đầu, cái tội danh này rất lớn. Tử Dương Thánh tử cũng gánh không được. Không có đơn giản như vậy, hắn đã dám làm, liền sẽ có chuẩn bị ở sau. Giang Trần lắc đầu, không có đồng ý chuyện sự tình này. Vị kia Tử Dương Thánh tử không phải một cái đơn giản nhân vật, không có khả năng dễ dàng như vậy liền có thể vặn ngã hắn. Cho nên, theo Giang Trần, coi như nói ra Thái Nhất Thiên Ma cảnh phát sinh sự tình cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Bỏ mặc như thế nào, hắn đã trêu chọc phải trên đầu ta, vậy liền cần nỗ lực không thể thừa nhận đại giới. Giang Trần nói, Tử Dương Thánh tử là nhất định phải giết. Tốt, trước không cần quan tâm nhiều, Thái Nguyên Đế phủ di tích là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ tới Vân Nhật Dương bọn người do dự dáng vẻ, ngay lập tức tiếp tục hỏi. Mấy người nghe đến lời này về sau, đầu tiên là sửng sở. Sau đó Vân Nhật Dương đi ra, kể rõ trong đó sự tình. Nguyên lai, tại 3 vạn năm trước, Thái Nhất Thánh địa ra một cái khó lường nhân vật, không phải cái gì thể chất đặc thù, lại kỳ tài ngút trời, cường thế tuyệt luân. Là kia nhất đại nhất là cường đại nhân vật, lấy rất vô song tư thái leo lên thánh tử chi vị. Phong hào cùng Giang Trần, Thái Nhất, mà lại càng là thu được 8 vị tiên hiền tán thành, đạt được 8 đạo Thái Nhất Thánh tử ấn ký. Về sau thời gian bắt đầu đi lại thiên hạ, chiến bại toàn bộ Đông Hoàng kia nhất đại mạnh nhất thiên tiêu. Danh xưng Đông Hoàng đệ nhất. Dạng này người, thế tất sẽ đem Thái Nhất Thánh địa mang thượng hạ một cái đỉnh phong. Nhưng lại tại 3 vạn năm trước vị kia Thái Nhất Thánh tử đỉnh phong nhất thời điểm, hắn vẫn lạc. Mà vẫn lạc địa phương, chính là 3 vạn năm trước mở ra Thái Nguyên Đế phủ di tích. Thái Nguyên Đế phủ di tích, không có 1 vạn năm mở ra một lần, tất cả đại thánh địa đều sẽ tiến vào, đạt được lợi ích. Có thể từ khi 3 vạn năm trước Thái Nhất Thánh tử vẫn lạc sự kiện sau, 3 vạn năm đến, Thái Nhất Thánh địa không còn có chạm qua Thái Nguyên Đế phủ di tích. Cái này sự kiện, được xưng là Thái Nhất Thánh tử chi thương. Cho nên lần này Thái Nguyên Đế phủ mở ra, mặc dù Vân Nhật Dương bọn người có lòng, lại bất lực. Trừ phi, thánh chủ tự mình hạ lệnh. Nhưng Thái Nhất Thánh địa phái người tìm kiếm Thái Nguyên Đế phủ di tích sự tình, cực kỳ bé nhỏ. Chuyện kia, đối với thánh địa ảnh hưởng quá lớn. Nghe được Vân Nhật Dương đám người giải thích, Giang Trần lúc này mới thoải mái. Nguyên lai là bởi vì dạng này, cho nên Vân Nhật Dương bọn người mới có loại kêu biểu hiện. Kia cuối cùng thánh địa không có ai đi truy tra vị kia thánh tử nguyên nhân cái chết. Giang Trần có chút hiếu kỳ, loại kia kinh diễm nhân vật à, Thái Nhất Thánh địa tất nhiên sẽ truy xét đến thực chất. Mấy người gật đầu, sau đó giải thích. Về sau xác thực có truy tra, nhưng lại không có đầu mối, dần dà, chuyện sự tình này cứ như vậy để xuống. Có thể nói, trở thành Thái Nhất Thánh địa vĩnh cửu đau nhức. Truy tra không đến chết nhân. Giang Trần nhíu mày. Hắn biết rõ, 3 vạn năm trước chuyện kia tuyệt đối không đơn giản. Bất quá bây giờ đã qua lâu như vậy, lại nghĩ truy tra đã không thể nào. Tóm lại, Thái Nguyên Đế phủ mở ra, rất có thể vẫn là không có quan hệ gì với Thái Nhất Thánh địa. Ngược lại là đáng tiếc. Giang Trần thở dài, đại đế di tích, mặc dù mỗi 1 vạn năm cũng có người tìm kiếm, nhưng chưa hề có người chạm tới giải đất trung tâm. Nghĩ đến nơi đó bảo tàng cùng các loại thần thông bí thuật không biết phòng trường là có bao nhiêu. Dù sao, là đại đế lưu lại di sản a. Bất quá ngoại trừ đáng tiếc bên ngoài, cũng không có gì. Ông. Ngay tại lúc này, tại tiếp đai trên đại điện, một đạo lưu quang lưu động, xông vào trong đó. Tất cả mọi người tại lúc này quay đầu, nhìn xem lưu quang chi cổ họng thân ảnh. Hình phạt điện trưởng lão. Vân Nhật Dương bọn người sững sờ, bất quá không nói thêm gì. Hình phạt điện trưởng lão rất rõ ràng chính là tìm đến Giang Trần. Gặp qua thánh tử. Hình phạt trưởng lão đi vào về sau, đối Giang Trần có chút cung thân. Trưởng lão khách khí, vô sự không đăng tam bảo điện, là có chuyện gì? Giang Trần dừng tay, biết rõ đối phương khẳng định là có chuyện gì mới có thể đến thánh tử thần phong. Thánh tử thánh minh. Hình phạt điện trưởng lão cười một tiếng, bất quá rất nhanh liền trở nên trịnh trọng lên. Thánh chủ mời thánh tử tiến về Thái Nhất Thánh điện. Tiến về Thái Nhất Thánh điện. Giang Trần nghe đến lời này về sau, như có điều suy nghĩ. Thái Nhất Thánh điện chính là toàn bộ Thái Nhất Thánh địa quyền lực trí cao trung tâm. Tất cả quyết định thánh địa đại sự mệnh lệnh đều là từ nơi đó truyền ra ngoài. Mời Giang Trần đi Thái Nhất Thánh điện, tuyệt đối là chuyện cực kỳ trọng yếu. Liên Vân Nhật Dương cùng Giang Ngưng Tuyết bọn người hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ mời thánh tử đi Thái Nhất Thánh điện, khó nói là vì Thái Nguyên Đế phủ di tích sự tình. Tốt, ta hiện tại liền đi. Giang Trần mở miệng, biết rõ việc này không thể chậm trễ. Bỏ mặc là chuyện gì, hắn đều là muốn đi. Hình phạt điện trưởng lão nghe đến lời này gật đầu, bất quá hắn rất nhanh liền lâm vào một trận xoắn xuýt ở trong. Đến cùng nói hay là không? Mà Giang Trần tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương xoắn xuýt, thuận miệng hỏi: "Trưởng lão nếu đang có chuyện, có thể trực tiếp cáo chi." Nghe đến lời này, hình phạt điện trưởng lão lông mày nhíu chặt, nhưng rất nhanh liền quyết định, trực tiếp mở miệng nói: "Không dối gạt thánh tử, Tử Dương thánh tử bây giờ đang ở thái nhất trong thánh điện." Chương 101, thánh chủ triệu kiến, Giang Trần cùng Tử Dương lần thứ nhất giao phong 28, sách mới cầu từ đặt trước cầu hát. Tử Dương thánh tử cũng tại. Nghe đến lời này Giang Trần cười. Quả nhiên không là bình thường sự tình a. Sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở hình phạt trưởng lão trên thân, mang theo ý cười. Bởi vì Giang Trần biết rõ vị này trưởng lão xoắn xuýt nguyên nhân. Mặc dù cáo chi Tử Dương thánh tử cũng tại rất bình thường, nhưng ở lúc này nói ra, đại biểu vị này hình phạt trưởng lão một loại thái độ, đó chính là muốn đứng tại Giang Trần bên này, tính toán không cái gì cái gì thần phục hay là đi theo. Dù sao là chủ điện trưởng lão, là có được đạo kiếp cảnh tu vi cường giả, cho nên cái này vẹn vẹn một loại lấy lòng. Giang Trần đương nhiên sẽ không bác vị này trưởng lão mặt mũi, ngay lập tức gật đầu nói: "Đa tạ trưởng lão cáo chi." Cái sau nghe đến lời này còn có, ngay lập tức trên mặt hiện ra mỉm cười, nói là đây là hẳn là. Bất quá cụ thể thái nhất thánh điện bên trong là chuyện gì, hắn liền không biết được. Giang Trần cũng không có quá nhiều hỏi thăm, ngay lập tức đi theo hình phạt trưởng lão ly khai. Về phần Vân Nhật Dương cùng Giang Ngưng Tuyết bọn người thì là tại tiếp đãi trong đại điện một mực chờ đợi. Thử Dương thánh tử cùng Giang Trần gặp mặt. Khả năng này là giữa hai người lần thứ nhất giao phong. Thái nhất thánh điện, Thái nhất thánh điện. Đây là toàn bộ trong thánh địa giải đất trung tâm, cũng là hùng vĩ nhất một tòa đại điện. Nó phiêu phù ở hư không vạn mét phía trên, có theo trên 9 tầng trời rủ xuống thác nước, cũng có thất thải sắc dáng mây. Từng đầu thủy thú thỉnh thoảng xuất hiện, cũng có tiên hạc tại đại điện bên ngoài bay múa. Toàn bộ Thái nhất thánh điện nhìn giống như tiên cảnh. Loại cảnh tượng này, sợ cũng chỉ có nhân tộc thánh địa mới có thể làm đến trình độ như vậy. Giờ phút này, hư không trên hai đạo hồng quang bắn ra, huyễn hóa ra hai đạo bóng người, đứng tại trước thánh điện. Cái này hai đạo bóng người, tự nhiên là Giang Trần cùng hình phạt điện trưởng lão. Thánh chủ không có triệu ta đi bảo, lão phu ta liền dừng bước. Hình phạt trương đến đối mặt Giang Trần cung thân nói. Cái sau gật đầu, trực tiếp một bước đi nhập thánh điện ở trong. Ngay tại hắn vừa mới đi vào trong đó thời điểm, từng đạo cường hành khí tức quét sạch nhục thể của hắn. Mênh mông pháp lực chấn động, du đầu tại trong thánh điện các ngóc ngách. Tùy theo mà đến, 20 các loại cường đại ánh mắt. Giang Trần ngẩng đầu, thấy được đứng tại trong thánh điện hơn 10 đạo cường đại bóng người. Là thái nhất thánh địa 12 chủ điện điện chủ. Mà tại thánh điện chỗ sâu, thái nhất thánh chủ Lý Đạo Nhất đứng lặng, tựa hồ đỉnh thiên lập địa. Tại thánh chủ sau lưng thì là thái nhất thánh địa 9 vị thái thượng trưởng lão. Những người này Giang Trần đều gặp, cho nên hắn đem ánh mắt đặt ở thánh điện trung tâm. Kia là một đạo dị thường tuổi trẻ thân ảnh, áo tím tóc tím, thân thể thẳng tắp, chắp tay sau lưng pháp lực màu tím chấn động, thỉnh thoảng ngưng tụ thành một vòng tử sắc mặt trời, nhìn đường hoàng mà đại khí, tôn quý mà hoa lệ. Vị này chính là Tử Dương thánh tử chân thân. Mà Tử Dương thánh tử tựa hồ cũng cảm thấy sau lưng ánh mắt, xoay đầu lại. Một đạo tử sắc quang huy bắn ra, tựa hồ phá vỡ hết thảy, phóng tới Giang Trần thân thể. Cái sau liền lông mày cũng không có nhăn, chỉ là trong lỗ chân lông phun ra nuốt vào lượng lớn tinh khí, phát ra một thế này vĩnh hằng bất diệt khí tức. Đạo kia tử quang tại chạm đến Giang Trần thân thể về sau, liền trực tiếp biến mất. Thấy cảnh này Tử Dương thánh tử thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì. Gặp qua thánh chủ, gặp qua chư vị thái thượng trưởng lão. Giang Trần hướng đi đến đây, cùng Tử Dương thánh tử đứng song vai. Lý Đạo Nhất gật đầu, tựa hồ không nhìn thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền nói chính sự đi. Một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, đám người nhao nhao gật đầu. Hắn trực tiếp đi tới, trong tay lấy ra một thanh tàn phá cổ kiếm. Chôi này cổ kiếm chất liệu không giống, từ một loại thiên ngoại thần thiết chế tạo mà thành. Nhưng tựa hồ bởi vì lâu năm cùng một ít đặc thù nguyên nhân, đã mất đi thần tính, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Đây là thái nhất cổ kiếm, là 3 vạn năm trước thái nhất thánh tử di vật. Vị kia thái thượng trưởng lão nhìn thoáng qua chu vi, trực tiếp phun ra một cái kinh thiên đại bí. 3 vạn năm trước, thái nhất thánh tử di vật. Tất cả điện chủ đều kinh hãi, bọn hắn nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, 3 vạn năm trước đi qua, thế mà còn có thể tìm tới di vật. Giang Trần càng là nhíu mày. Vừa mới nghe được vị kia thái nhất thánh tử nghe đồn, không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện di vật của hắn. Sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở Tử Dương thánh tử trên thân. Cái sau rất bình tĩnh, hiển nhiên là biết rõ chuyện sự tình này. Thậm chí khả năng, cái này di vật là Tử Dương tại Thái Nguyên Đế phủ di tích bên ngoài tìm tới. Vị kia thái thượng trưởng lão tiếp tục nói, quả là thế. Giang Trần cười thầm trong lòng, không ra hắn sở liệu. Mà lúc này, thái nhất thánh chủ Lý Đạo Nhất chậm rãi đứng dậy. Hắn ánh mắt phi thường trịnh trọng, nhất là loại kia thánh chủ uy nghi, càng là áp bách ở đây mỗi người. 3 vạn năm trước thái nhất thánh tử chi thương, là ta thánh địa đại sự, cũng là lịch đại tổ tiên trong lòng tiếc nuối. Những người đi trước lớn nhất nguyện vọng, chính là tìm tới 3 vạn năm trước thái nhất thánh tử Bắc Thiên rơi di cốt. Ta làm thái nhất thánh chủ, có cần phải hoàn toàn tiên hiền nguyện vọng. Cho nên, lần này Thái Nguyên Đế phủ di tích mở ra, ta thái nhất thánh địa gia nhập trong đó. Không cần tìm tới cỡ nào kinh thiên bảo tàng, duy nhất mục đích chính là đón về thái nhất thánh tử Bắc Thiên rơi di cốt. Lý Đạo Nhất mở miệng, thế mà hạ đạt thái nhất thánh địa có thể tìm kiếm đế phủ di tích mệnh lệnh. Tất cả đại điện chủ nghe đến lời này về sau, nghị luận ầm ĩ, nhưng không người nói cái gì. Dù sao kia là thái nhất thánh địa lớn nhất đau nhức, cũng là những người đi trước vẫn luôn đang nghĩ tới sự tình. Cho nên, đón về vị kia thánh tử di cốt, đúng là đại sự. Giang Trần thì là có chút ngoài ý muốn, nhưng không nói thêm gì. 3 vạn năm trước vị kia thái nhất thánh tử, hắn cũng rất có hứng thú. Cho nên ta tuyên bố, lần này ạ hệ thơ một thánh tử cùng Tử Dương thánh tử dẫn đội, dẫn đầu thánh địa môn hạ 200 tuổi trở xuống đệ tử, tiến vào Thái Nguyên Đế phủ di tích. Lúc này, Lý Đạo Nhất lần nữa nhìn về phía đám người mở miệng. Cuối cùng chỗ đều biết, Thái Nguyên Đế phủ trong di tích có đại đế trận pháp, có thể kiểm tra cốt linh. 200 tuổi trở lên người tiến vào bên trong sẽ bị trực tiếp diệt sát. Cho nên, lần này hành động, Lý Đạo Nhất quyết định muốn hai đại thánh tử dẫn đội. Đám người nhao nhao gật đầu, lâu như vậy, Thái Nguyên Đế phủ di tích cũng nên đi tìm kiếm. Dù sao cũng là thánh địa, không thể vĩnh sinh đều không đi đối mặt đi. Tốt, cụ thể công việc chính các ngươi điều chỉnh, tất cả đi xuống đi. Lý Đạo Nhất mở miệng, cái tuyên bố món này đại sự. Mà tại mọi người chuẩn bị rời đi thời điểm, Lý Đạo Nhất thanh âm lần nữa truyền đến dai. Giang Trần, ngươi lưu lại. Chương 102, thánh chủ Lý Đạo Nhất thành thật với nhau, lại gặp hạn lúc bạch kim tác phẩm. 38, sách mới cầu từ đặt chư. Nghe được thánh chủ Lý Đạo Nhất lời nói, Giang Trần gật đầu, đứng chân tại chỗ. Về phần Tử Dương thánh tử, thì là tại lúc này dừng một chút thân hình. Cặp mắt của hắn bên trong nổi lên một tia khó mà phát giác quan mang, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Sau đó, Tử Dương thánh tử không có bất cứ chút do dự nào, đi ra thánh điện. Mà tại tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Đạo Nhất đi ra. Hắn đứng trước mặt Giang Trần, trên mặt hiện ra vô cùng hài lòng thần sắc. Thái nhất thiên ma cảnh sự tình ngươi làm rất tốt. Nghe đến lời này, Giang Trần nhíu mày, nghĩ đến là tự mình đối tất cả đại thế lực đệ nhất chân truyền hạ thủ sự tình. Vốn cho rằng chuyện sự tình này sẽ để cho Lý Đạo Nhất đối với hắn sinh ra cái nhìn, không nghĩ tới lại làm cho đối phương càng thêm tán thưởng chính mình. Làm thánh tử, tương lai thánh chủ người thừa kế, vô luận như thế nào, đều mạnh hơn thế đến cùng. Tất cả đại thế lực tranh đấu từ xưa đến nay, ngươi lựa chọn thủ vệ môn hạ đệ tử, đây là công tích. Về phần bọn hắn có ý nghĩ gì, có ý kiến gì, không cần để ý tới, ta tự sẽ thay ngươi toàn bộ xử lý. Lý Đạo Nhất mở miệng, bá khí vô song. Tất cả đại thế lực đối với Giang Trần chém giết bọn hắn môn hạ chân truyền đệ tử tuyệt đối là có ý kiến, nhưng vì sao cũng không có người ra chỉ trích? Đương nhiên là có Thái Nhất Thánh Chủ Lý Đạo Nhất treo lên. Hắn nhất là một cái nhân tộc thánh địa chi chủ, cường thế kiên quyết. Liên như là hắn nói tới, đây hết thảy hắn đều sẽ giúp Giang Trần đỡ được. Đa tạ thánh chủ. Giang Trần chắp tay, biết rõ vị thánh chủ này bí mật khả năng vì chính mình làm rất nhiều. Đây đều là ngươi nên được. Lý Đạo Nhất thôi dừng tay, không có để ý. Trong ý nghĩ của hắn, nhất là thiên tiêu, nếu là liền bực này khí phách cũng không có, tương lai như thế nào chủ tể một cái thánh địa? Về phần ngươi cùng Tử Dương sự tình, ta sẽ không nhúng tay, tóm lại, được làm vua thua làm giặc, ta hy vọng ngươi minh bạch đạo lý này. Lời này vừa nói ra, nhường Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Xem ra vị thánh chủ này đã biết rất nhiều đồ vật ta. Cũng thế, có thể leo lên cái này vị trí, ra thực lực, còn cố ý cơ lòng dạ. Nhân tộc cái nào thánh địa chi chủ, sẽ là đơn giản nhân vật. Ta minh bạch. Giang Trần không có nhiều lời. Kỳ thật Lý Đạo Nhất cũng không cần hắn cái gì cam đoan. Chỉ cần hắn làm hết thảy, phù hợp Thái Nhất thánh địa lợi ích, vậy liền có thể. Cuối cùng, Thái Nguyên Đế phủ di tích, ngươi muốn xem chừng, ta không hy vọng lại hao tổn một cái Thái Nhất thánh tử. Lý Đạo Nhất quay người, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Hắn đem Thái Nhất hai chữ này cắn rất nặng. Xem ra 3 vạn năm trước Thái Nhất thánh tử chi thương, đối với thánh địa tới nói đích thật là một cái không cách nào quên được đại sự. Tốt, còn có 7 ngày thời gian, đế phủ di tích sẽ mở ra, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Nhất định nhớ kỹ, bỏ mặc có thể hay không tìm ra Bắc Thiên rơi di cốt, ngươi nhất định phải sống trở về. Ngươi, so với hắn càng trọng yếu hơn. Lời này vừa nói ra, Giang Trần trịnh trọng gật đầu. Lý Đạo Nhất, sắp thực so với hắn xem rất nặng. Đem tự mình đơn độc lưu lại, có lẽ chính là một loại khẳng định. Mà Giang Trần tự nhiên cũng không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người, hắn lần nữa có chút cung thân. Sau đó hai người lần nữa nói chuyện với nhau một ít chuyện, Giang Trần quay người lý khai. Giờ phút này, Lý Đạo Nhất nhìn xem Giang Trần bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Hắn là chân tâm thật ý hy vọng Giang Trần có thể trưởng thành. Thế hệ này Thái Nhất thánh địa môn nhân, sắp thực so với cái khác thánh địa yếu nhược rất nhiều. Có loại không người kế tục hương vị. Ngoại trừ một cái Tử Dương thánh tử, cái khác chân truyền thiên tư cũng không tệ. Nhưng so với Hỗn Độn thần địa, Giao Quang thánh địa, Giao Chỉ thánh địa các loại, còn kém rất nhiều. Giang Trần chính là bọn hắn Thái Nhất thánh địa thế hệ này hy vọng. Cái gì? Thánh chủ hạ lệnh cho phép nhóm chúng ta đi tìm kiếm Thái Nguyên Đế phủ di tích. Luân Hồi Thần Phong bên trên, Vân Nhật Dương bọn người phi thường ngoài ý muốn. Muốn biết rõ, hơn 2 vạn năm đến, Thái Nguyên Đế phủ di tích vẫn luôn là thánh địa cấm kỵ. Thật không nghĩ đến, bây giờ thế mà cho phép môn hạ đệ tử tìm kiếm. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một chuyện tốt ta. Tiến vào Thái Nguyên Đế phủ di tích, có thể nhường bọn hắn càng nhanh phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Giang Trần nhìn thấy mấy người hưng phấn nhãn thần, ngay lập tức gật đầu lại xác nhận. Bởi vì Bắc Thiên rơi thánh tử sự tình, thánh chủ bàn giao không thể ngoại truyền. Cho nên hắn cũng không có nhiều cái gì, chỉ là nhường đám người chuẩn bị, 7 ngày sau đó xuất phát. Lần này di tích tìm kiếm, Giang Trần cùng Tử Dương thánh tử cùng một chỗ dẫn đội. Thay lời khác tới nói, cũng là đứng hàng thánh tử chi tôn hai người lần thứ nhất đánh cờ. Tử Dương thánh tử càng là sẽ triệu tập tự mình tín nhiệm người, tại đế phủ trong di tích tìm Bắc Thiên rơi di cốt. Mặc dù thánh chủ không có nói rõ, nhưng vô luận là Giang Trần hay là Tử Dương thánh tử cũng minh bạch. Đây là một cái đại công, nếu hoàn thành sẽ có đủ loại chỗ tốt. Chính như Lý Đạo Nhất nói như vậy, được làm vua thua làm giặc. Hắn cùng Thái thượng trưởng lão sẽ chỉ trung lập. Về sau ai trở thành thánh chủ, cũng liền xem hai người bọn họ bản sự. Giang Trần mặc dù đối với Thái Nhất thánh chủ chi vị không có cảm giác gì, có thể Tử Dương thánh tử tuyệt đối không thể một mực sống sót. Nghĩ tới đây, Giang Trần đi vào luyện công đại điện bên trong. Nghĩ tại đế phủ trong di tích thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, nhất định phải có thực lực cường đại. Mà lại, Giang Trần cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại là Kim Đan thập trọng đỉnh phong, cái này tu vi hiển nhiên là không đủ. Bởi vì đến lúc đó hắn muốn đối mặt tất cả đại thánh địa thế lực thánh tử thánh nữ, đều là thiên chi kiêu tử tồn tại. Cho nên hắn dự định tại đoạn này trong thời gian, trực tiếp phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Vô luận là tại cái gì địa phương, đối mặt cỡ nào đối thủ, chỉ cần ngươi có được thực lực, liền có thể không nhìn hết thảy. Bỏ mặc về sau Tử Dương Thánh Tử có âm mưu gì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là vô dụng. Nếu để cho những người khác biết rõ Giang Trần muốn tại trong 7 ngày phá vỡ mà vào đạo kiếp tin tức, thật sẽ kinh ngạc đến ngây người vô số người. Liền xem như Thiên Tiêu, từ kim phá vỡ mà vào đạo kiếp, cũng cần dài thời gian chuẩn bị, để cho mình thần hồn lớn mạnh. Phá vỡ mà vào đạo kiếp, thần hồn cường độ mới là trọng yếu nhất. Giang Trần mặc dù tự tin thần hồn của mình so đồng dạng kim đan cảnh mạnh rất nhiều, nhưng lại không tính là vô địch chân chính. Hắn biết rõ, tại cái này Huyền Hoàng đại thế giới, cùng cảnh giới bên trong còn có so với mình thần hồn càng thêm cường đại. Xem ra, muốn tìm một bản tu luyện thần hồn thần thông mới được a. Giang Trần tự nói, bây giờ tự mình các phương diện cũng phi thường cường đại, thần hồn phản mà thành hắn yếu nhất một vòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngay lập tức Giang Trần đem tâm thần chìm vào hệ thống bên trong, chuẩn bị tìm sách xem. Nhưng lại tại lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm nổi lên. Đinh, hạn lúc đọc thời gian mở ra. Đinh, bạch kim tác phẩm. Chương 103, đọc Dương Tiên, vô thượng luyện hồn chi thuật bốn quá khứ di đà kinh. Bộ 8, sách mới cầu từ đặt trước C. Đinh, hạn lúc đọc thời gian mở ra. Đinh, bạch kim tác phẩm, Dương Tiên tiến vào đọc hạn lúc thời gian. Là hệ thống thanh âm vang lên về sau, Giang Trần cả người cũng kinh ngạc. Lại đến hiện thực đọc thời gian, hơn nữa còn là bạch kim tác phẩm. Đây là Giang Trần gặp gỡ cuốn thứ 3 bạch kim tác phẩm. Trước mặt hai bộ bạch kim tác phẩm đều để Giang Trần đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vô luận là hắn tu luyện công pháp vẫn là thần thông, đều để thực lực của hắn sinh ra chất biến. Mà bây giờ, cuốn thứ 3 bạch kim tác phẩm xuất hiện. Nghĩ tới đây, Giang Trần không còn có bất cứ chút do dự nào, bình tĩnh lại tâm thần. Tại trong đầu của hắn, một bản phát ra vô thượng quang huy thư tịch nổi lên. Dương Tiên. Giới thiệu văn tắt, thiếu niên hùng mỗ, ngẫu nhiên thu hoạch được một môn vô thượng phương pháp tu luyện, từ đây nghịch thiên mà đi, nấu luyện nhục thân, tôi luyện thần hồn, đạt tới bị ngạ, võ đạo thành tiên. Chương tiết, 800 chương. Hạn lúc đọc một lần. Đẳng cấp, bạch kim. Trạng thái, hoàn thành. Lại là một bản chỉ có 800 chương bạch kim tác phẩm. Là Giang Trần trong đầu xuất hiện quyển sách này tin tức thời điểm, có chút giật mình. Dĩ vãng nhìn thấy đến bạch kim tác phẩm, cơ hồ đều là hơn 1000 chương, thậm chí 2000 chương cũng có. Có thể bản này bạch kim chỉ có 800 chương, nhìn cùng phổ thông tác phẩm không sai biệt lắm. Giới thiệu văn tắc tựa hồ cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá đến cùng là bạch kim tác phẩm, Giang Trần cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp bắt đầu đọc. Quyển sách nói chính là một cái con thứ, bởi vì gia tộc cư hiếp, cuối cùng tu luyện có thành tựu, phẫn mà phản kích cố sự. Tại kịch bản trên có thể nói là tương đương đặc sắc, hợp tình hợp lý, lại tại ngoài dự liệu. Vừa mới bắt đầu xem thời điểm không có cái gì, nhưng ở Giang Trần nhìn thấy thời điểm, bắt đầu bị thật sâu hấp dẫn. Lúc này, Thái Nhất Thánh Địa mặt khác một tòa thánh tử thần phong. Tử Dương thần phong ở trong, một tòa nguy nga trong đại điện, Tử Dương thánh tử một bộ áo tím. Hắn nhìn thật rất cường đại, đứng ở nơi đó, tựa như một vòng tử sắc mặt trời. Vô luận là đang giận trạng thái trên vẫn là phương diện khác, hắn cũng tính được là cao cấp nhất. Đặt ở toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới bên trong, đều là đỉnh tiêm nhân vật. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng không có trước đó thong dong như vậy tư thái. Hai đầu lông mày nổi lên vẻ tức giận. Thánh tử đại nhân. Tại hắn phía dưới, một vị chân truyền đệ tử cung kính nói, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Mà Tử Dương thánh tử nghe đến lời này về sau, cũng xoay đầu lại. "Để ngươi làm sự tình, làm thế nào?" Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí nghe phi thường hiền lành, nhưng lại mang theo một loại bá khí, để cho người ta e ngại. "Thánh tử đại nhân yên tâm, mọi chuyện cần thiết tất cả an bài xong, chỉ cần chờ đợi Thái Nguyên Đế phủ di tích mở ra liền có thể." Vị kia chân truyền đệ tử nói, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Tử Dương thánh tử dù sao làm Thái Nhất Thánh Địa thánh tử nhiều năm, thủ hạ có rất nhiều trung thành người. Coi như Vương Hóa Thiên, Hoa Thần Đô bọn người bị Giang Trần chém giết, hắn cũng y nguyên có thành viên tổ chức của mình. Bất quá coi như thế, bây giờ Tử Dương thánh tử y nguyên cảm thấy nguy cơ. Cái này nguy cơ, tự nhiên là Giang Trần mang cho hắn. Liền như là hôm nay, thánh chủ tìm Giang Trần đơn độc nói chuyện. Cái này khiến hắn đang nghĩ, vị thánh chủ này có phải hay không biết rõ thứ gì. Bất quá cũng chỉ là ngẫm lại, chưa từng có điểm để ý. Bởi vì Tử Dương thánh tử rõ ràng biết rõ, vô luận là tại cái gì địa phương, ai cười nói cuối cùng mới là vương giả. Nhất thời thành bại cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ cần đạt được Giang Ngưng Tuyết, kia hết thảy liền cũng. Tử Dương thánh tử tự lẩm bẩm, hắn hiện tại mục tiêu cũng không phải là Giang Trần, mà là Giang Ngưng Tuyết. Nhưng không có người biết rõ, hắn vì sao như thế để ý Giang Ngưng Tuyết. Chuyện sự tình này, chỉ có Tử Dương chính thánh tử minh bạch. Sau đó, hắn nhường vị kia chân truyền đệ tử lui ra, không bằng luyện công đại điện bên trong. Chậm rãi ngồi xếp bằng tâm thần, một cái như là tử sắc mặt trời kim đan từ hắn trên đỉnh đầu dâng lên. Tại cái này mai trên kim đan, lại có năm đạo vết rách. Năm đạo vết rách, đại biểu đạo kiếp ngũ trọng. Tăng thêm Tử Dương thánh tử bản thân cường đại chiến lực, hắn so tất cả mọi người trong tưởng tượng, mạnh hơn rất nhiều. Giang Trần, lần này Thái Nguyên Đế phủ di tích, chính là của ngươi nơi táng thân, còn có Giang Ngưng Tuyết. Giờ phút này, Tử Dương thánh tử tự lẩm bẩm, hai đầu lông mày có một tia bạo ngược. Cũng tại Giang Trần cùng Tử Dương thánh tử song song bế quan thời điểm, liên quan tới Thái Nhất thánh địa tham dự tìm kiếm Thái Nguyên Đế phủ sự tình cũng truyền ra. Các đệ tử đầu tiên là không thể tin được, về sau chính là phân chấn. Tại đế phủ bên trong có chỗ tốt rất lớn, chỉ cần đạt được, đó chính là nhất phi trùng thiên. Nhưng cũng có một chút tu vi yếu đệ tử thở dài lắc đầu. Có thể tham dự tiến vào đế phủ di tích, chí ít đều là kim đan cảnh tồn tại. Cùng những cái kia nhỏ yếu đệ tử không có quan hệ. Cùng lúc đó, Giang Trần cùng Tử Dương thánh tử dẫn đội sự tình, cũng là tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm. Chia làm hai đội liền mang ý nghĩa muốn lựa chọn. Có thể lựa chọn một phương đại biểu chính là đắc tội một phương khác. Không có người sẽ bước lên bị thánh tử ghi hận nguy hiểm tuyển chọn. Rơi vào đường cùng, 12 chủ điện điện chủ mở ra phương thức rút thăm. Nhưng những cái kia không muốn chú định lựa chọn tiến hành rút thăm. Loại này ngẫu nhiên phương thức, nhưng rất nhiều chân truyền đệ tử tán thành. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không giúp thăm, trực tiếp lựa chọn. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Giờ này khắc này, Luân Hồi Thần Phong bên trong luyện công đại điện bên trong, Giang Trần chậm rãi mở mắt, hai con ngươi ở trong hiển thị rõ tăng thương. Trải qua 3 ngày thời gian, hắn cuối cùng là đem Dương Tiên xem hết. Trong đó tình tiết vượt quá dự liệu của hắn, lúc đầu 800 chương không cần xem lâu như vậy. Cho nên cái này 800 chương, hắn cũng nhìn 3 ngày. Bạch Kim tác phẩm không hổ là Bạch Kim tác phẩm, so với cái khác tác phẩm xác thực muốn đặc sắc nhiều vô cùng. Mỗi một bản Bạch Kim, không có ai mạnh ai yếu, cũng có tự mình chỗ đặc thủ. Sau khi xem xong, Giang Trần lưu lại cảm thán như vậy. Mà đúng lúc này đợi, hệ thống băng lãnh thanh âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ đọc xong thành, thu hoạch được vô thượng luyện hồn chi thuật 4 quá khứ di đà kinh. Vô thượng luyện hồn chi thuật. Nghe được hệ thống thanh âm, Giang Trần hai mắt tỏa sáng. Hắn thật không nghĩ tới, lại là môn này vô thượng luyện hồn thuật. Hoàn toàn xứng đáng vô thượng chi danh a. Mà lại, hắn chỉ còn thiếu một môn tu luyện thần hồn vô thượng pháp. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Chương 104, thần hồn hóa Phật đà, cửu sắc thiên lôi thần kiếp 58, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Nghĩ tới đây, Giang Trần trực tiếp mở ra quá khứ di đà kinh. Thần hồn tồn nghĩ tại thiên đình người, chúng thần chỗ về, chúng Phật chi linh ải. Khúc dạo đầu chính là một câu nói kia, Giang Trần yên lặng đọc. Mảnh này kinh văn, coi như đặt ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng có thể nói là Phật môn chi pháp. Phật môn, tại huyền hoàng đại thế giới Bắc Mạc. Ngoại trừ thỉnh thoảng đi lại thiên hạ khổ hành tăng bên ngoài, có rất ít tu sĩ có thể nhìn thấy tăng nhân. Có thể nói, Phật môn là phi thường thần bí. Nhưng không thể phủ nhận là, tại tu luyện thần hồn bên trên, Phật môn là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Không, phải nói là toàn bộ 3000 đại thế giới đều là cấp cao nhất. Tây Mạc Phật môn, có Phật môn đại thế giới truyền thừa. Dựa theo Giang Trần hiểu rõ, Phật môn đại thế giới tại 3000 đại thế giới bên trong cũng là đứng hàng đầu, là rất nhiều đại thế giới không nguyện ý trêu chọc. Có thể nghĩ nó tu luyện công pháp có bao nhiêu cường đại. Mặc dù Giang Trần không biết rõ quá khứ Di Đà Kinh so với trong Phật môn vô thượng tu hành pháp có gì khác biệt, nhưng tuyệt đối là nhất là cường đại kia một hàng. Ngay tại Giang Trần đem toàn bộ quá khứ Di Đà Kinh toàn bộ đọc xong thời điểm, oeng, một đạo kinh khủng thân ảnh tại Giang Trần trong đầu nổ vang. Cùng lúc đó, Giang Trần cảm giác thần hồn của mình bắt đầu không hạn chế lớn mạnh. Giờ khắc này hắn, phản phất đã thoát ly nhục thân, tiến vào thần hồn của mình chi hải. Giờ này khắc này, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái thấy mình thân ở thần hồn chi hải bên trong, mà thần hồn của hắn trực tiếp nổ bắn ra vô tận kim quang. Là những này kim quang biến mất về sau, xuất hiện một tôn kim sắc Phật đà. Mặt mũi của hắn cùng Giang Trần như lúc, ngồi tại hư không bên trong. Quanh thân có vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh, đem quang huy cũng ra chỉ tại tôn này kim sắc Phật đà trên thân. Tôn này kim sắc Phật đà hai mắt có chút đóng, khuynh chân, hai tay kết ấn, thần thái an tưởng. Nhưng không có bất luận cái gì uy nghiêm, lộ ra ngoài chính là một loại thân thiết, quen thuộc khí tức. Thậm chí Giang Trần có một loại cảm giác, tôn này Phật Đà chính là mình trăm ngàn đời khởi nguyên kiếp trước. Hán, hóa thân một tôn Phật Đà. Cứ như vậy, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Giang Trần thần hồn trực tiếp lớn mạnh. Nguyên bản thần hồn của hắn tu vi chỉ có kim đan cấp bậc. Nhưng ở Giang Trần tu luyện môn này quá khứ Phật Đà kinh 3 ngày 3 đêm về sau, thần hồn của hắn có thể so với đạo kiếp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Giang Trần tu vi có thể không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Không hổ là vô thượng luyện hồn chi pháp a. Ngắn ngủi thời gian liền để Giang Trần thu hoạch được to lớn ăn ngon. Thần hồn của hắn giống như Phật Đà, tịnh hóa thế gian hết thảy. Coi như Giang Trần thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, tại quá khứ Phật Đà kinh trợ giúp phía dưới, thần hồn vẫn tại lớn mạnh. Cũng chính là lúc này, Giang Trần mở mắt. Trong cơ thể hắn mênh mông khí tức đang không ngừng bộc phát, một cô mãnh liệt khí tức chấn động. Thể nội kim đan càng là ngao ngoe muốn động, quanh thân quấn quanh cựu sắc lôi điện. Đây chính là thiên địa chi kiếp báo hiệu. Thừa này cơ hội, phá vỡ mà vào kim đan. Giang Trần trong mắt kích xạ ra ngàn vạn kim quang, hắn một bước phía dưới, trực tiếp đi ra luyện công đại điện, đứng ở Luân Hồi Thần Phong hư không. Ong ong ong. Giờ khắc này, hư không chấn động, vô cùng vô tận hắc sắc mây đen tụ tập cùng một chỗ. Ầm ầm. Lôi đình nổ vang, vang vọng và dặm, như muốn phá vỡ hết thảy. Vô số thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử cũng bị hấp dẫn, nhao nhao ngẩng đầu. Đây là thiên địa chi kiếp, có người muốn phá đạo kiếp cảnh. Là Luân Hồi Thần Phong, là thánh tử muốn phá vỡ mà vào đạo kiếp cảnh. Làm sao có thể, hắn mới như kim đan bao lâu, 3 tháng có sao? Quá kinh khủng đi, nhanh như vậy liền muốn phá đạo kiếp cảnh. Tất cả thấy cảnh này người đều đang kinh ngạc thốt lên, đơn giản không thể tin được. Giang Ngưng Tuyết, Vân Nhật Dương, Lệ Vô Cực, Mạnh Khước Tả mở to hai mắt, giống như là chưa thấy qua việc đời thôn quê hạ phàm người. Mấy ngày trước đây bất tài vừa mới là kim đan thập trọng đỉnh phong sao? Thánh tử phá cảnh khó nói là không có trở ngại sao? Đây coi là cái gì lạ a? Liên tất cả đại chân truyền, chủ điện trưởng lão, điện chủ cũng chạy ra, nhìn về phía Luân Hồi Thần Phong. Ở nơi đó, một đạo áo trắng thân ảnh đứng lặng tại giữa thiên địa. Hắn thân thể thẳng tắp, quanh thân quấn quanh lôi đỉnh. Hư không bên trên, vô tận mây mù hội tụ, giống như là trời xanh muốn chấn áp xuống. Nhưng Giang Trần đứng ở nơi đó, áo trắng không gió mà bay, phụ trợ hắn giống như giá lâm phàm trần thần tử. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Ầm ầm. Ngay một khắc này, hư không lần nữa nổ vang. Màu đen mây đen phun trào, giống như là có vô số hắc long ở trong đó bốc lên, trải rộng vạn dặm, che đậy toàn bộ thương khung. Một cỗ kinh khủng khí tức tràn ngập, nhiếp nhân tâm phách, càng làm cho vô số người khiếp sợ là, màu đen tầng mây bỗng nhiên thay đổi, hóa thành cửu sắc. Là cửu sắc lôi vân, cửu sắc thiên lôi thần kiếp. Làm sao có thể? Đây không phải chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết lôi kiếp sao? Nghe nói hỗn độn thánh địa vị kia tại phá vỡ mà vào đạo kiếp, cũng vẹn vẹn xuất hiện lục sắc thiên lôi thần kiếp. Cửu sắc lôi kiếp, mỗi nhiều một màu, uy lực liền lớn gấp 10, thánh tử phải thừa nhận 90 lần tại Kim Đan đỉnh phong tu sĩ lôi kiếp. Tất cả đại điện chủ cũng rung động, nhịn không được run. Một mặt là kích động, một mặt khác là bị hủ. Liên thái nhất thánh cảnh thái thượng trưởng lão cùng Lý đạo nhất cũng chạy ra. Bọn hắn kinh ngạc nhìn xem hư không trên hết thảy, hai mặt nhìn nhau. Cái này tiểu tử lại tại làm cái gì yêu con tiêu thần? Cựu sát thiên lôi thần kiếp, hắn có thể gánh vác được sao? Một vị thái thượng trưởng lão nhịn không được nói, chấn kinh sau khi là lo lắng. Mặc dù cựu sát thiên lôi thần kiếp đại biểu ý nghĩa không giống bình thường, có thể Giang Trần có thể gánh vác được sao? Thánh chủ, người xem. Một vị khác thái thượng trưởng lão đạo, tựa hồ nói muốn trợ giúp Giang Trần. Không sao, nhìn kỹ hắn nói. Thái nhất thánh chủ Lý đạo nhất trầm giọng nói, không còn giống trước đó bình tĩnh như vậy. Cựu sát thiên lôi thần kiếp, đổi lại là kim đan thập trọng đỉnh phong hắn, là tuyệt đối gánh không được. Tựa như vị kia thái thượng trưởng lão nói như vậy, nếu xảy ra bất trắc, hắn sẽ xuất thủ. Thật sự là không khiến người ta bất lo a, Lý đạo nhất nhịn không được lắc đầu. Cũng may đây là bọn hắn thái nhất thánh địa thánh tử, nếu là cái khác thánh địa, sợ là muốn ghen ghét đến điên. Về phần Tử Dương thần phong trên Tử Dương thánh tử, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Trong mắt của hắn tràn đầy rung động, nhưng tiếp xuống chính là căm hận. Lần thứ nhất, nhân sinh lần thứ nhất, hắn ghen ghét. Giang Trần phải chết. Tử Dương thánh tử ở trong lòng gầm thét. Ầm ầm. Giờ khắc này, tại vô số người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Giang Trần đối mặt Cựu Sắt Thiên Lôi Thần Kiếp áp vũ Cựu Sắt tầng mây, nghịch thiên mà lên đất. Chương 105, một quyền oanh phá lôi kiếp, phá vỡ kim đan nhập đạo kiếp. 68, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Ầm ầm. Hư không bên trên, Cựu Sắt Lôi Vân nổ vang, nhiếp loạn tương cùng. Giang Trần từng bước một đi ra, bao trùm tại vạn mét hư không bên trên, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn giờ phút này, giống như là một tôn nhìn xuống Cựu Thiên Thập Địa vô thượng thần vương. Thể nội trên kim đan ngưng tụ Cựu Sắt Lôi điện cùng đến càng nhiều, tựa như lúc nào cũng muốn phá thể mà ra. Đương nhiên, đây chỉ là một dị tượng. Chân chính đại kiếp nạn là hư không trên hạ xuống lôi đỉnh. Hiện tại Giang Trần, cự ly đối mặt lôi đỉnh hạ xuống chỉ kém một bước cuối cùng. Thân hồn của hắn, tại quá khứ Di Đà Kinh trên tu hành đã vô cùng cường đại, căn bản không cần lo lắng. Cho nên tại thời khắc này, Giang Trần sinh hít một hơi. Ở trong cơ thể hắn, nguyên bản bị phong ấn lên hơn 20 vạn đến thiên ma nguyên khí bạo động. Bởi vì đã bị Giang Trần luyện hóa, cho nên những này thiên ma nguyên khí là một loại vô cùng tinh khiết lực lượng. Giang Trần trực tiếp điều khiển những này thiên ma nguyên khí tràn vào kim đan bên trong. Ông ngoong, từng đợt tiếng oanh minh từ trong kim đan nổi lên, mênh mông kim sắc thần quang kích xạ. Kim đan tại bạo động, chỗ kích xạ ra kim sắc thần quang từ Giang Trần đỉnh đầu xông ra. Ầm ầm, kim sắc lực lượng rót vào hư không lôi kiếp. Toàn bộ thiên địa từng mảnh chấn động, cựu sắc lôi vân càng thêm nồng nặc lên. Trong đó không ngừng oanh minh thanh âm, tựa hồ đang kể nó kinh khủng. Giờ khắc này, tại Giang Trần đem tất cả thiên ma nguyên khí toàn bộ rót vào kim đan thời điểm, hư không rốt cục phát sinh biến hóa. Cựu sắc lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi đỉnh hiện hiện, giống như là giao long tại hư không trên gào thét. Mà những ngày lôi kiếp, khoảng chừng 9 loại nhan sắc, ngay tại hội tụ vào một chỗ. Thiên địa phong vân biến sắc, náo động thế gian. Thật cựu sắc thiên lôi thần kiếp. Quả nhiên, thánh tử muốn đối mặt loại này kinh khủng kiếp nạn, khó khăn qua sao, đổi thành ta đạo kiếp cảnh tu vi, sợ là kim đan đều sẽ bể nát. Từng vị trưởng lão nói, lòng còn sợ hãi. Loại kia lôi kiếp, bọn hắn căn bản không dám tiến lên. Cựu sát thiên lôi thần kiếp mặc dù nhìn chỉ là sẽ chỉ oanh kích Giang Trần một người, chỉ khi nào có người quá tiếp cận, liền sẽ bị thiên địa chi kiếp ghi khắc, coi như ngươi không độ kiếp, thiên địa cũng sẽ hạ xuống lôi kiếp. Trừ phi trường sinh ngũ cảnh cường giả lấy vô thượng pháp lực che lấp bí mật, không người dám tùy tiện tiếp cận. Cũng chính bởi vì vậy, tại Giang Trần xung quanh, căn bản không có bất luận cái gì một người. Liên luân hồi thần phong trên sinh linh cũng chạy ra, không dám đến gần. Ầm ầm, rốt cục hư không cựu sắc lôi vân hội tụ vào một chỗ, chín loại nhan sắc hoàn toàn không đồng dạng lôi kiếp ngưng tụ, hóa thành một đạo rộng trăm trượng, dài mấy mười vạn trượng lịch thiên cựu sắc lôi kiếp. Mà Giang Trần thì là hoàn toàn không có bất luận cái gì e ngại. Giai tự bí vận chuyển vào lần, vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể bộc phát, vũ hóa âm dương thuật điều hòa, sáu đạo thần vương hình bóng ra chỉ nhục thân bên trên. Giờ khắc này Giang Trần giống như là đi xuống cựu thiên vương tọa quân vương, hắn nhẹ nhàng nâng tay, giống nhau là một quyền. Lúc này kia hư không trên cựu sắc lôi kiếp cũng hạ xuống. Ầm ầm, thiên địa lại một lần nữa biến sắc, thái nhất thánh địa bên trong kia trôi nổi tại hư không trên mấy ngàn tòa chủ phong cũng liên tục bị đẩy ra mấy trăm dặm. Liên Giang Trần dưới chân đại địa cũng nứt ra, nổ bắn ra nham tương. Nếu không phải thái nhất thánh địa có trận pháp gia trì, Giang Trần lần này độ kiếp, sợ là muốn hủy đi gần như ngàn dặm sơn hà. Tất cả đàn sinh ra linh trí sinh linh nằm sấp trên mặt đất, không thể thừa nhận. Liên thái nhất thánh địa đệ tử cũng toàn thân đổ mồ hôi, dù cho cách xa nhau xa như vậy, thân thể đang run rẩy, thần hồn tại e ngại. Về phần thánh chủ Lý đạo nhất thì là có chút nắm chặt thủ trưởng. Trong mắt của hắn hiện ra quan huy, quan sát trong lôi kiếp cảnh tượng. Nếu phát hiện Giang Trần tiếp nhận không được ở, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Ngay tại lúc này, Lý đạo nhất kinh ngạc nhìn xem phía trước, chậm rãi buông ra thủ trưởng. Giờ khắc này, vô số người lần nữa nhìn phía hư không bên trên. Giang Trần, thế mà hoành mở lôi kiếp. Hắn giờ phút này, áo trắng không dính hạt bụi trần, toàn thân thượng hạ lộ ra vô số quan huy, phát ra khí tức, càng là siêu việt kim đan cảnh. Vô số người ngừng thở, đây là một bước cuối cùng. Dùng thiên địa chi kiếp, phá diệt kim đan một đạo thiên địa hoa văn, chính là đạo kiếp nhất trọng. Liên tất cả đại thái thượng trưởng lão cũng cảnh giác lên, thần thức đảo qua mấy vạn dặm thiên địa. Phàm là cảm giác được đối với Giang Trần gặp nguy hiểm đồ vật, bọn hắn sẽ liều lĩnh xuất thủ. Giờ phút này, tại Giang Trần thể nội, một đạo cỡ nhỏ cựu sắc lôi kiếp tràn vào hắn huyết nhục ở trong. Cái này cựu sắc lôi kiếp, thế mà xông phá Giang Trần kinh mạch, trực tiếp rót vào thần hồn của hắn ở trong. Chỉ là tại thời khắc này, Giang Trần cười, thân hồn của hắn hóa thành một tôn Phật đà, trái thủ trường thiên, phải thủ trường địa, hai đầu lông mày tràn đầy từ bi. mà kia cuồng bạo cựu sắc lôi kiếp, tại gặp gỡ cái này kinh khủng thần hồn về sau, trực tiếp biến mất.
Hừ. Giang Trần cười một tiếng, lấy mênh mông thần hồn chi lực, bao khỏa cái này cựu sắc lôi kiếp, dẫn đạo hắn nhập tự mình trong kim đan. Giang giác.
Ngay một khắc này, Giang Trần kim đan hiện ra một vết nứt.
Rầm rầm rầm.
Một cỗ kinh khủng pháp lực từ trong đó bộc phát, trong nháy mắt tràn vào Giang Trần toàn thân huyết đục cùng kinh mạch ở trong.
Từng đầu viễn cổ cự tượng thức tỉnh, phát ra sáng chói kim sắc thần quang.
Giang Trần cái kia kim sắc khí huyết trở nên càng tăng mạnh hơn kinh khủng.
Vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thần, càng là hoàn thành tất cả thần hóa.
Giờ khắc này Giang Trần đứng lặng tại đạo kiếp cảnh nhất trọng đỉnh phong.
Cự tượng hạt giống cũng đạt tới 30 vạn quả nhiều, nhục thân cùng thần hồn còn có pháp lực, cũng siêu việt dị vãng mấy chục lần không chỉ.
Đây cũng là đạo kiếp cảnh.
Giang Trần bình tĩnh lại tâm thần, từ nơi sâu xa cảm thấy thiên địa một chút biến hóa,
thậm chí là nguyên khí lưu động, hoa cỏ sinh sinh diệt diệt.
Đạo kiếp cảnh có thể cảm ngộ thiên địa,
không chỉ có thể thôi động từ thân pháp lực, càng là có thể khống chế thiên địa chi lực.
Chân chính cường đại.
Đến cảnh giới này, khả năng tại Huyền Hoàng đại thế giới xưng là cường giả.
Vượt qua kiện nạn này Giang Trần, chân chính có cùng thánh tử chi danh phù hợp thực lực.
Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, phá vỡ mà vào đạo kiếp.
Chúc mừng thánh tử, chúc mừng thánh tử, phá vỡ mà vào đạo kiếp.
Nhưng vào lúc này, tại Giang Trần phía dưới, vô số thái nhất thánh địa đệ tử, bao quát một chút trưởng lao ở bên trong, toàn bộ chắp tay chúc mừng.
Đạo kiếp là một cái ý nghĩa vô cùng cảnh giới,
nhất là thánh địa thánh tử, đương nhiên tất cả mọi người muốn chúc mừng.
Thấy cảnh này Giang Trần cười một tiếng, vô cùng lạnh nhạt.
Chỉ là hắn lung túng phát hiện, tại dưới chân hắn kia duyên dáng thánh địa cảnh sắc không có.
Thay vào đó là dung nham phủ đầy đất, cảnh hoang tàn khắp nơi.
Lần này độ kiếp, thế mà đem thánh địa mấy trăm dặm phạm vi cũng phá hủy.
Chương 106, Đông Hoang Phong Vân khởi, thánh tử Giang Trần ra thái nhất.
78, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy.
Giang Trần là thật không nghĩ tới, tự mình lần này độ kiếp, thế mà lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy.
Trước đó hắn thế nhưng là hiểu qua, trong thánh địa có các loại trận pháp.
Nếu như không phải như vậy, Giang Trần căn bản không có khả năng như thế qua loa phá vỡ mà vào đạo kiếp.
"Tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
Nhưng vào lúc này, thánh chủ Lý Đạo Nhất xuất hiện ở trước mặt hắn,
giống như là nhìn thấu Giang Trần trong mắt xấu hổ, mang trên mặt mỉm cười.
"Vậy những này?"
Cái sau chỉ phía dưới bị phá hư đồ vật, liền có chút không có ý tứ nói,
coi như mình thánh tử, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a.
"Không sao."
Thánh chủ Lý Đạo Nhất nói, hắn chỉ là thoáng lắc lắc ống tay áo.
Trong chốc lát, phía dưới hào quang ngàn vạn, cả vùng cũng đang chấn động.
Mà chung quanh bởi vì Giang Trần độ kiếp mà bị đẩy ra mấy trăm dặm chủ phòng, cũng trực tiếp về tới lúc đầu vị trí.
Vẹn vẹn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, toàn bộ bị phá hư thánh địa lại một lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng.
Thậm chí một ngọn cây quặng cỏ cũng không hề biến hóa.
Đây chính là trường sinh ngũ cảnh thủ đoạn sao?
Giang Trần hơi kinh ngạc, giơ tay nhấc chân liền làm được trình độ này.
Nói tái tạo tiên địa có chút khoa trương, nhưng cũng tuyệt đối chính là cái này ý tứ.
Vị này thái nhất thánh chủ Lý Đạo Nhất, thực lực mạnh, khó mà tin được.
Tuyệt đối là loại kia đứng tại trường sinh ngũ cảnh cảnh giới cao thâm tồn tại.
Ngày mai sẽ là Thái Nguyên Đế phủ di tích mở ra thời điểm, ngươi đi chuẩn bị đi, cái khác không cần lo lắng.
Lý Đạo Nhất nói, sau đó nhường tất cả người quan sát tất cả lui ra.
Giang Trần cũng là gật đầu, đã 6 ngày đi qua, ngày mai liền muốn xuất phát.
Tuy nói Thái Nguyên Đế phủ di tích chỗ địa phương cự ly thánh địa phi thường xa xôi, nhưng đối với thánh địa loại này thế lực tới nói, tính không được cái gì.
Bất quá chỉ là một cái truyền tống trận pháp sự tình.
Đến lúc đó, từ tất cả đại điện chủ bố trí, trong nháy mắt liền có thể đến.
Về sau, Giang Trần trực tiếp trở lại Luân Hồi Thần Phong.
Cuối cùng này một đêm, tất cả muốn tham dự di tích mở ra người, cũng ở trong tối từ chuẩn bị.
Mỗi người đều muốn xuất ra lá bài tẩy của mình, đến lúc đó khả năng ở bên trong thu hoạch được nhiều chỗ tốt.
Cũng chính là tại cái này một đêm thời gian, Giang Trần cùng Giang Ngưng Tuyết bọn người bàn bạc cụ thể công việc.
Thái Nguyên Đế phủ nói là di tích, nhưng kỳ thật là vị kia Thái Nguyên đại đế mở ra tới một cái tiểu thế giới.
Bởi vì thời đại xa xưa, không gian bên trong có chút không ổn định.
Tiến vào bên trong, tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí.
Cùng Thái Nhất Thiên Ma cảnh không sai biệt lắm.
Bất quá còn tốt, xuất hiện vị trí trên cơ bản đều là bên ngoài, cho nên muốn tụ tập lại rất đơn giản.
Vì để tránh cho Thái Nhất Thiên Ma cảnh phát sinh sự tình,
Giang Trần nhường đám người vừa tiến vào đế phủ di tích về sau, không muốn làm bất cứ chuyện gì, tận lực tụ tập lại.
Chỉ có như vậy, khả năng lớn nhất giảm bớt tiêu hao.
Thái Nguyên Đế phủ di tích, nhưng là muốn đối mặt tất cả đại thế lực đệ tử,
không thể qua loa.
Tại giao phó xong đây hết thảy về sau, đám người ly khai.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời treo ở hư không bên trên.
Trung ương diễn võ quảng trường, người đông nghìn nghịt, cơ hồ có thể tụ tập đệ tử đều tới.
Coi như không cách nào tham dự trong đó, cũng có rất nhiều người tham gia náo nhiệt.
Giữa hư không, từng vị thái thượng trưởng lao xuất hiện.
Thánh chủ Lý Đạo Nhất chiếm giữ trung ương.
Tại bọn hắn phía trước, thì là Giang Trần dẫn đầu môn hạ đệ tử cùng Tử Dương Thánh tử dẫn đầu người.
Những người này chia làm hai cái đội ngũ, mỗi người thủ hạ cũng có 5-60 nhiều.
Thái Nguyên Đế phủ di tích chỉ cho phép kim đan cảnh trở lên, 200 tuổi trở xuống người tiến vào bên trong.
Giang Trần cùng Tử Dương Thánh tử dẫn đầu người, đã là thái nhất thánh địa tinh anh.
Tất cả mọi người chú ý.
Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên Thánh chủ Lý Đạo Nhất thanh âm.
Thái Nguyên Đế phủ di tích, nguy cơ từ phía, cho nên ta cáo chỉ các ngươi,
phàm ta thái nhất thánh địa đệ tử, tiến vào bên trong, nhớ lấy lẫn nhau giúp đỡ, dùng cái này ở trong đó thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ.
Hắn đứng tại chỗ, thanh âm giống như đại lôi.
Tất cả mọi người đang nghe lời này về sau, đều là cung thân hét lớn.
Cần tuân thánh chủ pháp chỉ.
Lần này, bọn hắn muốn đối mặt cái khác thánh địa người, không thể làm loạn.
Thái nhất thánh địa cao tầng, cũng không hy vọng những này đệ tử tinh anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tốt, tất cả mọi người xuất phát.
Lý Đạo Nhất tiếng nói vừa dứt,
hư không chấn động, một đạo truyền tống trận pháp hiện hiện, tung hoành hơn 10 dặm, có cường đại không gian chi lực ba động.
Đi qua trận pháp, liền sẽ đến Thái Nguyên Đế phủ di tích nơi ở. Giờ phút này, Giang Trần cung thân, sau đó quay người. Ở phía sau hắn, có một tòa hoàng kim xe kéo ngọc, toàn thân có thiên ngoại thần kim chế tạo, minh khắc các loại hoa, chim, cá, sâu, điềm lành chi thú, mang theo một loại vô thượng tôn quý khí tức. Tại xe kéo ngọc phía trước, đây là có 9 thất có thể so với thần thông thập trọng đỉnh phong long huyết thiên mã, nâng đỡ xe kéo ngọc. Đây cũng là thái nhất thánh tử nghi trượng, cực kỳ tôn quý, không thể xâm phạm. Mà Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực bọn người thì là đi theo tại xe kéo ngọc bên người, nhìn phía trước. Kí hí 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 bốn. Khi Long Huyết Thiên Mã tên mình nắm kéo xe ngựa, mang theo Giang Trần tiến vào trận pháp ở trong. Mà Tử Dương Thánh Tử thì là bình tĩnh leo lên một mặt cổ trên xa, tại Giang Trần đằng sau ly khai. Giờ phút này, Thái Nhất Thánh Chủ nhìn xem rời đi đệ tử, một trận trầm tư. Thánh Chủ, một vị Thái Thượng trưởng lão hỏi, có chút kỳ quái. Chuyến đi này, sợ là ta Thái Nhất Thánh Địa chỉ có một cái Thánh Tử trở về. Nói xong lời này, Lý Đạo Nhất trực tiếp ly khai, lưu lại mấy cái Thái Thượng trưởng đến, có chút thở dài. Tử Dương Thánh Tử cùng Giang Trần song phương đã là thủy hỏa bất dung, nhưng Thánh Tử ở giữa đấu tranh, bọn hắn đứng tại trung lập. Vô luận cuối cùng là ai trở về, cũng có thể là tương lai thánh chủ. Sau đó, Thái Thượng trưởng lão cũng tán đi. Cũng chính là tại cái này một ngày, toàn bộ Đông Hoang nhân tộc thánh địa, tuyệt đỉnh đại giáo cũng náo nhiệt. Thái Nguyên Đế phủ di tích mở ra, hấp dẫn Đông Hoang cao cấp nhất thế lực lực chú ý. Từng đạo thần quang tại giữa thiên địa không ngừng hiện hiện. Các loại cường đại khí tức xuất nhập Đông Hoang các nơi. Đây là Đông Hoang mỗi một vạn năm qua lớn nhất sự kiện, vô số người đều đang chăm chú. Có thể nói, Thái Nguyên Đế phủ di tích khiên động vô số tâm thần của người ta. Hỗn Độn Thánh Địa, Đại La Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa các đại thế lực cũng tham dự trong đó. Đồng thời, Thái Nhất Thánh Địa tìm kiếm đế phủ di tích sự tình cũng truyền ra. Một thời gian, tất cả đại thế lực vô cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người biết rõ, bởi vì 3 vạn năm trước sự tình, Thái Nhất Thánh Địa không tham dự nữa di tích mở ra thể. Nhưng lúc này đây lại muốn đi vào di tích, đưa tới vô số phỏng đoán. Nhưng vô luận như thế nào, cái này một ngày, Đông Hoang mây gió rung chuyển. Chương 107, tất cả đại thế lực tề tụ, muốn đánh mặt Thanh Vân Thánh Địa. 88, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Đông Hoang Bắc Bộ, một mảnh mênh mông. Nơi này quanh năm không có một ngọn cỏ, ít ai lui tới, sinh cơ ít ỏi. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ giữa thiên địa đều là hoang vu, không nhìn thấy bờ. Không phải có yêu thú xuất hiện, khát máu mà tàn nhẫn. Nơi này là Đông Hoang nổi danh đất hoang. Có thể nói, liền xem như tu sĩ cũng sẽ không tới này cái địa phương. Có thể hôm nay không đồng dạng. Đông Hoang Bắc Bộ tụ tập người càng ngày càng nhiều, các loại hồng quang không ngừng xuất hiện. Bởi vì vạn năm mở ra một lần Thái Nguyên Đế phủ di tích, mở ra ngày ngay tại hôm nay. Thánh địa, đại giáo cùng các nơi tán tu nhao nhao đến đây. Mặc dù bây giờ còn chưa tới mở ra thời gian điểm, nhưng nơi này đã coi như là phi thường náo nhiệt. Tại vùng trời này mang đại địa bên trên, tổng cộng phân làm 3 cái khu vực. Phía ngoài nhất khu vực là các nơi tán tu. Bởi vì thực lực phi thường nhỏ yếu, cho nên cự ly đế phủ di tích mở ra điểm cũng là xa nhất. Ở giữa cái kia khu vực thì là Đông Hoang tất cả đại đỉnh tiêm đại giáo. Thực lực bọn hắn rất mạnh, có cường giả tỏa chấn. Tự nhiên có thể chiếm cứ đối lập không tệ vị trí. Mà trung tâm nhất khu vực cũng chính là cự ly Thái Nguyên Đế phủ gần nhất khu vực, là thuộc về tất cả đại thánh địa. Nhân tộc thánh địa, nội tình thâm hậu, vô cùng cường đại. So với Trung Châu tất cả lớn truyền thế hoàng triều cũng không đáng kể, là toàn bộ Đông Hoang khu vực chủ thể. Cái này tốt nhất vị trí, đương nhiên là lưu cho bọn hắn. Mà lúc này, vô luận là tại phía ngoài nhất khu vực, vẫn là trung tâm nhất khu vực, vô số người đều đang ngước nhìn hư không. Hư không bên trên, thần quang bốn phía, không phải có không gian ba động. Oeng. Đúng vào lúc này, một đạo nổ vang âm thanh xuất hiện. Một tòa to lớn lâu thuyền, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, phá vỡ tầng mây. Tòa lâu này thuyền phi thường lớn, đầu thuyền treo một vòng mấy trăm trượng mặt trời, thuyền thì là treo một vòng minh nguyệt. Thân thuyền tựa như thiên ngoại vân thạch, vô cùng to lớn, lộ ra thê lương khí tức. Tuyệt phẩm đạo khí Nhật Nguyệt tinh thuyền, là Hỗn Độn Thánh Địa đệ tử cùng thánh nữ Giá Lâm. Chỉ thánh nữ sao, Hỗn Độn Thánh tử làm sao không đến? Hỗn Độn Thánh tử, Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi thứ nhất, nghe nói cũng tại Phá Nguyên Thần Pháp tướng chi cảnh, cho nên không có đến đây. Vô số người nhìn thấy lâu thuyền về sau, nhao nhao hô to, khuôn mặt kinh ngạc. Nhưng chính là vào lúc này, lại là một trận tiếng oanh minh bạo động. Một cỗ cổ chiến xa, che đậy thương khung, để lộ ra lấy vô tận cường đại khí tức. Toàn bộ đứng xe bị tiên huyết đổ vào, vô cùng kinh khủng. Trên chiến xa, từng đạo bóng người đứng lặng. Nam tử tuấn giật, nữ tử xinh đẹp, tựa như tiên nhân hàng thế. Coi như đối mặt Hỗn Độn Thánh Địa lâu thuyền, cũng hoàn toàn không kém phía dưới. Thậm chí còn nghĩ trực tiếp áp chế. Đại La Thánh Địa hoang cổ chiến xa, là Đại La Thánh Tử đích thân đến. Không hổ cùng là Đại La chi danh, muốn cùng Hỗn Độn so độ cao. Ai, chúng ta khi nào mới có thể cùng bực này nhân vật sóng vai? Có tán tu bi thiết, vốn cho là mình đầy đủ cường đại. Nhưng nhìn thấy hai đại thánh địa xuất hiện như thế, nhường hắn tuyệt vọng. Có người càng là trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn chưa từng gặp qua như thế chẳng cảnh. Ngay sau đó, lại là từng đợt chấn kinh thanh âm. Giao Chỉ Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa, Thanh Vân Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa nhao nhao đi ra. Tất cả đại nhân tộc thánh địa, mỗi một cái xuất hiện cũng kinh thiên động địa, chấn nhiếp lòng người. Coi như một chút đỉnh cấp đại giáo đệ tử thấy được đều muốn sợ hãi. Thánh địa nội tình, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng. Coi như sáng lập thời gian ngắn nhất Linh Lung Thánh Địa, cũng vô cùng kinh khủng. Không có người sẽ xem thường thánh địa, nhất là Linh Lung Thánh Địa. Truyền thuyết, Linh Lung Thánh Chủ là Đông Hoang đệ nhất thánh chủ, ai dám chọc? Ừm. Làm sao không thấy Thái Nhất Thánh Địa? Đúng vậy a, không phải nói lần này đế phủ mở ra ngày, bọn hắn cũng sẽ tham dự sao? Không biết rõ. Khó nói là tin tức giả. Có người thảo luận, suy đoán nguyên nhân. Ngay tại lúc này, thư không lại là một cơn chấn động. Một cái không gian trận pháp xuất hiện, bên trong kích xạ ra từng đạo kim sắc quang mang. Trong đó, một cỗ chiến xa màu tím xuất hiện, tản ra kinh khủng quyết nhiên khí tức. Phía trên một đạo tử sắc bóng người, thân thể thon dài, sau lưng có tử nhật chấn động, nhìn cường đại tuyệt thế. Thái nhất thánh địa tới là Tử Dương thánh tử sao? Không biết rõ, bất quá cũng tại đoán trước bên trong, cái kia thái nhất thánh tử mặc dù gần nhất danh khí lớn, nhưng kỳ thật nghe nói thực lực không ra hồn à. Vậy cũng so ngươi tốt, người ta là thánh tử. Có người nói, cho rằng thái nhất thánh địa chỉ có Tử Dương thánh tử đến. Hí 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 bốn. Hi. Nhưng lại tại lúc này, chín thất long huyết thiên mã, chân đạp tường vân mã xuất hiện. To lớn tiếng gào thét, nhường một chút cường đại tu sĩ khí huyết sôi trào, khó có thể tin. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn thấy chín thất long huyết thiên mã sau lưng lôi kéo một tòa hoàng kim xe kéo ngọc. Trong đó xe kéo ngọc bên trong phát ra quang mang, chiếu rọi mặt đất bao la. Chín thất có thể so với thần thông thập trọng đỉnh phong long huyết thiên mã, như thế lớn chiến trận. Là thái nhất thánh địa vị kia thái nhất thánh tử. Hắn thế mà tới. Không nói chỉ có kim đan cảnh sao, chẳng lẽ muốn cùng chư vị thánh tử tranh phong? Vô số người rung động, không nghĩ tới vị kia thái nhất thánh tử cũng xuất hiện. Liên tất cả đại thánh địa đệ tử cũng quay đầu nhìn qua, nhìn xem tòa kia hoàng kim gặp phải. Bọn hắn nhao nhao trầm tư, không có người trực tiếp mở miệng. Nhưng tại lúc này, Thanh Vân Thánh Địa Trường Ca Thánh Tử quay đầu đi. Hắn có chút nheo mắt lại, lộ ra một tia thanh sắc quang mang. Thanh Vân Thánh Địa đệ nhất chân truyền, chính là chết tại vị kia thái nhất thánh tử trong tay. Không có bao nhiêu do dự, Ti Trường Ca cười một tiếng. Đã cũng không muốn chủ động xuất thủ thăm dò, Lý Trác, tìm kiếm hư thực. Tại Ti Trường Ca bên cạnh, một cái kim đan thập trọng Thanh Vân Thánh Địa chân truyền đệ tử gật đầu. Hắn trực tiếp đi ra, ánh mắt đặt ở Giang Trần tòa kia xe kéo ngọc bên trên. Nghe đồn thái nhất thánh địa ra cái thái nhất thánh tử, vì sao không thôi chân diện mục gặp người? Vị kia Thanh Vân Thánh Địa chân truyền mở miệng, thanh âm giống như là lôi minh. Hắn mục đích chính là làm cho tất cả mọi người nghe được. Một cái chân truyền đệ tử đầu hàng kêu gọi thánh tử, về mặt thân phận liền không đối lập, đây là khiêu khích à? Quả nhiên, tất cả mọi người xoay đầu lại, muốn nhìn một chút vị kia thái nhất thánh tử sẽ làm phản ứng gì. Nhưng không có người nghĩ tới là, Vân Nhật Dương bọn người mặc dù tại nhíu mày, nhưng xe kéo ngọc bên trong, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hừ, ta coi là thần bí cỡ nào thiên tiêu, bất quá là rùa đen rút đầu thôi. Thanh Vân Thánh Địa Lý Trác nhìn thấy mình bị lạnh nhạt, ngay lập tức trầm giọng nói. Câu nói này đã là xúc phạm thánh tử uy nghiêm. Cũng chính là vào lúc này, xe kéo ngọc bên trong xuyên ra một đạo thanh âm bình tĩnh. Ở đâu ra chó hoang sủa loạn? Vân Nhật Dương, và miệng. Lời này vừa nói ra, vô số người chấn kinh. Nói Thanh Vân Thánh Địa chân truyền là chó hoang, còn muốn làm lấy mặt của mọi người đánh đại La Thánh Địa mặt. Thái nhất thánh tử, như thế phách lối. Vừa lên đến liền muốn náo sự. Chương 108, cường thế tuyệt luân, tiện tay bóp chết chân truyền đệ tử. 18, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Vô số người nhìn xem hư không bên trên, sắc mặt đều không tương đồng. Có ít người rung động cùng vị này thái nhất thánh tử cường thế, cũng có người đơn thuần là đang nhìn náo nhiệt. Nhân tộc cái khác thánh địa, mặc dù tại xếp hạng bên trên có nhỏ xíu khác biệt, nhưng kỳ thật nội tình cùng trí cường cao thủ đều là không sai biệt lắm. Rất nhiều người nghe nói tại thái nhất thiên ma cảnh phát sinh sự tình, nhưng này dù sao cũng là tại vực ngoại không gian. Có ít người không tin, vị này thái nhất thánh tử dám ngay ở mặt của mọi người đánh mặt Thanh Vân Thánh Địa chân truyền. Chân truyền, mặc dù ở địa vị trên không bằng thánh tử, nhưng đặt ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, đều là cường đại tôn sùng nhân vật. Quả nhiên, kia Thanh Vân Thánh Địa chân truyền Lý Trác nghe được xe kéo ngọc bên trong về sau, giận quá thành cười. Hừ, ta có dũng khí ai dám? Nhưng hắn câu nói này lại không dọa được làm thái nhất thánh địa mạnh nhất chân truyền Vân Nhật Dương. Cái sau không chút do dự, bước ra một bước. Kim đan thập trọng đỉnh phong tu vi bạo phát đi ra, mênh mông khí tức chấn động. Giang Trần mệnh lệnh đối với hắn mà nói, chính là thánh chỉ, là chuyện ắt phải làm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lý Trác trước mặt. Ba, một đạo trong trẻo cái tát hiện hiện. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khó có thể tin. Cái này thái nhất thánh địa chân truyền, ở trong như thế phách lối à? Liền tất cả đại thánh địa người đều xoay đầu lại, nổi lên vẻ kinh ngạc. A a a. Lý Trác cả người cũng bị đánh cho choáng váng, hắn mặc dù cường đại, nhưng như thế nào là Vân Nhật Dương đối thủ? Đối mặt cái này một đạo cái tát, hoàn toàn không có sức phản kháng. Khi hắn muốn hoàn thủ thời điểm, Vân Nhật Dương chạy tới tại chỗ, cũng có chút cung thân, phi thường kính trọng nói: "Thánh tử, chó hoang đã giáo hơn xong." Tất cả mọi người ở bên ngục, thái nhất thánh địa một chút đệ tử càng là có chút cảm xúc bành trướng. Bá đạo như vậy thánh tử, nếu là đối phương, bọn hắn tất nhiên tức giận vô cùng. Nhưng bây giờ là bọn hắn thái nhất thánh địa thánh tử, nhường bọn hắn có chút nóng máu. Thánh địa, chính là muốn bá đạo như vậy. Thái nhất thánh tử, ngươi làm như vậy là không đem bản thánh tử để vào mắt sao? Thanh Vân Thánh Địa Ti Trường Ca đi ra, to lớn khí thế hiện hiện ra, trận trận oanh minh, để cho người ta rung động. Đây là muốn mở ra thánh tử ở giữa tranh đấu sao? Chỉ là đối mặt Ti Trường Ca tra hỏi, xe kéo ngọc bên trong căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Tựa hồ coi nhẹ. Có ít người xem này nuốt một ngụm nước bọt. Thật phách lối a. Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, cậu thí thái nhất thánh tử, ngươi đây là hướng ta Thanh Vân Thánh Địa khiêu khích. Một cái xa xôi thành trì ra buông thả tiểu tử, đây là muốn chết ta, ta thể báo thù. Lý Trác lúc này cũng triệt để kịp phản ứng. Ngay trước nhiều người như vậy bị đánh, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bây giờ tất cả đại thế lực đều tại đây, hôm nay vũ nhục tuyệt đối sẽ trở thành đông hoang trò cười. Nhưng hắn biết mình hiện tại không có khả năng đối vị kia thái nhất thánh tử xuất thủ, cho nên lưu lại ngon độc, nói Giang Trần bất quá là xa xôi địa khu tới buông thả nhỏ. Càng là buông xuống lời nói thể muốn báo thù. Oanh. Nhưng lại tại Lý Trác tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, toàn bộ khu vực cũng đang rung chuyển. Thái nhất thánh địa bên trong hoàng kim xe kéo ngọc bên trong, nổ bắn ra ngàn vạn quang mang, sáng chói chói mắt. Vô số người đều có chút nheo mắt lại, có chút hãi nhiên. Cô này khí tức quá lớn. Cũng chính là vào lúc này, xe kéo ngọc động. Một cái áo trắng thiếu niên đi ra, hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể thon dài, quanh thân có lượng lớn tinh khí lưu chuyển.
Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tất cả mọi người quan mang. Giờ khắc này, Giang Trần lấy Thái Nhất Thánh Tử chi danh, chính thức xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn giờ phút này, có chút quay đầu, đem ánh mắt đặt ở Lý Trác trên thân. Oanh! Cái sau cả người lông tóc dựng đứng, thần hồn đều đang run rẩy. Hắn cảm nhận được một loại vô biên sát ý. Nào chỉ là hắn, ở đây cũng cảm nhận được. Đại La Thánh Địa, Giao Quang Thánh Địa, Linh Lung Thánh Địa, Giao Chỉ Thánh Địa, nhao nhao có thánh tử thánh nữ quăng tới ánh mắt. Oanh! Không có bất luận cái gì báo hiệu, Giang Trần có chút giơ lên thủ trưởng, tựa hồ muốn chống ra mảnh này thiên địa. Mênh mông pháp lực sôi trào ra, quét sạch ở đây tâm thần của mọi người. Lý Trác cả người cũng tại co rút, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Vị này Thái Nhất Thánh Tử muốn giết hắn. Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử Ti Trường Ca càng là bước ra một bước, quanh thân có thanh sắc liên hoa nở rộ. Thái Nhất Thánh Tử, ngươi muốn làm gì? Hắn có chút nổi giận. Đây là muốn ở ngay trước mặt hắn giết người sao? Vốn cho rằng câu nói này sẽ để cho Giang Trần có chỗ kiêng kỵ, nhưng hắn không nghĩ tới, Giang Trần tay đã triệt để xuất hiện tại Lý Trác trên đỉnh đầu. Phốc phốc, nhẹ nhàng hạ xuống, Lý Trác thân thể trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong chốc lát, huyết vụ đầy trời, hóa thành huyết vũ rơi xuống. Vô số người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cái này Thái Nhất Thánh Tử, là cái này Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử trước mặt, chém Thanh Vân chân truyền. Hơn nữa còn có tất cả đại thế lực người nhìn xem. Thái Nhất Thánh Tử, ngươi muốn khai chiến sao? Ti Trường Ca triệt để nổi giận. Kinh khủng pháp lực sôi trào, đạo kiếp cảnh tu vi chấn động, xông phá tầng mây. Có lòng người rung động, đây là muốn trực tiếp mở ra thánh tử tranh đấu sao? Lúc này, Giang Trần thu hoạch tự mình thủ trưởng. Hắn liền đầu cũng không có chuyện, có chút thở dài. Không có ý tứ, một không xem chừng móc chết. Ti Trường Ca, ngươi sẽ không để tâm chứ? Giang Trần quay đầu, ngữ khí lạnh nhạt, mang theo hỏi thăm ngữ khí. Lại đến nơi đây trước đó, hắn đã biết rõ tất cả đại thánh địa thánh tử thánh nữ cơ bản tin tức. Tự nhiên biết rõ trước mắt vị này là người nào. Chỉ là hắn câu nói này, nhưng ở đây vô số da đầu run lên. Tất cả đại tán tu cũng cảm giác muốn hít thở không thông. Cái gì gọi là một không xem chừng bóp chết rồi? Cái gì gọi là sẽ không để ý? Cái này Thái Nhất Thánh Tử cường thế như vậy ương ngạnh sao? Không sợ gây nên hai đại thánh địa ở giữa đại chiến sao? Quả nhiên, Ti Trường Ca nghe đến lời này về sau, toàn thân khí tức thu liễm. Trên mặt hắn hiện ra một tia cười lạnh, nhẹ giọng mở miệng. Thái Nhất Thánh Tử chém ta Thanh Vân chân truyền, Tử Dương Thánh Tử, vấn đề này ngươi thấy thế nào? Ti Trường Ca muốn xác định, Tử Dương Thánh Tử có thể hay không nhúng tay. Mặc dù hắn đối với mình thực lực rất tự tin, nhưng cũng biết rõ, Tử Dương Thánh Tử rất mạnh, Giang Trần cũng không yếu. Nếu như liên hợp, tự mình có thể sẽ rất xấu hổ. Không liên quan gì đến ta. Tử Dương Thánh Tử hai con ngươi khép hở, liền đầu cũng không có chuyển một cái. Mà hắn câu nói này, lại làm cho tất cả mọi người đã nhận ra một chút không bình thường hương vị. Tử Dương Thánh Tử cùng Thái Nhất Thánh Tử ở giữa, không hợp. Vậy thì tốt rồi. Ti Trường Ca cười, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Trần, chậm rãi đi ra. Kinh khủng pháp lực quét sạch, quanh thân thanh liên chuyển động, sát ý chấn động. Thánh tử đại chiến, hết sức căng thẳng tịch. Chương 109, không tin Phật, bất kính tiên, không bái thần. Cái tin tự mình. 28, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Vô số người đều đang chú ý một màn này. Thánh tử ở giữa sẽ không dễ dàng buộc phát đại chiến, bởi vì cái này liên quan đến hai cái thánh địa ở giữa sự tình, nếu là một phương thua, liên đại biểu thế hệ này thánh tử không được. Đối với thánh địa tới nói, cái này thế nhưng là đại sự. Không có người nghĩ đến, cái này Thái Nguyên Đế phủ di tích còn chưa mở ra, cái này thánh tử đại chiến liền muốn bắt đầu sao? Đồng thời cũng có vô số trong lòng người có ý khác, chính là vị kia Thái Nhất Thánh tử, so tưởng tượng cường thế cùng cường đại hơn rất nhiều. Oanh, Ti Trường Ca đi ra, một gốc thanh sắc hoa sen tại hắn trong tay không ngừng nở rộ. Tiêu Minh Mông khí tức bao trùm chung quanh tất cả tồn tại, có ít người càng là không ngừng lui lại, sợ hai bay vạ gió. Thái 4601 Thánh Tử, Trường Ca Thánh Tử, còn xin dừng tay. Nhưng lại tại Ti Trường Ca muốn động thủ thời điểm, một thanh âm truyền đến, là Giao Quang Thánh Địa chân truyền Phương Ngục. Bởi vì Đại Ca Phương tuyệt chết, hiện tại đã là Giao Quang Thánh Địa đệ nhất chân truyền. Bất quá coi như thế, muốn tham gia hai vị Thánh Tử ở giữa đấu tranh, sợ cũng là kém rất nhiều. Nhà ta Thánh Tử nói, Đế phủ di tích lập tức mở ra, hy vọng hai vị tạm thời buông xuống đại chiến. Phương Ngục trên mặt hiện ra tiểu dung, tư thái của hắn rất thấp, mà lại. Hắn là đại biểu cho Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Giao Quang Thánh Tử truyền. Ti Trường Ca nghe đến lời này về sau, sắc mặt không có biến hóa. Hiển nhiên, hắn không có thay đổi tự mình muốn xuất thủ cử động. Trường Ca Thánh Tử, còn xin cho nhà ta Thánh Tử một cái chút tình mọn. Đến lúc đó tại Đế phủ trong di tích, ngài có là cơ hội xuất thủ. Giờ phút này, Phương Ngục truyền âm Ti Trường Ca, nhường cái sau có chút dừng lại. Giao Quang Thánh Tử mặt mũi, vẫn là phải cho. Ngay lập tức hắn khẽ gật đầu, ánh mắt phóng trên người Giang Trần. 3 vạn năm trước, Thái Nguyên Đế phủ di tích là Thái Nhất Thánh Tử tam đế. 3 vạn năm về sau, vẫn như cũ như thế. Nói xong, Ti Trường Ca quay người ly khai, không có tiếp tục động thủ. Mà Giang Trần cũng không có để ý. Đối phương xuất thủ hắn căn bản không sợ, nhưng hắn cũng không muốn vào lúc này khởi xướng đại chiến. Bởi vì thánh tử địa vị cao thượng, giết có chút phiền phức. Cho nên, tại đế phủ trong di tích động thủ mới là tốt nhất. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng chuẩn bị ly khai. Nhưng lại tại lúc này, Phương Ngục thanh âm truyền tới. Thái Nhất Thánh Tử, nhà ta Thánh Tử nói, đến lúc đó tại đế phủ di tích sẽ tìm cơ hội linh giáo. Hắn câu nói này cũng không có che giấu, mà là công khai làm cho tất cả mọi người biết rõ. Vô số người nội tâm ngang nhiên. Cái này Thái Nhất Thánh Tử không chỉ có vừa mới đắc tội Ti Trường Ca, liền Giao Quang Thánh Tử đều muốn đối với hắn xuất thủ sao? Coi như vị này Thái Nhất Thánh Tử mạnh hơn, cũng không có khả năng kháng trụ a. Liền Giang Ngưng Tuyết cùng Vân Nhật Dương bọn người tại nhíu mày, đây không phải một cái tốt báo hiệu. Chỉ là Giang Trần nghe đến lời này, chỉ là nói khẽ, ngươi đại ca gọi là Phương Tuyệt đúng không? Ừm, ta nhớ được, rất yếu, liền một quyền cũng gánh không được liền chết. Lời này vừa nói ra, Phương Ngục cả người thân thể run rẩy. Phía dưới nghe được câu này người đều ngộp. Cái này Thái Nhất Thánh Tử quả nhiên là không thiệt thòi người a. Trực tiếp để lộ vết sẹo của người khác, quá đắc tội người a. Bất quá có người cũng rất lý giải. Làm nhân tộc thánh địa thánh tử, thế gian thật đúng là không có mấy cái hắn không đắc tội nổi người. Thái Nhất Thánh Tử nói giỡn, được làm vua thua làm giặc. Nói xong câu đó, Phương Ngục liền âm mặt ly khai. Hắn thề, nhất định phải làm cho vị này Thái Nhất Thánh Tử táng thân tại đế phủ di tích ở trong. Giang Trần nhìn hắn bóng lưng cười, rõ ràng trong lòng sát ý ngập trời, cũng không dám động thủ. Như thế còn tu cái gì đi? Thánh tử. Giờ phút này, Vân Nhật Dương bọn người tiến lên đi tới, mang trên mặt vẻ lo lắng. Hiển nhiên là bởi vì Ti Trường Ca cùng Giao Quang Thánh Tử sự tình. Coi như ta không cần thế, người khác cũng là sẽ tìm nhóm chúng ta phiền phức. Giang Trần thôi dừng tay, biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lưu lại một câu nói kia, liền trở lại xe kéo ngọc ở trong. Vô số người tại lúc này thở dài một hơi. Còn tốt không có đánh nhau. Không người không biết rõ có bao nhiêu người gặp nạn. Giữa thiên địa, bầu không khí lại một lần nữa bình tĩnh bắt đầu, chờ đợi di tích mở ra. Mà lúc này, tại Hoàng Kim xe kéo ngọc ở trong, Giang Trần ngồi xếp bằng thân hình, trung quanh có từng đạo thiên địa nguyên khí chấn động. Cái này Hoàng Kim xe kéo ngọc minh khắc các loại đại trận, tại tu hành hiệu quả bên trên, không thể so với Luân Hồi Thần Phong luyện công đại điện chênh lệch bao nhiêu. Bất quá Giang Trần ngoại trừ thích ứng lực lượng bản thân bên ngoài, nhưng không có lựa chọn tăng lên. Đạo kiếp cảnh về sau, tu hành không chỉ là đầy đủ năng lượng là được, còn cần đối với thiên địa cảm ngộ, đáng tiếc, phương diện này ta là trống rỗng a. Giang Trần lẩm bẩm. Mặc dù có quá khứ Di Đà kinh trợ giúp, thần hồn của hắn đầy đủ cường đại, có thể nghĩ muốn cảm ngộ thiên địa, chỉ có những này là không đủ. Đạo kiếp cảnh tu hành không đơn giản, cần thần hồn, năng lượng, cảm ngộ, cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Hai cái trước đối với Giang Trần tới nói tính không được cái gì, trọng yếu là cái này cảm ngộ. Ngược lại là có chút phiền phức, hy vọng đế phủ di tích đối sẽ cho hắn mang đến kinh hỉ đi. Giang Trần lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, trong miệng mặc niệm quá khứ Di Đà kinh. Môn này vô thượng luyện hồn chi thuật, đầy đủ cường đại. Bất quá lúc này Giang Trần, tại tu luyện nó thời điểm, đã gia nhập chính hắn ý nghĩ. Thần hồn chi hải trên thần hồn, đã không phải là Phật Đà bộ dáng, là một tôn đứng hàng hư không vương tọa phía trên đế vương. Tôn này đế vương khuôn mặt, cùng Giang Trần thế mà như lúc đồng dạng. Mà cái này, chính là Giang Trần đường hướng tu luyện. Hắn không tin Phật, bất kính tiên, không bái thần. Cái tôn tiên địa, cái tin chính mình. Cho nên, tôn thần này hồn đế vương, chính là chính hắn, không cần là bất luận kẻ nào. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Trần tại tu luyện quá khứ Di Đà kinh thời điểm, phát sinh một loại vi diệu năm bảy biến hóa. Hiện tại hắn, mỗi giờ mỗi khắc không còn để lộ ra một loại cường thế bá đạo tư thái, thật như là cao ngồi tại hư không trên đế vương, uy áp thiên địa. Bất quá muốn đạt tới cảnh giới trí cao đối với Giang Trần tới nói còn rất dài một đoạn cự ly, nhưng hắn tự tin, chỉ cần không ngừng tiến lên, cuối cùng có thể đứng hàng trí cao. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không hiện ra một trận tiếng oanh minh, mênh mông khí tức chấn động ra tới, một cỗ tuyệt thế vô địch chí cường khí tức lan tràn, nhường vạn vật sinh diệt. Loại này khí tức quá kinh khủng, bao trùm cao hơn hết. Mà Giang Trần chỉ có đang tiếp thụ chín đạo thánh tử ấn ký thời điểm, tại Thái Nhất Đại Đế trên thân cảm nhận được qua. Hắn trực tiếp đi ra xe kéo ngọc. Tại cách đó không xa, hư không ba động, kinh khủng vô biên. Thái Nhất Đế phủ di tích mở ra. Chương 110, Đế phủ di tích mở ra, nữ tử thần bí họa thủy đồng dẫn. 38, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Giờ khắc này, thiên địa mây gió rung chuyển. Vô số người đều đem ánh mắt đặt ở cái này khu vực dài đất trung tâm. Mỗi người trong mắt đều hiện lên ra một chút ánh sáng. Thái Nguyên Đế phủ di tích vạn năm mới mở ra một lần, đối với rất nhiều người mà nói là nhưng cùng không thể cầu. Tại thế gian này, chỉ có tu vi đạt tới trường sinh ngũ cảnh cường giả, khả năng có được vạn năm thọ nguyên. Những người khác, mấy ngàn năm liền muốn chết già ở tuế nguyệt bên trong. Căn bản đợi không được Thái Nguyên địa phủ di tích mở ra. Cho nên giờ khắc này, mỗi người nội tâm cũng đang kích động. Liền tất cả đại thánh địa thánh tử thánh nữ cũng thỉnh thoảng đi tới, nhìn xem giữa thiên địa biến hóa. Ầm ầm. Mênh mông khí tức chấn động, không ngừng bạo phát đi ra, cường thế tuyệt luân. Hư không trên càng là có vạn dặm tầng mây hội tụ, thỉnh thoảng có tử sắc lôi đình nổ vang. Vô cùng vô tận quang mang nổ vang, như muốn đâm rách đôi mắt. Ông. Đúng vào lúc này, một đạo nhẹ vang lên thanh âm hiện hiện. Giang Trần có chút nheo mắt lại, nhìn về phía trước. Kia là một tòa khoảng chừng mấy vạn trượng chi cao cửa ra vào, vết rỉ loang lổ, minh khắc các loại chữ nghĩa. Có mấy cái địa phương, còn có tiên huyết đổ vào về sau hắc sắc. Bất quá tòa này cửa ra vào, lại là rộng mở cửa lớn. Tại cổ lão cửa lớn bên trong, có một loại này mênh mông khí tức phun ra ngoài. Giống như là ở trong đó, có một cái mênh mông thế giới. Nó liền đứng ở mảnh này hoang nguyên phía trên, giống như là đang giảng giải một cái lâu đời tuế nguyệt. Mà trên cửa ra vào, minh khắc bốn cái cổ triện chữ lớn. Thái Nguyên Đế phủ. Nghĩ đến, cửa ra vào bên trong đi vào, chính là Thái Nguyên Đế phủ di tích. Toàn này cửa ra vào xuất hiện về sau, tất cả mọi người ngao ngoe muốn động, nhưng không có người động trước thân, bởi vì tại cửa ra vào bên trong bao phủ một tầng mê vụ. Loại này mê vụ vô cùng nguy hiểm, cũng chính là tại cái này to lớn cửa ra vào xuất hiện không đến một nén nhang thời gian sau, tất cả mê vụ cũng tán đi. Oanh! Trong chốc lát, hư không nổ vang, hỗn độn thánh địa nhật nguyệt tinh tuyền trong lúc đó biến mất, từ đó kích xạ ra trên trăm đạo quang mang. Mê vụ tán đi, Thái Nguyên địa phủ triệt để rộng mở. Xông lên a, một tôn đại đế lưu lại di tích, tất cả tạo hóa đều là ta, chỉ có thể là ta. Ha ha ha, vạn năm một lần di tích mở ra, cuối cùng là bị ta đợi đến. Vô số người giống to, nhao nhao hóa thành hồng quang xông vào trong đó. Thế nhưng là tại có người đi qua cửa ra vào thời điểm, cửa lớn kích xạ ra mấy đạo hắc sắc quang mang. Có hơn trăm người bị quang mang xuyên thủng, hóa thành huyết vụ. Hiển nhiên, những người này niên kỷ vượt qua 200 tuổi. Muốn đục nước béo cỏ. Ngu xuẩn. Đại La Thánh Địa Thánh Tử Trái Vô Đạo cười lạnh, mang người vọt thẳng nhập trong đó. Lúc này, tất cả đại thế lực cũng bắt đầu động thân. Mà Tử Dương Thánh Tử cũng là như thế, mang người tiến vào cửa ra vào. Giang Trần bọn người tự nhiên cũng sẽ không lưu lại, đi theo đám người xuất phát. Trước khi đi, hắn cố ý bàn giao. Vô luận như thế nào đều muốn trước giữ được tính mạng. Một thời gian, tất cả tại 200 tuổi trở xuống người cũng tiến vào trong đó. Thái Nguyên Đế phủ bên trong, thiên địa một mảnh mênh mông. Các loại cường đại mà hỗn loạn nguyên khí không ngừng chấn động. Nơi này huyết sắc cuồng phong giống như lang liệt như lao tử, có thể tùy tiện phá vỡ thần thông cảnh tu sĩ nhục thân. Giang Trần đứng tại mảnh máu này sắc đại địa bên trên, thân thể ngoài có nguyên khí bao khỏa. Tùy ý những cái kia huyết sắc cuồng phong là như thế nào cường đại, cũng vô pháp tới gần hắn mảy may. Truyền thuyết Thái Nguyên Đại Đế là một vị trận pháp đại gia, nghĩ đến toàn bộ đế phủ di tích cũng trải rộng hắn trận pháp. Giang Trần mở miệng, tự lẩm bẩm. Hắn lại tới đây có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là tìm một chút thuộc về mình cơ duyên. Cái thứ hai đương nhiên là xem có thể hay không tìm tới 3 vạn năm trước Thái Nhất Thánh Tử Bắc Thiên rơi di cốt. Chỉ là hắn đứng ở chỗ này, xung quanh ngoại trừ hoang vu vẫn là hoang vu, liên mang tính tiêu chí kiến trúc cũng không có. Về phần những người khác, xem ra cùng tình cảnh của hắn không sai biệt lắm. Bất quá cái này không làm khó được Giang Trần. Hắn trực tiếp bước ra một bước, trong chốc lát, nhật nguyệt đảo ngược. Đây là Na Di chi thuật, trong chốc lát vượt qua ngàn dặm. Chỉ là Giang Trần đi ra một bước này, ý nguyên vẫn chưa ra khỏi mảnh này khu vực. Xem ra, đây là một cái trận pháp. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, nếu là trận pháp, tự nhiên là sẽ có trận nhãn. Phá vỡ trận nhãn, liền có thể đi ra nơi đây. Ngay lập tức, trực tiếp buông ra thần thức. Ông, toàn bộ thiên địa đem phảng phất cũng dưới chân hắn. Huyết sắc cuồng phong, mênh mông thiên địa, một cắt một đá sỏi. Toàn bộ vô cùng rõ ràng. Ừm, có người. Đúng vào lúc này, Giang Trần cảm thấy một trận cường đại khí tức. Không do dự, hắn trực tiếp hướng về kia cái phương hướng mà đi. Đây là một mảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt địa phương, quái thạch đá lởm chởm. Mỗi một khối huyết sắc cự thạch cũng có một ngọn núi lớn như vậy, mà lại những đá này bố trí khá quỷ dị, tựa như là một cái trận pháp đầu mối then chốt. Hẳn là tại cái này địa phương. Tại những này máu thạch đại trận bên ngoài, một cái nữ tử áo trắng đứng lặng. Nàng tại hư không bên trên, tóc dài xoa bay, khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như thượng thiên điêu khắc tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất như là rơi xuống phàm trần tiên. Chỉ là nàng xem ra quá lạnh lẽo, cự người ở ngoài ngàn dặm. Dạng này nữ tử, đặt ở toàn bộ Đông Hoang đều không được gặp. Ngay lập tức, nữ tử không do dự, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, phát ra kinh khủng kiếm ý. Chôi kiếm này là một cái tuyệt phẩm đạo khí. Không có bất cứ chút do dự nào, một cỗ kinh khủng quyết nhiên khí tức từ nàng quanh thân bộc phát ra. Rầm rầm rầm. Đạo kiếp cảnh quần quần khí tức, đưa nàng sấn thác giống như tiên tử. Nàng cứ như vậy, từng bước một đi vào máu thạch trong đại trận. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử môi đỏ khẽ mở, có chút nhíu mày. Trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Ngay tại lúc này, toàn bộ máu thạch đại chiến chấn động. Mấy ngàn tòa cự thạch nổ tung, đi ra từng đạo giống như ác quỷ thân ảnh. Mỗi một thân ảnh cũng tản ra đạo kiếp cảnh khí tức. Không được. Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, nàng xem thường tòa đại trận này. Ngay lập tức, nữ tử muốn rời khỏi. Chỉ là đại trận đã mở ra, khó mà ly khai. Đúng vào lúc này, một cái thiếu niên đột ngột xuất hiện, hấp dẫn nữ tử lực chú ý. Tốt cơ hội. Không có người bất cứ chút do dự nào, nữ tử trường kiếm trong tay có chút run run, trực tiếp phát động thiếu niên dưới chân đại trận. Thiếu niên tự nhiên là Giang Trần. Hắn vừa mới xuất hiện, liền có kiếm quang xông vào dưới chân. Ngay sau đó, lại là mấy trăm tòa cự thạch bạo động, xông ra mấy chục đạo tà ác khí tức. Nữ tử này lại muốn họa thủy đông dẫn. Chương 111, Đông Hoang đệ nhất thần nữ, ta tất cả đều muốn. 48 sách mới cầu đặt mua. Vừa mới đi vào nơi đây, Giang Trần ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn cũng không có bối rối, mà là đem ánh mắt đặt ở xung quanh kia tà ác khí tức bên trên. Những cái kia tà ác khí tức sau lưng là từng cái giống như thây khô thân ảnh. Bọn chúng đầy người tiên huyết, mặc dù mặc khác biệt phục sức, nhưng vẫn như cũ có thể phân biệt. Có Giao Quang Thánh Địa, có Đại La Thánh Địa, có Âm Dương Đại Giáo người. Đương nhiên, những người này chết rồi, rất có thể là 1 vạn năm trước, thậm chí là mấy vạn năm trước cổ nhân. Bọn chúng là mấy lần trước đến Thái Nguyên Đế phủ trong di tích người, nhưng vẫn lạc, bị trận pháp này lợi dụng. Không có thần trí, đầy trong đầu cũng còn lại giết nộ. Thái Nguyên Đại Đế là mấy chục vạn năm trước nhân vật, ai biết rõ tại di tích này bên trong chết đi bao nhiêu người, mà lại những này người đã chết, liền thành trận pháp một bộ phận. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng không do dự. Tại quanh người hắn có kim sắc khí tức không ngừng bạo động, lượng lớn tinh khí quét sạch. Nhất là giờ khắc này Giang Trần, càng là vận chuyển thần tượng trấn ngục hình. Môn này vô thượng công pháp, vĩnh trấn địa ngục, loại trừ hết thảy tà ác. Những này chết đi thây khô mặc dù đều là đạo kiếp cảnh, nhưng bất quá là trận pháp nguyên nhân. Tại Giang Trần khủng bố như thế khí tức dưới, liên tiếp sụp đổ, hoàn toàn không có sức chống cự. Bất quá số lượng này càng ngày càng nhiều, mà lại sụp đổ về sau, huyết khí lại sẽ ngưng tụ cùng một chỗ. Đơn giản giết không hết. Giang Trần cũng tại nhíu mày. Đa tạ Thái Nhất Thánh Tử cứu, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền ra, chính là vị kia đem Giang Trần kéo vào trận pháp nữ tử áo trắng đang nói chuyện. Nàng thực lực phi thường mạnh, cho dù bên người có mấy trăm cái đạo kiếp cảnh thời khô, cũng vô pháp tới gần. Cũng nói Giao Chỉ Thánh Nữ Kỷ Vân Hoàng, chính là Đông Hoang đệ nhất thần nữ, băng thanh ngọc khiết, cao quý vô cùng. Không nghĩ tới cũng sẽ như thế có xấu bụng thủ đoạn. Giang Trần nhìn trước mắt nữ tử, tự nhiên biết rõ thân phận của nàng, chính là Giao Chỉ Thánh Địa Mây Hoàng Thánh Nữ. Nàng danh xưng Đông Hoang đệ nhất thánh nữ, diễm ép Đông Hoang tất cả nữ tử, liền Trung Châu Hoàng Triều Hoàng Tử cùng Nam Vực yêu tộc Thiên Tiêu cũng vì đó hâm mộ. Chỉ là loại thủ đoạn này, theo Giang Trần cùng tiểu nữ tử không sai biệt lắm. Ha ha, Thái Nhất Thánh Tử nói đùa, tiểu nữ tử cũng không dám. Bất quá cái này muốn phá vỡ trận pháp, liền xin nhờ Thánh Tử. Kỳ Vân Hoàng nói, thanh âm giống như chuông bạc trong trẻo. Sợ là bình thường nam tử đều sẽ bởi vì câu nói này vì nàng xông pha khói lửa. Bởi vì cái này nữ tử thật đẹp, là Giang Trần gặp qua người bên trong đệ nhất. Tu sĩ không xấu, nhưng khí chất sắc thực ngày đêm khác biệt. Giao chỉ thánh nữ Kỳ Vân Hoàng, vô luận là về mặt dung mạo vẫn là khí chất bên trên, đều thuộc về rất tuyệt thế. Nàng vừa dứt lời, cả người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang, ly khai trận pháp. Kỳ Vân Hoàng, gặp nhau chính là duyên phận, không cần gấp gáp như vậy rời đi. Nơi đây cảnh đẹp, không đồng nhất cùng cùng hưởng, ngược lại là đáng tiếc. Giang Trần cười, quanh thân mênh mông khí tức lao nhanh ra. Hắn trực tiếp vung ra một quyền, tựa như tinh thần rớt xuống. Toàn bộ trận pháp cũng đang run rẩy, vô số huyết sắc cự thạch sụp đổ. Cái này một quyền, thả ra chung quanh trọn vẹn mấy trăm đạo kiếp cảnh thời khô. Các các các. Giờ phút này, vô số thây khô từ trên trời giáng xuống, bộc phát ra tà ác kinh khủng khí tức. Kỳ Vân Hoàng mặc dù cường đại, thế nhưng khó trong nháy mắt ngăn cản. Oeng. Mênh mông khí tức lao nhanh, chung quanh số ngàn dặm cũng hóa thành trận pháp. Giao chỉ thánh nữ Kỳ Vân Hoàng bị kia đông đảo thây khô trực tiếp bước trở về, lập tức thần sắc giận dữ. Đồng thời vào lúc này, Giang Trần bước ra một bước, vỡ nát mấy chục con thây khô. Mà kia mênh mông khí tức, càng là thẳng đến Kỳ Vân Hoàng mà tới. Vị này giao chỉ thánh nữ triệt để ngây ngẩn cả người. Ta không lâu âm ngươi một lần sao? Có cần phải tại trong trận pháp động thủ sao? Ngay lập tức, tay nàng cầm trường kiếm, quanh thân từng đạo kiếm liên nở rộ. Mỗi một đạo kiếm liên cũng ẩn chứa cái này kinh khủng khí tức. Mọi thứ tiếp xúc những này kiếm liên thây khô, toàn bộ trực tiếp sụp đổ. Mà những này kiếm liên cũng đồng thời hướng về Giang Trần công phạt mà đi. Hai người này lại là tại nguy hiểm như thế đại trận bên trong trực tiếp đánh lên. Trung quanh bọn họ, thế nhưng là có ít vạn đạo kiếp cảnh thây khô a. Mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng thắng ở bất tử bất diệt. Trận pháp không phá, bọn chúng sẽ không phải chết. Kỳ Vân Hoàng cũng biết rõ, dựa vào chính mình là không cách nào phá trận. Cho nên nàng muốn hao hết Giang Trần pháp lực, buộc hắn cùng hợp tác với mình. Có thể theo thời gian rời đổi, nàng thình lình phát hiện, vô luận tự mình dùng cỡ nào thủ đoạn, vị kia thái nhất thánh tử là như thế phong khinh vân đạm. Nhất làm cho nàng tức giận là, Giang Trần đối nàng sử dụng thủ đoạn cực kỳ khó chơi. Tiếp tục như vậy, pháp lực hao hết chính là mình a. Thái nhất thánh tử, tiếp tục như vậy chẳng tốt cho ai cả. Kỳ Vân Hoàng mở miệng, nàng biết không thể tiếp tục như vậy. Không sao, luận pháp lực ta còn là có tự tin. Giang Trần cười nói, âm hắn, còn muốn lấy không trả giá đắt. Cho dù Đông Hoang đệ nhất thần nữ như thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Và anh, lại là một quyền oanh sát ra, mấy trăm đầu thây khô sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Bực này cường thế tư thái, nhường Kỳ Vân Hoàng hơi biến sắc mặt. Người này thật mạnh, chính là tâm nhãn quá nhỏ. Chỉ là nàng sau một khắc liền nghĩ đến, đích thật là tự mình ra tay trước. Rơi vào đường cùng, Kỳ Vân Hoàng nói lần nữa, Thái nhất thánh tử, ta xin lỗi ngươi, cùng một chỗ liên thủ phá trận như thế nào? Chỉ là lại nói của nàng ra, Giang Trần căn bản không có hiểu ý tứ. Cái sau y nguyên đứng tại chỗ, đánh lui thây khô đồng thời, lại là một đạo công kích đối phó nàng. Giang Trần đương nhiên không có nghĩ qua chém giết Kỳ Vân Hoàng, bất luận thân phận của đối phương, bởi vì cùng Tiêu Diễm Nhi nguyên nhân, cũng là xem như cái giao chỉ thánh địa có chút nguồn gốc. Như thế phía dưới, đương nhiên sẽ không thật xuất thủ. Cũng mặc kệ như thế nào, chút khổ sở vẫn là phải vị này thánh nữ ăn. Dù sao mọi người hiện tại cũng ra không được. Nhìn xem đối phương không để ý đến, Kỳ Vân Hoàng toàn thân phát run, hiển nhiên là tức giận. Nhưng sau một khắc, nàng liền tỉnh táo lại, nói lần nữa, tại máu này thạch đại trận bên trong, có số lượng cực kỳ to lớn thiên vẫn huyết thần thạch. Phá trận về sau, người ta chia đôi. Lời này vừa nói ra, Giang Trần có chút nheo mắt lại. Thiên vẫn huyết thần thạch ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đối với đạo kiếp tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Đáng tiếc Huyền Hoàng đại thế giới số lượng cực ít, thái nhất thánh địa hàng tồn không nhiều, còn có rất nhiều tác dụng, cho nên bình thường đều sẽ không dễ dàng lấy ra. Không nghĩ tới, nơi đây lại có loại này thần vật. Quả nhiên là đến đối địa phương. Nhưng một nửa liền muốn đuổi Giang Trần, không có khả năng mua, cho nên hắn trực tiếp mở miệng, ta tất cả đều muốn. Chương 112, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thu hoạch thiên vẫn huyết thần thạch. 58, sách mới cầu từ D. Ta tất cả đều muốn. Lời này vừa nói ra, Kỳ Vân Hoàng cả người cũng ngây ngẩn cả người. Nàng ngốc tại chỗ, cứ như vậy thẳng tắp nhìn trước mắt Giang Trần. Nói thật, nàng chưa bao giờ thấy qua bực này yêu cầu. Nếu không phải trong nội tâm nàng rõ ràng dựa vào tự mình không xông ra được, tại tăng thêm trước mắt vị này thái nhất thánh tử rất mạnh, không người nàng đều muốn trực tiếp động thủ. Ngay lập tức, nàng trực tiếp đưa tay, quanh thân tách ra mấy ngàn đạo kiếm sen, mỗi một đóa kiếm liên cũng kích xạ gian lận trăm đến quan mang. Lăng liệt khí tức tại nàng trong tay lao nhanh ra. Trung quanh mấy trăm đầu thây khô toàn thân sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Chiêu này, làm cho người kinh hãi. Nhưng Kỳ Vân Hoàng vẫn là không có lựa chọn động thủ, ngay lập tức nàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Thái nhất thánh tử, ta là chân tâm thật ý cùng ngươi hợp tác. Nếu không phải ngươi ta liên thủ, căn bản là không có cách phá trận, hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng. Nàng từ khi ra đời lên chính là vạn chúng chú mục. Bất luận cái gì nam tử gặp gỡ nàng ngoại trừ lấy lòng chính là kính ngưỡng. Gặp gỡ Giang Trần bực này nhân vật, thật là lần thứ nhất. Không sao, ta pháp lực hùng hậu, căn bản không sợ. Giang Trần mở miệng, nhìn thật phi thường nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ta tới nơi đây xem xét tình huống, lại bị ngươi đưa vào trong trận pháp, nếu không phải ta đủ cường đại, sợ là đã sớm thân tử đạo tiêu. Nam thành tiên vẫn huyết thần thạch liền muốn đuổi ta. Kỳ Vân Hoàng, ngươi quá ngây thơ. Lời nói này không sai, Giang Trần là một cái chưa từng thua thiệt người. Đối phương động thủ trước đây, còn muốn để cho mình cùng nàng hảo hảo hợp tác hay sao? Mà Kỳ Vân Hoàng đang nghe Giang Trần về sau, ngay lập tức có chút nhíu mày. Chuyện sự tình này xác thực sai tại nàng trước. Đích thật là lỗi của ta, nhưng muốn toàn bộ là không thể nào, nhiều nhất 6 thành. Kỳ Vân Hoàng mở miệng, đã làm ra nhượng bộ. Mà lại, đạo này trận pháp nàng đã mò thấy, chỉ có nàng biết rõ như thế nào phá giải. Đơn giản là tự mình một người không cách nào hành động. Không người, nàng thật không cần Giang Trần. Về phần Giang Trần đương nhiên là đoán được những thứ này. Truyền thuyết vị này giao trì thánh nữ đối với trận pháp có nghiên cứu, chắc hẳn đã nghĩ đến biện pháp. Mà lại quan trọng nhất là Thái Nguyên đại đế, truyền thuyết cùng giao trì thánh địa từng có nguồn gốc. Lịch đại Thái Nguyên đế phủ di tích mở ra, giao trì thánh địa tổn thất đều là nhỏ nhất. Có lẽ vị này giao trì thánh nữ có thể lợi dụng một cái. Lại Giang Trần cũng không muốn một mực tiếp tục chờ đợi, đó chính là lãng phí thời gian mà thôi. Bất quá, sáu thành căn bản là không có cách thỏa mãn hắn. Không do dự, Giang Trần tiếp tục mở miệng. Tám thành, đây là ta lớn nhất nội bộ. Tám thành. Kỳ Vân Hoàng hít sâu một hơi, cái này Thái Nhất Thánh Tử thật là một điểm thua thiệt đều không ăn a. Tốt. Câu nói này nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được. Bất quá cũng không có gì. Dù sao địa phủ cái kia địa phương mới là nàng sau cùng mục tiêu. Đồng thời Kỳ Vân Hoàng trong lòng cũng có một cái kế hoạch. Vị này Thái Nhất Thánh Tử thực lực không yếu, mặc dù cường thế, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái kẻ hợp tác rất tốt. Có thể lợi dụng hắn, cùng mình cùng một chỗ hành động, giảm bớt phiền phức. Tóm lại, hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, cũng muốn lợi dụng đối phương. Vậy cứ thế quyết định. Giang Trần cười một tiếng, ngay lập tức đem toàn thân khí tức phóng thích ra. Trong chốc lát, kim sắc khí huyết lao nhanh, hóa thành thái cổ kim long, ánh sáng thiên địa. Cùng lúc đó, hắn tế ra Huyền Hoàng Cửu Cung bảo tháp, hóa thành trăm trượng to lớn, rủ xuống tiến về Huyền Hoàng chi khí. Trong nháy mắt này, đại trận bên trong trăm ngàn thây khô cũng bị loại này chí cương đến thần khí tức trấn nhiếp. Bọn chúng hóa thành bụi bay, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào đứng lặng. Vô luận là thánh thể hay là Huyền Hoàng chi khí, còn có Giang Trần tu luyện thần tượng trấn ngục, đều là hết thể tà ác khí tức khắc tinh, những này thây khô đương nhiên không cách nào chống cự. Một bên khác, giao chỉ thánh nữ Kỷ Vân Hoàng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Đây chính là thánh thể sao? Quả nhiên cường đại. Xem ra Thái Nhất Thánh địa vị kia Tử Dương Thánh tử, sợ là phiền toái. Nàng cảm thán Giang Trần cường đại, nhưng cũng không sợ. Làm giao chỉ thánh địa duy nhất thánh nữ, nàng tự nhiên cũng có đông đảo át chủ bài. "Tốt, ngươi ở chỗ này cản trở, ta đi phá vỡ trận trụ cột." Nghĩ tới đây, Kỷ Vân Hoàng mở miệng nói ra. Chỉ là tại nàng vừa định rời đi thời điểm, lại một lần truyền đến Giang Trần thanh âm. "Không được, chỉ có thể ta đi." Câu nói này, triệt để kích thích Kỷ Vân Hoàng. "Ngươi không tin được ta?" Nàng cặp kia hai tròng mắt tuyệt đẹp cứ như vậy nhìn xem Giang Trần, ngữ khí tràn đầy không thể tin. Giang Trần câu nói kia, hiển nhiên là không tín nhiệm nàng một người đi phá hư trận trụ cột. Đã lớn như vậy, nàng lần thứ nhất kích động như thế. Bất quá Giang Trần cũng sẽ không quan tâm nàng tâm tình như thế nào, chỉ là đứng tại chỗ. Nhãn thần đã biểu đạt hết thảy, chính là không tín nhiệm nàng. "Tốt, tại khảm vị một khối huyết thạch, phá hư liền có thể." Kỳ Vân Hoàng mở miệng, nói cho Giang Trần trận trụ cột vị trí. Cái sau cười một tiếng, trực tiếp nhấc chân rời đi nơi này. Về phần giao chỉ thánh nữ, thì là đối mặt kia không ngừng xuất hiện tơi khô, đôi mắt hiện hiện mênh mông sát ý. Chanh chanh chanh. Vô số đạo kiếm liên bộc phát, sáng chói chói mắt, đâm rách thương khung. Cả vùng cũng đang chấn động, hàng trăm hàng ngàn thây khô toàn bộ vỡ nát, hóa thành hư vô. Tựa hồ đang phát tiết cái gì? Giang Trần nhìn thoáng qua, không để ý đến. Sau một khắc liền xuất hiện ở Kỷ Vân Hoàng chỉ định vị trí, ngay lập tức một quyền đánh xuống. Oeng. Cái này một quyền phía dưới, toàn bộ đại trận cũng vỡ nát, vô số huyết sắc cự thạch biến mất không thấy gì nữa. Tính cả tất cả thây khô cũng theo đó chôn vùi, không còn có phục sinh. Hiển nhiên, Kỷ Vân Hoàng nói là sự thật. Cũng chính là vào lúc này, Giang Trần nhìn về phía đang phía trước. Vô số mai huyết sắc thần thạch tản ra tinh hồng quang mang, nhìn cực kỳ quỷ dị, lại ẩn chứa to lớn năng lượng. Những này chính là Thiên Vẫn Huyết Thần Thạch, khoảng chừng mấy vạn mai nhiều, tương đương với Thái Nhất Thánh Địa chứa đựng tổng lượng. Có những này Thiên Vẫn Huyết Thần Thạch, Giang Trần đạo kiếp giai đoạn trước không tu luyện được dùng buồn. Nhanh lấy đi đi, trận pháp này chỉ là tạm thời phá vỡ, không lâu lại sẽ ngưng tụ, đến lúc đó trận trụ cột ta liền không biết rõ sẽ ở chỗ nào. Giao chỉ thánh nữ Kỷ Vân Hoàng đứng tại Giang Trần bên người, lạnh lùng nói, hiển nhiên vẫn là tại sinh Giang Trần khí. Đổi lại người khác, vì để cho đạt được vị này Đông Hoang thần nữ, sợ là một cái Thiên Vẫn Huyết Thần Thạch cũng sẽ không muốn. Chỉ là Giang Trần hiển nhiên không có cái này giác ngộ, phi thường chân thành nói, ta tám thành, hai ngươi thành. Ta Kỷ Vân Hoàng nói 102, đi. Giao chỉ thánh nữ lần thứ nhất như thế cảm giác như thế khổ cực. Song phương lấy đi thuộc về mình thần thạch về sau, lựa chọn cùng một chỗ ly khai. Giống như là một loại ăn ý. Nhưng căn bản nguyên nhân nói là cái gì, chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Chương 113, di tích trung tâm khu vực, Tử Dương Thánh Tử mục tiêu. 68, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Hoang vu giữa thiên địa, hai đạo người mặc áo trắng người cũng vai mà đứng. Chính là Giang Trần cùng giao chỉ thánh nữ Kỷ Vân Hoàng. Mặc dù danh xưng là đế phủ di tích, nhưng trên thực tế lại vô cùng lớn. Liên Giang Trần trước đó sinh hoạt qua Đại Càn Vương triều cũng không bằng. Hai người liền đi tại mảnh này giữa thiên địa, trong lúc đó mặc dù cảm nhận được qua một số người khí tức, nhưng bởi vì đều không phải là Thái Nhất Thánh địa hay là giao trì thánh địa người, cho nên bọn hắn cũng không có hiện thân. Trong lúc đó Giang Trần cùng Kỷ Vân Hoàng đã đạt thành thỏa thuận. Sau đó tại Thái Nguyên Đế phủ di tích bên trong, hai người cùng một chỗ hành động. Về phần điều kiện trao đổi, tiếp xuống cơ duyên thì là cũng lựa chọn thích hợp nhất tự mình. Đối với Giang Trần tới nói, cái này mua bán rất có lời. Dù sao Kỷ Vân Hoàng đối với nơi này hiểu rõ so với mình nhiều. Về phần Giang Ngưng Tuyết cùng Vân Nhật Dương bọn người, chắc hẳn đã bắt đầu tụ hợp. Bọn hắn những người kia liên hợp cùng một chỗ, trừ phi có cấp độ thánh tử nhân vật độc thủ. Không người, không đi tham gia địa phương nguy hiểm, vẫn là rất an toàn. Đồng thời, hắn lưu lại một đạo ấn ký tại Giang Ngưng Tuyết trên thân. Nếu có nguy hiểm, Giang Trần có thể rất vui vẻ nhận. Cho nên Giang Trần dự định đi đầu thu lấy cơ duyên, cùng tìm tới 3 vạn năm trước vị kia thánh tử di cốt lại nói. Cho nên hiện tại hai người, xem như miễn cưỡng thành một cái liên minh. Phía trước chính là Thái Nguyên Đế phủ di tích trung tâm, nơi đó trận pháp rất nhiều, đến lúc đó chú ý bảo vệ mình. Kỳ Vân Hoàng nhìn về phía phương xa, trực tiếp mở miệng nói, mà Giang Trần cũng vào lúc này ném đi ánh mắt.
Cái gặp tại cách hắn không đủ 100 dặm địa phương, một tòa to lớn, lại dị thường tàn phá cung điện đứng vững. Trong đó thỉnh thoảng để lộ ra mãnh liệt khí tức, làm người ta kinh ngạc. Tại cung điện phía trên, càng là có từng khỏa chết đi sao trời vần quanh. Còn có vô số huyết hồng sắc đám mây, cho cung điện kia tăng thêm một loại khí thế quỷ dị. Có thể đi đến nơi này, Kỷ Vân Hoàng là không thể bỏ qua công lao. Trên đường đi có rất nhiều mê trận, không nói đạo kiếp cảnh tu sĩ, coi như thiên địa pháp tướng cường giả cũng đi không ra. Đây cũng chính là giải thích vì sao vài vạn năm đến cũng không có mấy người tiến vào đế phủ di tích trung tâm. Liên Kỷ Vân Hoàng đều vì này chuẩn bị rất nhiều năm, nhìn qua rất nhiều giao chỉ thánh địa tổ tiên bản chép tay, cho nên lần này mở ra nàng khả năng đi đến nơi này. Cũng chính bởi vì vậy, Kỷ Vân Hoàng không xác định tự mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì, có người làm giúp đỡ cũng hầu như là tốt. Dù sao vẫn lạc tại nơi này cấp độ thánh tử nhân vật cũng không ít. Nói cách khác, đế phủ trong di tích chân quý nhất đồ vật cũng sẽ ở chỗ nào? Giang Trần mở miệng hỏi, ngay lập tức có chút nheo mắt lại. Ba vạn năm trước vị kia thái nhất thánh tử Bắc Thiên Lạc, kinh tài tuyệt diễm, không có khả năng vẫn lạc tại di tích bên ngoài, cho nên rất có thể ngay tại cái này trung tâm nhất khu vực. Không tệ, ngươi cần phải theo sát, đến lúc đó xảy ra bất chắc không ngoan trách ta. Kỷ Vân Hoàng mở miệng nói ra, sau đó hóa thành lưu quang hướng về trong đó đại điện đi đến. Giang Trần cười một tiếng, thật chặt đi theo tại sau lưng. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên không sợ vị này giao chỉ thánh nữ sẽ đùa nghịch hoa chiêu gì. Thái Nguyên Đế phủ di tích một phương khác, Tử Dương thánh tử độc thân một người đứng lặng tại cái này giữa thiên địa. Hắn không có đi tìm kiếm tự mình trước đó dẫn đầu người, cũng không có hướng về trung tâm khu vực xuất phát, mà là vẫn đứng tại nguyên chỗ, giống như là đang chờ đợi cái gì. Thái Nguyên Đế phủ di tích đối với hắn mà nói mặc dù là một cái tạo hóa, nhưng trên thực tế, Tử Dương thánh tử có lo nghĩ của mình. Di tích cơ duyên có thể chậm rãi tìm kiếm, cũng mặc kệ là Giang Trần hay là Giang Ngưng Tuyết, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ông. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo mênh mông khí tức hiện ra. Một đạo người mặc chiến giáp nam tử từ trong hư không đi ra, toàn thân hắn chiến ý bốc hơi, cường thế mà kinh khủng. Đứng ở nơi đó, tựa như một tôn chiến thần. Tử Dương, ngươi tìm ta. Nam tử mở miệng, thế mà gọi thẳng Tử Dương Thánh Tử chi danh. Người này chính là Đại La Thánh Tử Tả Vô Đạo. Ở phía sau hắn còn có mấy vị Đại La Thánh Địa đệ tử. Tử Dương Thánh Tử nghe đến lời này về sau, gật đầu, nhưng không có nói chuyện. Ngay sau đó, Thanh Vân Thánh Địa Thánh Tử Ti Trường Ca mang theo thủ hạ chân truyền cũng xuất hiện. Đồng dạng không có mở miệng, vô cùng lạnh nhạt. Tựa hồ là ước định cẩn thận. Sau một khắc, lại là một thân ảnh đi ra. Là Giao Quang Thánh Địa hiện tại đệ nhất chân truyền Phương Ngục. Lý Hồng Trần không tới sao? Tử Dương Thánh Tử có chút cau mày nói. Nghe đến lời này, Phương Ngục cười một tiếng, có chút không người nói. Thánh Tử nói, loại chuyện này hắn sẽ không tham dự, nhưng nếu là về sau đối phó Giang Trần, hắn sẽ đến đây nhìn qua. Đây chính là Đông Hoang thứ hai đến ngạo khí. Tạ Vô Đạo cùng Ti Trường Ca hai vị thánh tử có chút nheo mắt lại, ngay lập tức không nói gì. Về phần Tử Dương Thánh Tử, cũng là gật đầu. Loại chuyện này, có bọn hắn đầy đủ. Ba vị cấp độ thánh tử nhân vật, tăng thêm sớm chỉ định tốt kế hoạch, đầy đủ. Tử Dương, hy vọng ngươi nói là sự thật, cũng không nên lừa gạt nhóm chúng ta. Ti Trường Ca mở miệng. Nếu không phải bởi vì Tử Dương Thánh Tử nói sự tình, hắn căn bản sẽ không tới. Hoàn toàn chính xác, nhường ba đại thánh tử liên thủ thế nhưng là phi thường hiếm thấy, ta hy vọng ta có thể được đến ta muốn đồ vật. Tạ Vô Đạo cũng nói, ngữ khí không phải rất khách khí. Ta nói rõ thời điểm đã nói láo, lại nói, đây là đạt được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bọn hắn xác nhận, không có vấn đề. Tử Dương Thánh Tử đối với bọn hắn trong giọng nói bất thiện cũng không hề để ý. Hai vị này thánh tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu không phải bởi vì chuyện sự tình này, bọn hắn cũng sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, hai người đang nghe Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương về sau, đều là nhíu mày lại. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, danh xưng nam vực yêu tộc thứ nhất, cùng Hỗn Độn Thánh Tử nổi danh, là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, mà lại cùng Tử Dương Thánh Tử giao hảo, quan hệ phi thường không tệ. Nếu là chính miệng nói, đương nhiên sẽ không là giả. Đã như vậy, động thủ đi, vừa vặn cũng có thể đem Giang Trần dẫn tới. Ti Trường Ca không muốn chậm trễ nữa thời gian, làm xong chuyện sự tình này, hắn còn muốn đi đế phủ di tích trung tâm đi tìm cơ duyên. Đồng thời, nếu là có thể sau chém giết vị kia cuồng vọng thái nhất thánh tử, liền không thể tốt hơn. Chư vị thánh tử đi theo ta đi, ta biết rõ bọn hắn ở nơi nào. Phương Ngục mở miệng, trên mặt hiện ra mỉm cười. Giang Trần làm được hắn. Hắn Phương Ngục liền muốn nhường Giang Trần nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà Tử Dương Thánh Tử thì là đứng tại tất cả mọi người phía trước. Mục tiêu của hắn không phải là Giang Trần, cũng không phải Thái Nguyên Đế phủ di tích trung tâm. Đương nhiên, chuyện này cùng Giang Trần có tuyệt đối quan hệ. Bởi vì Tử Dương Thánh Tử mục tiêu là Giang Ngưng Tuyết. Chương 114, một ngụm quan tài đồng, một tấm da người. 78, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Phá vỡ đạo này trận pháp, hẳn là có thể tiến vào chủ điện. Lúc này, tại Thái Nguyên Đế phủ di tích trung tâm trong đại điện, Kỷ Vân Hoàng mang trên mặt vẻ trịnh trọng, nhìn trước mắt đạo này trận pháp cường đại. Tại bên người nàng, Giang Trần gật đầu. Từ khi tiến vào bên trong cung điện này, nếu là có nguy hiểm, hắn đầu tiên xuất thủ. Mà Kỷ Vân Hoàng phụ trách chính là phá vỡ trận pháp. Nói thật, Giang Trần đối với trận pháp là nhất khiếu bất thông, cho nên hai người phụ trách tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Bất quá coi như thế, hắn cũng có nghi vấn. Nếu là một tôn đại đế lưu lại trận pháp, vì sao ngươi dễ dàng như thế liền phá vỡ rồi? Đương nhiên, ta không phải là đang nói ngươi không được, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Giang Trần mở miệng, đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Trên thực tế, trên đường đi hắn cũng có vấn đề này. Kỷ Vân Hoàng phá vỡ trận pháp tốc độ rất nhanh, mà lại bọn hắn đối mặt đại trận cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Đây mới thực là kỳ quái địa phương. Mặc dù nói Kỷ Vân Hoàng nghiên cứu thật lâu, nhưng nơi này là đại đế bố trí ra đại trận a. Nghe được câu này, Kỷ Vân Hoàng cũng không hề tức giận, mà là nhẹ giọng giải thích. Thái Nguyên đại đế
danh xưng trận pháp đại gia, bố trí trận pháp có mạnh có yếu. Chỉ là những trận pháp này trải qua tuế nguyệt quá lâu, tăng thêm Thái Nguyên đại đế cũng không phải là cái gì thị sát hạng người. Lại những trận pháp này tại ta giao trì thánh địa cũng có ghi chép, mà ta là cái thứ nhất toàn bộ tham ngộ người. Nói xong những lời này thời điểm, Kỷ Vân Hoàng ngạo nghễ nhìn Giang Trần một chút. Tại trận pháp phương diện tiên phú, nàng Kỷ Vân Hoàng tuyệt đối có thể nói là đông hoàng đệ nhất. Thì ra là thế. Giang Trần gật đầu, sau đó nhưng không có phản ứng, liền lấy lòng một tiếng cũng không có. Cái sau nhìn thấy Giang Trần loại phản ứng này, liền có chút giận dữ, nhưng nàng cũng không để ý tới, mà là trực tiếp bắt đầu bài trừ trận pháp. Liền như là Kỷ Vân Hoàng nói như vậy, đại đế bố trí trận pháp mặc dù cường đại, mà dù sao là cùng giao trì thánh địa có cũ người, cho nên coi như trung tâm nhất một đạo trận pháp, Kỷ Vân Hoàng dùng không đến nửa canh giờ thời gian liền phá vỡ. Trong lúc đó mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có thương tổn đến hai người. Bất quá những trận pháp này chỉ là tính tạm thời phá vỡ, theo thời gian rời đổi lại sẽ một lần nữa khởi động, cho nên lại có người tới, cần một lần nữa phá trận. Đi thôi, trong đại điện nhất định phải xem chừng mới được. Giang Trần bên người truyền đến Kỷ Vân Hoàng vô cùng trịnh trọng thanh âm. Hiển nhiên đối với bên trong nguy hiểm, nàng hoàn toàn không có nhìn nhau, mà Giang Trần thì là gật đầu, đi theo Kỷ Vân Hoàng cực kỳ đi vào. Chỉ là hắn đang nghĩ, đại điện này trung tâm khu vực đến tột cùng là cái gì? Có thể tưởng tượng, Kỷ Nguyệt Hoàng là nhất định biết rõ cái gì. Bất quá Giang Trần thiếu có thể khẳng định, coi như hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Đến lúc đó liền biết rõ. Ngay lập tức, hai người không ngừng tiến lên. Tòa này cổ lão đại điện đã tàn phá không chịu nổi, có các loại nặng nề khí tức. Bất quá không có trận pháp, cho nên cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá Giang Trần lại tại trong này thấy được một tia đánh nhau vết tích. Có người đến qua cái này trung tâm khu vực, có phải hay không là vậy cái kia vị ba vạn năm trước thái nhất thánh tử? Giang Trần nghĩ như vậy đến. Ông. Nhưng vào lúc này, hai người rốt cục tiến vào đại điện chính trung tâm. Một đạo quang mang mãnh liệt kích xạ ra, tựa hồ muốn đâm rách hai người đôi mắt. Liền xem như Giang Trần cũng một thời gian không cách nào mở to mắt. Hai người nhắm chặt hai mắt, trực tiếp đem thần thức đảo qua, nhưng vẫn không có phát hiện cái gì. Sau một khắc, tất cả quang mang toàn bộ biến mất. Kỷ Vân Hoàng mà Giang Trần hai người lẫn nhau xông vào bên trong cung điện này, là hai người bọn họ nhìn thấy trong đại điện cảnh tượng thời điểm đập vào mắt trước hết thể nhường bọn hắn chấn kinh. Cái gặp tòa đại điện này trống rỗng, liền một tia đường vân cũng không có, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng tàn phá, hoàn toàn không có trước đó tất cả mọi người trong dự liệu như vậy dáng vẻ. Cái này thế nhưng là đại đế lưu lại di tích, làm sao lại không có cái gì? Kỷ Vân Hoàng nhíu mày, nàng có chút trầm tư, không có khả năng à, ghi chép bên trong rõ ràng có. Giang Trần mặc dù nghe được nàng nói cái gì, nhưng không có để ý. Hắn gầm phía trước, ngữ khí chỉnh trọng nói, ta nhớ được, ghi chép bên trong Thái Nguyên đại đế đã phi thăng thành tiên đúng hay không? Nghe được Giang Trần lời nói, Kỷ Vân Hoàng gật đầu, không minh bạch Giang Trần ý tứ của những lời này. Bên trong tòa đại điện kia ở giữa quan tài đồng, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kỷ Vân Hoàng mới đưa ánh mắt đặt ở đại điện trung tâm vị trí. Cái gặp ở nơi đó, một ngụm một trượng lớn nhỏ quan tài đồng lặng lặng đặt ở chỗ đó, giống như là trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, phía trên vết gì loang lổ, liền đường vân đều biến mất không thấy. Mà tại quan tài đồng phía trên, là một quả to lớn thần châu. Vừa mới hai người phát hiện quang mang, chính là từ viên kia thần châu trên thả ra. Cũng chính bởi vì quang mang nguyên nhân, bọn hắn không có đệ nhất thời gian phát hiện quan tài, mà lại tòa kia quan tài đã mở ra một nửa, tựa hồ có cái gì đồ vật đã từ bên trong chạy ra, để cho người ta sợ hãi. Theo ghi chép, Thái Nguyên đại đế là tại thọ nguyên không đủ 500 năm thời điểm phi thăng thành tiên, mà trước đó hắn xác thực vì chính mình chế tạo một tòa quan tài. Kỷ Vân Hoàng vang lên giao trì thánh địa ghi chép, loại chuyện này có lẽ cũng chỉ có giao trì thánh địa mới biết rõ, bởi vì giao trì thánh địa kia nhất đại thánh nữ chính là Thái Nguyên đại đế đạo lữ. Xem trước một chút chuyện gì xảy ra. Giang Trần mở miệng, Kỷ Vân Hoàng gật đầu. Hai người từng bước một đi đến quan tài trước mặt, thấy được quan tài bên trong cảnh tượng. Trong chốc lát, Kỷ Vân Hoàng sắc mặt đại biến, trực tiếp lui lại một bước. Giang Trần thì là không nói gì, nhãn thần vô cùng trân trọng. Tại cái này quan tài đồng bên trong, có một tấm da người, một tấm nhăn nheo lại hoàn hảo không chút tổn hại thương lão nhân da. Dù là tu sĩ nhìn thấy loại cảnh tượng này, sợ cũng là sẽ nhịn không được lông tóc dựng đứng. Ngươi nhìn ra là ai chăng? Kỷ Vân Hoàng hít sâu một hơi, ngay lập tức đem ánh mắt đầu nhập trong đó. Nàng nhìn chăm chú thật lâu, khẽ lắc đầu. Chương này da người, tại nhìn trước mắt quả này thần châu. Giang Trần mở miệng, theo da người đối mặt phương hướng nhìn sang. Da người đã không có sinh mệnh khí thế, toàn bộ đại điện không có cái gì, cho nên cuối cùng này bí mật hẳn là viên kia thần châu. Ngay lập tức, Kỷ Vân Hoàng nhìn thoáng qua Giang Trần, sau đó trực tiếp đem hai tay đụng vào viên kia phát ra đoạn ánh mắt mang thần châu. Đúng vào lúc này, Giang Trần trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy tấm kia da người ngón tay đang động. Xem chừng. Chương 115, phục sinh. Ba vạn năm trước thái nhất thánh tử Bắc Thiên Lạc. 88, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Nhưng tại Giang Trần nói ra câu nói này thời điểm, liền đã muộn. Một đạo kinh khủng tà ác khí tức chấn động ra đến, tràn ngập cả tòa đại điện. Quan tài đồng bên trên, những cái kia lúc đầu đã biến mất đường vân, lại đột nhiên xuất hiện. Giang Trần thậm chí cảm thấy không gian phong tỏa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra, nhường Giang Trần lần đầu cảm thấy nguy hiểm. Kỷ Vân Hoàng cũng một thời gian thần hồn run rẩy. Loại kia tà ác khí tức, tựa hồ có thể vỡ nát hết thảy. Tựa như là một đầu thượng cổ ma tôn xuất thế, có thể nhường toàn bộ sinh linh sợ hãi. Không có bất cứ chút do dự nào, Giang Trần cùng Kỷ Vân Hoàng cùng một chỗ xuất thủ. Từng đạo kiếm liên nở rộ, muốn đâm rách cái này cả tòa đại điện. Về phần Giang Trần, quanh thân hiện ra mênh mông hoàng kim khí huyết, cuồng bạo vô biên. Từng đầu cự tượng hình bóng xuất hiện, muốn chấn áp như địa ngục. Hai người đồng thời xuất thủ, nó uy thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng tại sau một khắc, một cỗ càng thêm cường đại khí tức kích xả ra. Loại này khí tức đã siêu việt đạo kiếp, siêu việt nguyên thần pháp tướng, đạt đến trường sinh ngũ cảnh trình độ. Vô luận là Giang Trần hay là Kỷ Vân Hoàng, đều là đông hoang cấp cao nhất tồn tại. Có thể nói, coi như nguyên thần pháp tướng cấp bậc đại năng xuất thủ, bọn hắn cũng có thể ngăn cản. Có thể loại này khí tức là trường sinh ngũ cảnh, danh xưng vạn cổ cự đầu tồn tại. Oanh, hai người không ngừng lui lại, lợi dụng loại uy thế này, muốn xông ra đại điện. Ầm. Chỉ là sau đó một khắc, Giang Trần cùng Kỷ Vân Hoàng toàn bộ bị bắn ngược về tới. Ra không được. Hai người đứng tại chỗ, nhìn nhau. Loại nguy cơ này, sợ là bọn hắn song phương đều phải táng thân ở chỗ này. Khắc khắc, huyết thực đến rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng gián mua xuất hiện, tựa như ác quỷ đáng sợ. Giang Trần cùng Kỷ Vân Hoàng cũng cùng nhau quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Cái gặp tại quan tài đồng bên trong, tấm kia da người thế mà đứng lên. Cứ như vậy, nó từng bước một đi ra, đứng tại quan tài bên trên. Một tấm da người, thế mà sống lại. Oanh. Tấm kia da người hít sâu một hơi, tựa như lôi đỉnh nổ vang. To lớn tiếng oanh minh bạo động. Kia uy thế cường đại, nhường hai nhân khí máu bốc lên. Cái này thế nhưng là trường sinh ngũ cảnh uy thế a. Vô luận nắm chắc bao nhiêu nhãn hiệu đều vô dụng. Trừ phi có thánh binh. Nhưng không hề nghi ngờ, hai người cũng không có loại thủ đoạn này. Lại Thái Nguyên Đế phủ di tích cùng ngoại giới ngăn cách, muốn thông qua thánh tử ấn ký nhường thánh địa cường giả xuất thủ cũng không thể. Cương đại khí tức phía dưới, Kỷ Vân Hoàng rốt cục không chịu nổi, đâm vào trên đại điện. Chết để ngất đi. Cũng may Giang Trần là thánh thể, nhục thân cường đại. Kim sắc khí huyết càng là đang không ngừng bốc lên, giống như mặt trời lóa mắt. Khắc khắc, thánh thể, hảo hảo. Tấm kia da người vào lúc này biến hóa, hóa thành một cái như là thời khô lão giả. Toàn thân hắn da bọc xương, so quỷ càng giống quỷ. Nhất là lỗ trống hai mắt, càng là ẩn chứa vô cùng tà ác khí tức. Nhìn về phía Giang Trần nhãn thần, tựa như là gặp được thức ăn tốt nhất. Ngươi là thánh thể, huyết nhục nhất định phi thường không tệ. Kia thây khô lão giả mở miệng, trực tiếp xuất thủ. Oanh. Giang Trần thần hồn cũng đang rung chuyển, nổ bắn ra sáng chói kim quang. Hắn muốn toàn lực xuất thủ, nhưng thay vào đó lão giả thật quá mạnh quá kinh khủng. Liền Giang Trần cũng một thời gian không cách nào phản kháng. Thần hồn cũng như thế cường đại. Hào hào. Lão giả tiếp tục mở miệng, cực kỳ hưng phấn. Ngay lập tức, hắn trực tiếp hé miệng. Tựa hồ muốn đem Giang Trần trực tiếp ăn tươi nuốt sống. Hừ. Giang Trần thần sắc không thay đổi, thể nội vận chuyển các loại đế thuật. Còn có kia chín đạo thái nhất thánh tử ấn ký, càng là vào lúc này bạo phát đi ra. Hắn muốn toàn lực xuất thủ, gia trì chiến lực. Nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, lão giả dừng động tác lại. Thái nhất thánh tử ấn ký, vẫn là chín đạo. Ngươi là thái nhất thánh địa thánh tử. Lời này vừa nói ra, Giang Trần nhíu mày, thuần thân pháp lực bốc hơi. Tại bực này lực lượng phía dưới, hắn hất ra lão giả khống chế. Nói, ngươi có phải hay không thái nhất thánh tử? Lão giả tựa hồ điên cuồng giống to. Mênh mông lực lượng có thể chấn vỡ sao trời, dù là Giang Trần thánh thể đều hứng chịu tới cực lớn xung kích. Không tệ. Giang Trần nhíu mày, đứng vững thân hình. Cũng may hắn đầy đủ cường đại, đổi lại những người khác, đạo thanh âm này liền có thể vỡ nát nhục thân. Ha ha ha, ba và năm, ba và năm. Thái nhất thánh địa người đến, rốt cục người đến. Lão giả điên cuồng giống to, hắc sắc trong tay giống như móng vuốt đồng dạng nắm bắt loạn. Tựa hồ đã mất đi thần trí. Nhìn trước mắt lão giả, Giang Trần bỗng nhiên trong lòng có một loại phỏng đoán. Ngươi là ba vạn năm trước thái nhất thánh tử, Bác Thiên Lạc. Mặc dù ngay cả chính Giang Trần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn là nói ra. Lão giả nghe được thanh âm của hắn về sau, cảm xúc cũng sau đó một khắc ổn định. Không tệ, ta chính là ba vạn năm trước, Đông Hoang thứ một ngày tiêu, thái nhất thánh tử, Bác Thiên Lạc. Câu nói này cũng làm cho Giang Trần chấn động. Ba vạn năm trước đệ nhất thiên tiêu, làm sao? Không có chết, mà lại còn biến thành cái dạng này. Chuyện gì xảy ra? Ngươi có chín đạo thái nhất thánh tử ấn ký. Nói như vậy, ngươi thu được thủy tổ đại đế tán thành. Không, không có khả năng, coi như ngươi là thánh thể cũng không thể nào làm được năm đó ta không làm được sự tình. Bác Thiên Lạc mở miệng, tựa hồ có chút không tin. Cái kia đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Trần, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Thật lâu, hắn mới xác nhận, đúng là chín đạo thái nhất thánh tử ấn ký. Ngươi phong hào là cái gì? Bác Thiên Lạc mở miệng, hắn đứng tại quan tài bên trên, hiển nhiên nghĩ cái ác quỷ. Thái nhất. Giang Trần không có dấu giếm, bởi vì vào lúc này, hắn đã cảm giác không chịu được Bác Thiên Lạc trên người sát ý. Thái nhất. Thái nhất, ha 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 ha. Bác Thiên Lạc cười to, nhưng lại nhìn bi thảm vô cùng. Thánh địa, chung quy là đem ta quên lãng sao? Hắn nhìn rất chán nản, tựa như là một cái thời khắc hấp hối lão giả. Cảnh tượng này, liền Giang Trần cũng nhíu mày. Bỏ mặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Bác Thiên Lạc tựa hồ còn đem mình làm là thái nhất thánh tử. Không có bất cứ chút do dự nào, Giang Trần đi ra một bước nói: "Ngươi sai, thánh địa không có đem ngươi quên. Ta lần này đến, chính là tìm về ngươi, trở lại thái nhất thánh địa. Đây là ba vạn năm bên trong, tất cả thiên hiền, cùng tất cả thái nhất thánh địa cao tầng nguyện vọng." Giang Trần mở miệng, từng chữ nói ra. Hắn phi thường tự tin, không có dấu giếm, bởi vì hắn nói hoàn toàn chính là sự thật. "Ngươi, ngươi nói chính là thật." Bác Thiên Lạc mở miệng, toàn thân nhăn nheo, mái tóc màu xám luân vũ, lỗ trống nhãn thần thế mà toát ra một tia chờ mong. Trong thoáng chốc có thể nhìn thấy, ba vạn năm trước cái kia, có 102 đông hoang một thế hệ tuyệt thế thiên tiêu. Chương 116, tuế nguyệt như đao chém thiên tiêu, lại quay đầu dài đằng đẵng. 18, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Cảnh tượng như thế này, nhường Giang Trần có chút thổ thức. Nói thật, hắn chưa hề nghĩ tới ba vạn năm trước vị này thái nhất thánh tử thế mà còn sống. Như thế, không người không bị còn sống. Mặc dù có thể từ trên người hắn cảm nhận được trường sinh ngũ cảnh kinh khủng khí tức, có thể coi là như thế. Loại kia dầu hết đèn tắt, khí huyết suy bại trạng thái, là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Đây hết thảy đều để người cảm thán. Ngay lập tức, Giang Trần nhìn trước mắt Bắc Thiên Lạc, chỉnh trọng gật đầu. Bỏ mặc như thế nào, đây là một cái đáng giá làm cho người tôn kính thiên kiêu. Thánh địa, một mực đang chờ ngươi. Giang Trần mở miệng, nói ra lời nói thật, cũng đồng thời là trong lòng của hắn muốn nói. Mà Bắc Thiên Lạc đang nghe Giang Trần về sau, khi thì cười to, khi thì bị thương. Giang Trần đều là đang kể sự thật. Bởi vì Bắc Thiên Lạc tại Thái Nhất Thánh địa vẫn luôn có địa vị đặc thù. Vị thứ nhất lấy Thái Nhất chi danh mà được sách phong thánh tử, bị rất nhiều người ghi khắc. Thì ra là thế a. Bắc Thiên Lạc mở miệng, thần sắc có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn lại trở nên hoảng hốt, hai mắt toát ra căm hận biểu lộ mở miệng nói: "Kia vì sao 3 vạn năm đến, không người tới tìm ta?" Đây là Bắc Thiên Lạc vẫn luôn đang nghĩ tới một vấn đề. Hắn là thánh tử, là Thái Nhất Thánh địa kinh diễm nhất thánh tử, có thể tự mình biến mất, 3 vạn năm thánh địa cũng không có tới tìm hắn. Đây coi là cái gì? Hắn không thể nào hiểu được. Giang Trần nhìn xem Bắc Thiên Lạc kia có chút oán hận nhãn thần, thở dài một hơi, mở miệng giải thích: "Đó chính là cái này 3 vạn năm đến chuyện phát sinh. Tất cả mọi người cho rằng Bắc Thiên Lạc đã chết. Thái Nhất Thánh địa cũng là như thế cho rằng, chính là bởi vì hắn thân chết. Toàn bộ Thái Nhất Thánh địa 3 vạn năm đến cũng không có từng tiến vào Thái Nguyên Đế phủ di tích. Nhưng ở trong thời gian này, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua tìm kiếm. Như là Thái Nhất Thánh địa biết được Bắc Thiên Lạc còn sống, tuyệt đối sẽ liều lĩnh chạy đến. Chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi. 3 vạn năm đến, ngươi vẫn luôn tại cái này địa phương." Giang Trần mở miệng, đưa ra nghi vấn của mình. Bắc Thiên Lạc nghe đến lời này về sau, có chút đau thương cười. Hắn bắt đầu giải thích đây hết thảy. 3 vạn năm trước, hắn cùng kia một đời hỗn độn thánh nữ trải qua ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng tiến vào trong lúc này đại điện. Tại không có quen thuộc trận pháp tình huống dưới, có thể làm được như thế, nhường Giang Trần gánh vác. Cũng chính là tại Bắc Thiên Lạc cùng kia nhất đại hỗn độn thánh nữ tiến vào nơi đây về sau, bọn hắn thế mà phát hiện chúng diệu hạt Bồ đề. Chúng diệu hạt Bồ đề. Giang Trần nghe đến lời này về sau, có chút kinh hãi. Kia thế nhưng là huyền hoàng đại thế giới hi hữu nhất linh căn một trong, chúng diệu Bồ đề thụ kết hạt giống. Đương nhiên, cái này hạt giống là không cách nào nở hoa. Chúng diệu Bồ đề thụ, truyền thuyết tại toàn bộ 3000 đại thế giới bên trong, cũng chỉ có một gốc. Nó sinh ra hạt giống, có thể làm cho người cảm ngộ thiên địa, là bồi dưỡng thần hồn, xúc tiến tu luyện trí cao thần vật. Mà trong truyền thuyết chúng diệu Bồ đề thụ, vậy thì càng thêm ghê gớm. Nếu là đạt được, liền có thể vũ hóa phi tiên, thành tựu vĩnh sinh. Dạng này thuyết pháp đương nhiên là có chút khoa trương, nhưng cũng theo khía cạnh nói rõ chúng diệu Bồ đề thụ cùng hạt Bồ đề cường đại. Hơn nữa lúc ấy Bắc Thiên Lạc cùng vị kia hỗn độn thánh nữ đều ở đạo kiếp cảnh, chính là cần có nhất cảm ngộ thiên địa thời điểm. Cho nên kia một cái chúng diệu hạt Bồ đề, đối bọn hắn tới nói đều là chân quý nhất. Nhưng hết thảy bi kịch, liền theo viên kia chúng diệu hạt Bồ đề bắt đầu. Tại kia thời điểm mấu chốt nhất, vì chúng diệu hạt Bồ đề, vị kia hỗn độn thánh nữ thế mà phản bội Bắc Thiên Lạc. Lúc đầu thời điểm đó Bắc Thiên Lạc là cùng thế hệ đệ nhất nhân, thực lực mạnh, có thể cùng thế hệ trước nhân vật tranh phong. Nhưng tại thời điểm, hắn quá tín nhiệm vị kia hỗn độn thánh nữ, mà lại giữa song phương lại có hôn ước. Chính là bởi vì như thế, vị kia hỗn độn thánh nữ đánh lén Bắc Thiên Lạc thành công, càng là phát động quan tài đồng bên trong kinh khủng trận pháp. Bắc Thiên Lạc rất mạnh, nhưng không có khả năng chống đỡ được Thái Nhất Đại Đế tự mình chế tạo quan tài a. Cứ như vậy, nhục thể của hắn bị vỡ nát, thân hồn kém chút hóa thành hư vô. Mà vị kia hỗn độn thánh nữ thì là cầm chúng diệu hạt Bồ để trực tiếp ly khai. Độc lưu kia còn lại một luồng thần hồn Bắc Thiên Lạc. Nhưng Bắc Thiên Lạc không thẹn với 3 vạn năm trước Đông Hoang đệ nhất nhân chi danh. Dựa vào kia chỉ có một luồng thần hồn, tham ngộ thiên địa, ngưng tụ nhục thân. Cuối cùng càng là trực tiếp phá cảnh, trở thành nguyên thần pháp tướng cường giả. Nhưng tại thời điểm Bắc Thiên Lạc, thần hồn nhục thân thế mà kỳ diệu cùng quan tài đồng hòa thành một thể, khiến cho hắn không cách nào ly khai quan tài đồng nửa bước. Mà lại cái này quan tài đồng, cũng tại lúc nào cũng khắc hấp thu hắn huyết nhục tinh hoa. Bắc Thiên Lạc liền một mực tại nơi này, chờ đợi 3 vạn năm thời gian. Cái này 3 vạn năm bên trong, hắn phá vỡ nguyên thần pháp tướng, đạt tới trường sinh ngũ cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Có thể bởi vì chính mình thân thể cùng quan tài đồng hòa làm một thể, cho nên hắn vẫn luôn là loại này không người không quỷ dáng vẻ. Mà lại, Bắc Thiên Lạc muốn duy trì sinh mệnh, cần bổ sung huyết đủ. Cho nên 3 vạn năm bên trong, phàm là xâm nhập tòa đại điện này người, cơ hồ cũng bị hắn xem như huyết thực ăn hết. Có thể coi là dạng này, cũng chỉ có thể duy trì hắn một chút hy vọng sống. Hắn nhất định phải dài thời gian ngủ say. Không ngờ, nhục thân thần hồn căn bản gánh không được. Nói cách khác, kia một đời hỗn độn thánh nữ, bởi vì một quả chúng diệu hạt Bồ đề, để ngươi biến thành dạng này. Giang Trần mở miệng, triệt để biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nói thật, vị này Bắc Thiên Lạc tao ngộ, nhưng hắn nghĩ tới tự mình đời trước, không đồng dạng chính là Bắc Thiên Lạc lại bởi vì chuyện kia, không người không bị sống 3 vạn năm thời gian. Loại thống khổ này, người nào có thể tiếp nhận? Đúng vậy a, bị người tín nhiệm nhất phản bội, bị người mình thương nhất tính toán. Ha 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 ha. Bắc Thiên Lạc cả người cũng tại co rút, da bọc xương thân thể của mình, hàm răng của hắn đều nhanh rơi sạch, mái tóc màu xám cũng chỉ còn lại có cái khô quắt làn da, hốc mắt ham sâu, nhìn giống như một đầu ác quỷ, thậm chí muốn đứng thẳng người lên cũng làm không được. 3 vạn năm, hắn bị Tuế Nguyệt, bị cái này quan tài đồng tra tấn không người không quỷ, mặc dù trở thành trường sinh ngũ cảnh vạn cổ cự đầu, nhưng cái này lại như thế nào? Bắc Thiên Lạc một thế này, nửa đời trước vô tận huy hoàng, hạo nhiên chính khí, kiên nghị như sắt, phong hoa tuyệt đại, đứng tại Đông Hoang năm lên một đời đỉnh phong nhất. Tuổi già, thân vô biên ở vào trong bóng tối, tại oán hận bên trong, nuốt hết đủ, kéo dài hơi tàn, cỡ nào bi thảm cả đời tử. Đây hết thảy, nhường Giang Trần cảm thán. Tuế Nguyệt như đao chém thiên tiêu, lại quay đầu dài đằng đẵng. Chương 117, Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất linh căn, chú diệu Bồ đề thụ. 28, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thả. Đây hết thảy, đổi lại tại ai trên thân, đều sẽ để cho người ta thổn thức cảm thán a. Giang Trần lắc đầu. Bởi vì Bắc Thiên Lạc sự tình, hắn tựa hồ đối với tu hành có mặt khác một điểm cách nhìn. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, mặc cho ngươi thiên kiêu tuyệt thế, tại Mên Ngông Tuế Nguyệt trước mặt, cũng chỉ là nho nhỏ bọt nước mà thôi. Chỉ có thành tựu chí cao, thành tựu vĩnh sinh, siêu thoát hết thảy, thiên địa sụp đổ, mà ta bất diệt, tuyên cổ vĩnh sinh. Nghĩ tới đây, Giang Trần có mục tiêu cao hơn. Nhưng lại tại lúc này, một trận cuồng bạo khí tức chấn động. Giang Trần khẽ ngẩng đầu, cái gặp tại trước mặt Bắc Thiên Lạc, trong mắt nổ bắn ra một đạo quang mang, vọt thẳng hướng về phía Giang Trần. Cái kia như móng vuốt đồng dạng thủ trưởng bắt lấy Giang Trần bả vai. "Ngươi, ngươi có thể ra ngoài, đúng hay không?" Giang Trần lông mày né tránh, bởi vì hắn bây giờ tại Bắc Thiên Lạc trên thần, cảm giác không thấy bất luận cái gì sát cơ cùng nguy hiểm. "Có, chỉ là nhàn nhạt chờ mong." "Ừm." Hắn gật đầu, không có phủ nhận. Giang Trần bản thân tu vi tại đạo kiếp cảnh nhất trọng, thăng thêm bản thân cùng đại điện không có liên hệ, đương nhiên có thể đi ra Thái Nguyên Đế phủ di tích. "Được, tốt." Bắc Thiên Lạc cười, hắn buông lòng ra phóng trên người Giang Trần tay. Thay vào đó, là một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng. Những lực lượng này, thông qua Bắc Thiên Lạc thủ trưởng, điên cuồng tràn vào Giang Trần nhục thân ở trong. Cái sau vô cùng kinh hãi, có chút khó tin. Cũng không phải là Bắc Thiên Lạc tại đem tu vi rót vào thân thể của hắn, mà là một gốc phải có ngàn vạn xanh biếc lá non cây. Gốc cây này cũng không như thế nào cao lớn, nhưng vô luận là thân cây vẫn là lá cây, cũng tản ra thất thải hào quang. Vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền thời điểm có thể cảm giác cả người cũng thăng hoa. Gốc cây này, ngay tại theo Bắc Thiên Lạc thể nội bên trong chậm rãi tiến vào Giang Trần khí hải đan điền. Khí hải ở trong loại này thần thụ, đây là Giang Trần có chút chấn kinh, bởi vì gốc cây này tự mình đối với thiên địa cảm ngộ tựa hồ càng thêm sáng sủa lên, hắn thậm chí có thể phát giác được rõ ràng thiên địa quy tích. Đây chính là chúng diệu bồ đề thụ, giữa thiên địa hy hữu nhất linh căn. Năm đó Thái Nguyên Đại Đế xâm nhập Phật môn đại thế giới, đem mang ra về sau, liền để vào quan tài đồng ở trong. Hạc Tuyền Cơ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng đạt được một cái hạt bồ đề. Mà ta thu hoạch cả cây chúng diệu bồ đề thụ. Ngay tại Giang Trần kỳ quái thời điểm, Bắc Thiên Lạc thanh âm truyền tới. Gốc cây này lại là trong truyền thuyết chúng diệu bồ đề thụ. Ngay tại Bắc Thiên Lạc trong tay. Bây giờ Bắc Thiên Lạc càng là muốn đem hắn tặng cho Giang Trần. Thánh tử, ngươi. Giang Trần có chút kinh hãi, nhìn trước mắt Bắc Thiên Lạc. Ngươi có được chín đạo thái nhất thánh tử ấn ký, là thánh địa tương lai hy vọng. Ta phải chết, chúng diệu bồ đề thụ không thể theo ta ly khai, cho ngươi là nó kết cục tốt nhất. Bắc Thiên Lạc cười, nhìn trước mắt Giang Trần. Chín đạo thái nhất thánh tử ấn ký, là đã từng hắn cũng không có đạt được. Theo Bắc Thiên Lạc, tự mình bỏ mặc như thế nào đều là muốn biến mất. Cùng nó dạng này, không bằng lưu cho hậu nhân. Lưu cho một cái khác thái nhất thánh tử. Cứ như vậy, theo thời gian rời đổi, chúng diệu bồ đề thụ triệt để chìm vào Giang Trần khí hải đan điền bên trong, cùng cái sau hòa làm một thể. Từ đó, cái này gốc giữa thiên địa hy hữu nhất linh căn, độc thuộc Giang Trần một người. Khu khu. Làm xong đây hết thảy, Bắc Thiên Lạc không ngừng ho khan, nhưng hắn huyết nhục quá ít, liền tiên huyết cũng khắc không ra, tựa như là một đống khô lâu. Trên người ngươi còn có đại lượng thiên vẫn huyết thần thạch, ngươi giữ vương tâm thần, ta lấy cuối cùng lực lượng trợ giúp ngươi toàn bộ hấp thu. Ngay tại Giang Trần muốn nói điểm gì thời điểm, Bắc Thiên Lạc buộc phát ra tầng cuối cùng lực lượng, lần nữa rót vào Giang Trần nội thân. Trong chốc lát, một cái lại một cái thiên vận huyết thần thạch hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, tràn vào Giang Trần toàn thân. Hán khí hải đan điền bên trong chúng diệu bồ đề thụ, càng là tản ra ngàn vạn kim sắc quang huy. Thiên địa cảm nộ cùng năng lượng cùng nhau tiến hành. Thời khắc này Giang Trần, nhục thân, tu vi, thần hồn, toàn bộ bắt đầu đạt được tiến hóa. Một tôn trường sinh ngũ cảnh cự đầu trợ giúp hắn trải vớt nhục thân, loại đãi ngộ này cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ nói. Rầm rầm rầm. Từng tầng lực lượng tại bạo động, Giang Trần tu vi trong khoảnh khắc bạo động bắt đầu. Đạo kiếp nhị trọng. Đạo kiếp nhị trọng đỉnh phong. Đạo kiếp tam trọng. Đạo kiếp tam trọng đỉnh phong. Đạo kiếp tứ trọng. Đạo kiếp tứ trọng đỉnh phong. Đạo kiếp ngũ trọng. Giờ khắc này, Giang Trần tu vi trực tiếp tăng vọt đến đạo kiếp ngũ trọng. Bất quá nơi này là Thái Nguyên Đế phủ di tích, ngăn cách thiên địa, cho nên không có thiên địa chi kiếp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Giang Trần mặt ngoài tu vi tại đạo kiếp nhất trọng, nhưng trên thực tế đã đi vào đạo kiếp ngũ trọng. Chỉ cần chờ hắn ra ngoài, phóng thích lực lượng, thiên địa chi kiếp liền sẽ giáng lâm. Vượt qua kiếp nạn, Giang Trần chính là thật thật trên ý nghĩa đạo kiếp ngũ trọng. Nhưng coi như thế, cũng không trở ngại hiện tại Giang Trần có được chân chính đạo kiếp ngũ trọng pháp lực, mà hắn tu hành vĩnh sinh tuyên cổ bất diệt thể, càng là đạt được kinh khủng tăng trưởng. Giai đoạn thứ 2 500 vạn lỗ chân lông thần hóa, hướng về thuế biến vững bước tiến lên. Tính cả lúc này Giang Trần thể nội cự tượng hạt giống cũng đang điên cuồng thức tỉnh. Theo vừa mới bắt đầu 20 vạn quả, đạt đến 30 vạn quả. Trọn vẹn đã thức tỉnh 10 vạn quả cự tượng hạt giống. Thời khắc này Giang Trần, bên ngoài nhìn còn cùng trước đó đồng dạng, nhưng ở trên thực lực, đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Oeng, một cỗ lực lượng dần dần ổn định lại. Giang Trần đứng tại chỗ, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng mà tuyệt thế. Ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn, cũng so cùng cảnh giới ta mạnh. Thái nhất chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này, Bắc Thiên Lạc mở miệng. Toàn thân hắn cũng trở nên trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Khí tức như có như không, tựa như là người chết. Có thể nói chuyện, giống như là đã dùng hết hắn sau cùng lực khí. Vị này thái nhất thánh tử, cho hắn một cái đại tạo hóa. Ngươi, Giang Trần muốn mở miệng. Hắn có thể nhìn ra, Bắc Thiên Lạc khí huyết suy bại, thọ nguyên nhăm nheo, là thật muốn bỏ mình. Chỉ là lúc này Bắc Thiên Lạc thôi dừng tay, ngăn trở Giang Trần. Ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì, có thể ta hiện tại trạng thái, coi như tiên nhân xuất thủ cũng vô dụng. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy liền giúp ta giết một người. Giết. Hạc Tuyên Cơ nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn thật hóa thân ác quỷ, vô cùng kinh khủng. Đây là Bắc Thiên Lạc, cả đời đều không thể tiêu tan sự tình. Cũng là vị này tuyệt thế thiên tiêu. Vĩnh viễn đau nhức. Chương 118, 3 vạn năm trước thiên tiêu kết thúc, Giang Ngưng Tuyết sinh tử nguy hiểm. 38, sách mới cầu từ đã trước. Giang Trần rất minh bạch, cũng phi thường lý giải. Dù sao song phương trải qua sự tình, nói đến đại thể tương đồng, như là Mộ Yên Nhiên đã hắn. Tốt. Giang Trần nhìn trước mắt Bắc Thiên Lạc, chậm rãi mở miệng. Không có bao nhiêu lời nói hùng hồn, cũng không có thể, chỉ là một cái tốt. Nhưng Giang Trần nói câu nói này, nhưng so với bất luận cái gì thừa nhược đều muốn nặng. Không nói Bắc Thiên Lạc thân phận cùng tao ngộ, liền nói hắn vì chính mình hao phí cuối cùng một tia lực lượng, vì chính mình phá vỡ mà vào đạo kiếp ngũ trọng. Loại này ân huệ, Giang Trần tất nhiên muốn báo đáp. Mặc dù thông qua Thiên Vẫn Huyết Thần Thạch, hắn sớm muộn đều có thể đạt tới cảnh giới này. Nhưng Huyền Hoàng Đại Thế Giới đệ nhất linh căn chúng diệu bồ đề thụ đã là thiên đại tạo hóa, cái này nhất định đầy đủ nhường Giang Trần là Bắc Thiên Lạc làm chút gì. Cảm ơn ngươi. Bắc Thiên Lạc nghe được Giang Trần sau, có thể cảm nhận được trong câu nói kia kiên định, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực, chỉ cần một mực trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày có thể đạt tới liền hắn đều không thể đạt tới một bước kia. Nghĩ tới đây, Bắc Thiên Lạc thân thể tinh hoa bắt đầu tiêu tán, tính mạng của hắn chạy tới cuối cùng. Hai cốt của ta, ngươi cũng không cần mang về. Vì sống sót, ta ăn quá nhiều huyết thực, thái nhất thánh tử, ta đã sớm không phải. Ta chỉ là một cái tội nhân, một cái tội nhân, còn có gì mặt mũi sẽ về thái nhất? Bắc Thiên Lạc mở miệng, mang trên mặt tiểu dung. Bởi vì Giang Trần hứa hẹn, hắn đã buông xuống tất cả cửu hận. 3 vạn năm tới tuế nguyệt, nhường hắn căm hận. Nhưng ở giờ phút này, lại trở nên tiêu tan. Nói xong những lời này về sau, Bắc Thiên Lạc nhăn nheo thân thể, thẳng tắp ngã xuống. Cứ như vậy, Bắc Thiên Lạc lần nữa biến thành một tấm da người. Bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, hắn thật đã chết. Rốt cuộc không sống được. Không cần dẫn hắn trở về sao? Giang Trần nhìn xem quan tài đồng bên trong tấm kia da người, lòng có cảm giác. Có lẽ là bởi vì chính mình vì sống sót, nuốt chửng người khác huyết nhục mà cảm giác được hối hận đi. Đây chính là 3 vạn năm trước, thứ một ngày tiêu kết thúc sao? Giang Trần trầm tư. Mặc dù mang về trương này ra người, tại Thái Nhất Thánh Địa có thể nói là một cái công lớn, nhưng coi như như thế, hắn y nguyên tôn kính Bắc Thiên Lạc ý nguyện. Cứ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Bắc Thiên Lạc tại 3 vạn năm trước liền chết, nhưng hắn tại tất cả mọi người trong ấn tượng vẫn là cái kia che đậy một thế thiên tiêu. Nghĩ tới đây, Giang Trần hướng về trương này ra người, có chút cung thân. Ông. Đúng vào lúc này, một đạo thanh thúy kiếm liên tiếng vang lên. Quái vật kia đâu? Giao chỉ thánh nữ Kỷ Vân hoàn tỉnh, không có Bắc Thiên Lạc áp chế, tự nhiên cũng sẽ không một mực ngủ say đi. Không biết rõ, ta vừa tỉnh dậy, ra người liền biến thành trước đó dáng vẻ. Giang Trần nhìn trước mắt Kỷ Vân Hoàng nói, bắt đầu giải thích. Đại khái ý tứ, đương nhiên là tự mình cùng Kỷ Vân Hoàng cùng một chỗ đã hôn mê, cũng là trước đây không lâu tỉnh lại. Về phần Bắc Thiên Lạc sự tỉnh, Giang Trần cũng chưa hề nói. Hô. Nghe được Giang Trần giải thích, Kỷ Vân Hoàng thở dài một hơi. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Quái vật kia, thế nhưng là trường sinh ngũ cảnh tồn tại a. A, cái này, đây là chúng diệu hạt bồ đề. Giờ phút này, Kỷ Vân Hoàng nhìn xem trong tay viên kia hình bầu dục hạt giống, mang trên mặt chấn kinh chi sắc. Cái này mai chúng diệu hạt bồ đề, chính là nàng trước đó chạm đến thần châu. Cùng lúc đó, nàng có chút cảnh giác nhìn xem Giang Trần, nghĩ đến là hoài nghi Giang Trần lại bởi vì chúng diệu hạt bồ đề đối nàng ra tay đi. Cái này mai hạt bồ đề với ngươi, ta sẽ không đoạn. Giang Trần nhìn xem đối phương nhãn thần, có chút buồn cười nói, hắn có thể tiến vào trung tâm đại điện, đều là bởi vì vị này giao chỉ thánh nữ. Nhược quả không phải là bởi vì nàng, tự mình cũng không gặp được Bắc Thiên Lạc. Húng chi, Giang Trần khí hải đan điền bên trong còn có trận trận một gốc chúng rượu bồ đề thụ đâu. Một quả hạt bồ đề, khó nói có thể so với được cái này gốc đệ nhất linh căn. Cái này, nghe được Giang Trần, Kỷ Vân Hoàng có chút ngượng ngùng. Nhưng cái này mai chúng rượu hạt bồ đề thật quá chân quý, nàng không có khả năng từ bỏ. Như vậy đi, cái này mai hạt bồ đề về ta, nhưng ngươi có thể mượn dùng. Mà lại về sau chúng ta liên minh có thể một mực tồn tại, về sau ngươi có gì cần, ta Kỷ Vân Hoàng không nói hai lời, tuyệt đối giúp ngươi. Kỷ Vân Hoàng tiếp tục mở miệng, lời thề son sắt nói. Trong mắt của nàng, tự mình đạt được hạt bồ đề đã là chiếm đại tiện nghi, không có điểm biểu thị, Kỷ Vân Hoàng thật băn khoăn. Về phần Giang Trần, khi nhìn đến đối phương phản ứng như thế về sau, đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền cười. Cái này giao chỉ thánh nữ, hoàn toàn chính xác có ý tứ. Vậy liền quyết định như vậy. Giang Trần mở miệng, xem như đáp ứng. Sau đó hai người tiếp tục kiểm tra tòa đại điện này, tại không có phát hiện chỗ đặc thù gì về sau, liền trực tiếp ly khai. Kỷ Vân Hoàng đi vào đại điện mục tiêu chính là hạt bồ đề. Hiện tại đã được như nguyện, tự nhiên là không có ý nghĩ khác. Về phần Giang Trần, thì là đạt được ly khai càng lớn chỗ tốt. Chỉ cần đi ra cái này Thái Nguyên Đế phủ di tích, hắn liền có thể tiếp nhận thiên địa chi kiếp, trở thành danh phủ kỳ thực đạo kiếp ngũ trọng cường giả. Đã tất cả mọi chuyện đều hoàn thành, Giang Trần dự định cùng Giang Ngưng Tuyết bọn hắn hội hợp. Kỷ Vân Hoàng cũng có như thế dự định, đi tập kết giao chỉ thánh địa đệ tử. Dù sao đế phủ di tích nguy hiểm trùng điệp, cần bọn hắn bảo hộ. Nhưng lại tại hai người đi ra đại điện thời điểm, Kỷ Vân Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý lao nhanh ra. Thử Dương thánh tử, ngươi đây là muốn chết. Ngay tại vừa mới, hắn cảm thấy Giang Ngưng Tuyết nguy hiểm, mà lại xem tình huống hiện tại đã là nguy hiểm nhất thời điểm. Có thể bởi vì vừa mới trong đại điện trận pháp, hắn lưu lại ý niệm mất hiệu lực, cho nên Giang Trần đi ra đại điện về sau mới cảm giác được đây hết thảy. Theo kia phần lưu tại Giang Ngưng Tuyết thể nội ý niệm biết được, Thử Dương Thánh Tử ngay tại ra tay với Giang Ngưng Tuyết, đây không thể nghi ngờ là xúc phạm Giang Trần bảy ngược. Kỷ Vân Hoàng kinh ngạc nhìn trước mắt Giang Trần, có chút không rõ ràng cho lắm nói, thế nào?
Cái sau cả người trong mắt buộc phát ra kinh khủng sát ý, tựa như một tôn ma thần hàng thế. Nhưng Kỷ Vân Hoàng cũng kinh hãi vô cùng. Loại lực lượng này, quá mạnh. Chỉ là Giang Trần không để ý đến nàng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Kỷ Vân Hoàng do dự một cái, lựa chọn đi theo Giang Trần. Giờ này khắc này, tại Thái Nguyên Đế phủ di tích mặt khác một chỗ. Nơi này hào quang vạn đạo, băng lãnh khí tức tứ ngược. Tử Dương, Tạ Vô Đạo, Ti Trường Ca, ba đại thánh tử lần đầu liên thủ, bày ra kinh thiên trận pháp, cường thế xuất thủ. Trong đại trận, chính là toàn thân nhuốm máu Giang Ngưng Tuyết. Chương 119, ba đại thánh tử liên tục, vô cùng vô tận sắc cơ. 48, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Thời khắc này Giang Ngưng Tuyết, quanh thân tản ra vô cùng băng lãnh khí tức. Trên trán lam sắc đông tuyết ấn ký, càng là tách ra vô tận quang mang. Đây là Giang Ngưng Tuyết lực lượng nơi phát ra. Bây giờ khí chất của nàng đã ẩn ẩn có siêu việt giao chỉ thánh nữ cảm giác. Có thể nói, tại trung quanh nàng có vô tận đông tuyết phiêu tán, không nói kim đan cảnh, coi như đạo kiếp cảnh cường giả, tới gần nàng, pháp lực đều muốn đông kết. Bây giờ nàng, thực lực đã cất cao đến trình độ khủng bố. Nhục thân, thần hồn, pháp lực cũng vô cùng kinh khủng. Mặc dù đại trận bên ngoài ba đại thánh tử không có toàn lực xuất thủ, có thể nàng một mình một người ngăn cản cái này ba người. Nếu là truyền đến bên ngoài đi, đủ để kinh thiên động địa. Không có người biết rõ ràng Ngưng Tuyết tại sao lại trở nên như thế cường đại. Liên Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực bọn người chấn động theo. Bọn hắn một mực thân ở Giang Ngưng Tuyết bảo hộ bên trong, bởi vì một khi ra ngoài, liền sẽ bị kia ba đại thánh tử trấn sát. Dựa theo bọn hắn thực lực, là không cách nào đối kháng loại kia tồn tại. Chỉ có hiện tại Giang Ngưng Tuyết, cường đại mà kinh khủng, để cho người ta rung động. Chặn ba đại thánh tử công phạt. Có thể nửa canh giờ trôi qua, nàng khí tức cũng đã bắt đầu biến mất. Tinh khiết lam quần bên trên, càng là nhiễm lên vô tận tiên huyết. Đây là Giang Ngưng Tuyết nguy cơ sinh tử. Mạnh Khước Tả ly khai bao lâu? Lệ Vô Cực cùng Vân Nhật Dương nghe được Giang Ngưng Tuyết thanh âm, thân thể uy chấn. Tại vừa mới phát hiện ba đại thánh tử liên thủ thời điểm, Giang Ngưng Tuyết dựa vào sức một mình, lấy thụ thương đại giới đem Mạnh Khước Tả đưa ra ngoài. Đã đi ra gần nửa canh giờ. Vân Nhật Dương trả lời. Nghe được câu này Giang Ngưng Tuyết gật đầu. Nhìn tới, Tiểu Trần nên được đến tin tức. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là nhường Giang Trần không được qua đây. Ba đại thánh tử liên thủ. Tại trong mắt của bọn hắn, Giang Trần tuyệt đối không phải là đối thủ. Giang Ngưng Tuyết minh bạch. Thử Dương thánh tử ba người không chỉ có muốn tuyệt sát nàng, còn muốn diệt sát Giang Trần. Đây là Giang Ngưng Tuyết tuyệt đối cho phép. Nghĩ tới đây, nàng đem ánh mắt đặt ở Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực trên thân. Các ngươi, hối hận không? Câu nói này, nhường hai người toàn thân chấn động. Lưu tại Giang Ngưng Tuyết bên người, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Làm sao lại có thể chết tại ba đại thánh tử liền trong tay, cũng rất không tệ. Đúng vậy a, không có gì hối hận. Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực nhìn nhau, bọn hắn ánh mắt kiên định. Có thể là Giang Trần mà chết, là hai người vinh hạnh. Tốt. Giang Ngưng Tuyết cười, quanh thân băng lãnh khí tức càng thêm cuồng bạo lên. Mà tại đại trận bên ngoài, Tử Dương thánh tử, Tạ Vô Đạo cùng Ti Trường Ca ba người ánh mắt bình thản. Phương Ngục sau lưng bọn hắn, trên mặt tiêu dung. Cái này Giang Trần làm sao còn chưa tới? Ti Trường Ca mở miệng, đã nhanh mất kiên trì. Giang Ngưng Tuyết kia phiến ấn ký khí tức rất không tệ, Tử Dương, Giang Trần lại không tới, ta sợ ta sẽ liền theo không nén được. Tạ Vô Đạo có chút tham lam nhìn xem trước mặt Giang Ngưng Tuyết trên trán bông tuyết ấn ký. Nếu như có thể đạt được, sợ là kinh thiên tạo hóa. Mặc dù ta phái người đuổi theo giết Mạnh Cước Tà, nhưng sẽ không cần hắn mệnh. Tử Dương thánh tử lạnh nhạt mở miệng, trong mắt đồng dạng đối với Giang Ngưng Tuyết trên trán bông tuyết ấn ký tham lam. Bất quá hắn không có quên, còn có một cái Giang Trần. Yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Hắn tiếp tục mở miệng. Ba đại thánh tử liên thủ, tuyệt đối có thể đánh giết Giang Trần. Ti Trường Ca cùng Tạ Vô Đạo nghe đến lời này về sau, khẽ gật đầu. Nếu như không phải là vì hấp dẫn Giang Trần tới, bọn hắn đã sớm toàn lực xuất thủ. Làm sao lại lãng phí nhiều như vậy thời gian? Nghĩ tới đây, hai người dự định tiếp tục chờ đợi. Vâng. Thái Nguyên Đế phủ di tích một bên khác, một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên. Mạnh Khước Tà cầm trong tay cổ kiếm, toàn thân nhuốm máu. Tại kia lực lượng cường đại dưới, thân hình nhanh lùi lại. Ở trước mặt của hắn thì là mấy chục cái Thanh Vân Thánh Địa cùng Đại La Thánh Địa chân truyền đệ tử. Mạnh Khước Tà có thể nói là kiếm thuật vô song, nhưng hắn tại ly khai đại trận trước đó liền tụ thương. Nơi đó sẽ là nhiều như vậy chân truyền đệ tử đối thủ, chỉ là Mạnh Khước Tà còn tại kiên trì. Hắn kéo lấy bị xuyên thủng thân thể không ngừng tiến lên. Máu nhuộm đại địa, nhưng lại ý nguyên không quan tâm. Nhất định phải tìm tới thánh tử. Mạnh Khước Tà tự lẩm bẩm. Ngay từ đầu hắn liền không có trực tiếp phản kích, bởi vì hắn mục đích là đem tin tức nói cho Giang Trần. Nhưng thánh tử đừng đi tham gia địa phương nguy hiểm. Hắn biết rõ, chờ thánh tử mạnh lên, nhất định sẽ vì chính mình báo thù. Chỉ là, Mạnh Khước Tà thật tìm thật lâu, liền sinh mệnh cũng đang tiêu hao, nhưng lại ý nguyên tìm không thấy Giang Trần. Oeng, lại là một đạo to lớn năng lượng bạo động, Mạnh Khước Tà dùng toàn thân lực khí ngăn cản. Có thể hắn thụ thương thật quá nặng đi, cả người cũng bị đánh bay, phun máu phè phè. Ha ha ha, cái gì cầu thí thái nhất thánh địa đệ nhất kiếm đạo thiên tài, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Đúng đấy, rõ ràng có kim đan thập trọng tu vi, cũng không dám phản kích, phế vật. Thật sự là phế vật, cái kia thái nhất thánh tử làm sao vẫn chưa xuất hiện? Hư không bên trên, Đại La Thánh Địa chân truyền cùng Thanh Vân Thánh Địa chân truyền khống chế Trường Hồng. Mỗi người cũng cầm trong tay pháp bảo, truy kích Mạnh Khước Tà. Trong lúc đó không ngừng xuất thủ, xuyên thủng Mạnh Khước Tà thân thể. Nhưng chính là không hạ sát thủ. Bọn hắn chính là muốn đùa chơi chết Mạnh Khước Tà. Xem ra cái kia thái nhất thánh tử cũng là rùa đen rút đầu, vẫn là trước hết giết người này a. Có Đại La Thánh Địa chân truyền mở miệng, có chút cau mày nói, bỏ mặc như thế nào, Mạnh Khước Tà rất cường đại. Nếu như đỉnh phong thời kỳ, tuyệt đối có thể đối phó bọn hắn. Tại loại này tình huống dưới, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn đề nghị trực tiếp chém Mạnh Khước Tà. Mấy người khác nghe đến lời này về sau, nhao nhao gật đầu. Lập tức, tất cả mọi người liên thủ, cầm trong tay đạo khí, bắn ra ra kinh khủng vô biên sát cơ. Mênh mông pháp lực lao nhanh, tại hư không trên hình thành một thanh ngàn trượng trường đao. Dưới một kích này đi, Mạnh Cước Tà căn bản gánh không được. Thời khắc này Mạnh Cước Tà cảm nhận được kia kinh khủng khí tức, có chút thở dài. Hắn phi thường hối hận, vì cái gì tự mình không mạnh một điểm. Dạng này, liền nhất định có thể tìm tới thánh tử. Nhưng không có nếu như. Hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, cuộc đời của mình muốn kết thúc a. Chém. Hư không bên trên, Đại La Thánh Địa cùng Thanh Vân Thánh Địa đệ tử mở miệng, thôi động pháp bảo, liền muốn chém giết Mạnh Cước Tà. Cũng chính là vào lúc này, hư không bạo động, lôi đình nổ vang, phong vân biến sắc. Một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện. Hắn đứng lặng trường không phía trên, sát ý lao nhanh, giống như ma tôn hàng thế. Chương 120, áo trắng giữa trời, ta muốn chu diệt ba đại thánh tử. 58, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Cương đại mà khiếp người khí tức, giống như gió bao giáng lâm. Trung quanh thiên nguyên khí cũng bạo động. Kia Đại La Thánh Địa cùng Thanh Vân Thánh Địa đệ tử dùng pháp bảo ngưng tụ ra thiên đao, tại lúc này gặp được trở ngại cực lớn. Chuyện gì xảy ra? Có người kêu to, chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực đều không thể vận chuyển. Tất cả mọi người cảm giác được bị một đầu hồng hoang manh thú nhìn chằm chằm. Phản phất giờ khắc này thân ở địa ngục. Giờ phút này, tất cả mọi người ngẩng đầu. Bọn hắn trông thấy, tại hư không cuối cùng, một đạo áo trắng thân ảnh, lăng không dạo bước đi tới. Tại người kia sau lưng, cuồng bạo thiên địa nguyên khí đang cuộn trào. Thân thể của hắn, tựa như cự nhạc, trấn áp thương khung. Nhất là người kia trên thân để lộ ra tới khí tức, càng là nhiếp nhân tâm phách. Liên bọn hắn trong tay pháp bảo đều đang run rẩy. Người này đã cường đại đến tột đỉnh, là thái nhất thánh tử. Có Thanh Vân Thánh Địa đệ tử nhận ra người trước mắt, sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn thế nhưng là biết rõ vị này thái nhất thánh tử cường đại, mà lại vô cùng cường thế. Không do dự, tất cả mọi người bản năng muốn thoát đi. Về phần Mạnh Cước Tà, bọn hắn cũng không để ý đến. Mệnh đều nhanh giữ không được, còn quản những thứ này làm gì? Chỉ là sau đó một khắc bọn hắn phát hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị phong tỏa, chung quanh hư không cuồng bạo. Bọn hắn căn bản không có khả năng ly khai. Phía dưới, Mạnh Cước Tà đang nghe những đệ tử kia thanh âm về sau, thân thể run rẩy, một chút xíu ngẩng đầu. Rốt cục, hắn thấy được kia một tôn phảng phất kình thiên đồng dạng thân ảnh. Thánh tử. Mạnh Cước Tà nhẹ nhàng mở miệng, mặt lộ vẻ tiêu dung. Người áo trắng đương nhiên chính là Giang Trần. Hắn đi tới, thấy được Mạnh Cước Tà thương thế, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng đã là tràn ngập nguy hiểm. Các ngươi, đáng chết. Giang Trần mở miệng, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở những người kia trên thân. Trong chốc lát, hư không thượng phong vân rung động, thiên địa run rẩy. Ầm ầm. Giang Trần chậm rãi đưa tay, vạn đạo kim sắc thần quang hội tụ. Kim sắc khí huyết bạo động, hóa thành khí máu hùng lô, tựa hồ muốn dung luyện thiên địa. Ầm ầm. Giờ khắc này, xung quanh đại địa vỡ nát, tạo thành lặn ngàn dặm khe rãnh. Ngươi có dũng khí, nhóm chúng ta là thánh địa chân truyền, không thể giết nhóm chúng ta. Thái nhất thánh tử, còn không nhanh dừng tay, khó nói ngươi muốn tìm lên thánh địa đại chiến sao? Ta khuyên ngươi phóng nhóm chúng ta trở về. Linh hồn của bọn hắn cũng tại rung động, nhưng nhớ tới thân phận của mình, nhao nhao giống to. Chỉ là Giang Trần tựa hồ không có nghe được thanh âm của bọn hắn, trực tiếp đưa tay. Đông. Giống như thiên địa chấn áp, hắn một cái tay trực tiếp chụp xuống. Phốc 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 phốc. Liên tục mấy chục đạo bóng người nổ tung, hóa thành huyết vụ. Giờ phút này, những người này nhục thân, thần hồn cũng toàn bộ bể nát. Máu của bọn hắn đổ vào ở trên mặt đất, đập vào mắt kinh hãi. Tính cả những người này trong tay đạo khí cũng liên tiếp sụp đổ. Không cách nào kháng trụ Giang Trần uy áp. Thời khắc này Giang Trần, Vĩnh Sinh Tuyên Cổ Bất Diệt Thể tăng thêm thể nội 30 vạn đầu cự tượng hạt giống. Hắn chỗ sức mạnh bùng lên, câu chuyện đáng sợ. Không nói hoành ép Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều. Giờ khắc này, tất cả ra tay với Giang Trần người, toàn bộ thân tử đạo tiêu. Liên căn bã cũng không có còn lại. Làm xong những này Giang Trần, thì là bước ra một bước. Hắn đi tới Mạnh Khước Tà bên người, kiểm tra thương thế của hắn về sau, xuất ra một chút đan dược. Mà lúc này, tại hư không bên trên, Kỳ Vân Hoàng cũng xuất hiện. Vừa hay nhìn thấy những cái kia Đại La Thánh Địa cùng Thanh Vân Thánh Địa chân truyền thân thể sụp đổ một màn, nàng có chút chấn kinh. Mặc dù chung đụng thời gian không nhiều, nhưng Kỳ Vân Hoàng biết rõ, Giang Trần tất nhiên cường thế, nhưng lại không phải một cái tùy ý nổi giận người. Nhưng lúc này Giang Trần trực tiếp biến thành một vị ma tôn. Cái này Đại La Thánh Địa cùng Thanh Vân Thánh Địa, đến cùng làm chuyện gì? Kỳ Vân Hoàng tự lẩm bẩm. Trong lòng của nàng có dự cảm không tốt. Lần này Thái Nguyên Đế phủ di tích chuyến đi, tất cả đại thánh địa sợ là muốn máu chảy thành sông. Nghĩ tới đây, Kỳ Vân Hoàng cũng trực tiếp xuất hiện tại Giang Trần bên người. Nếu có cần, nàng sẽ làm biệt thủ. Thánh tử, tuyệt đối không nên đi tới. Tử Dương thánh tử, Trường Ca thánh tử, Không Đạo thánh tử ba người liên hợp. Giang sư muội mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng nàng bàn giao, ngươi không thể đi. Ăn vào đan dược Mạnh Khước Tà khôi phục một chút. Sau đó trực tiếp nói thẳng hiện tại tình huống. Giang Ngưng Tuyết cùng Vân Nhật Dương bọn người bị ba đại thánh tử vây công, tình huống nguy cấp, nhưng lại không hy vọng Giang Trần tiến đến. Đây cũng là Mạnh Khước Tà một mình một người ra nguyên nhân. Không người, hắn sẽ cùng Vân Nhật Dương bọn người cùng nhau tử chiến. Đừng bảo là nhiều như vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Giang Trần mở miệng, căn bản nhìn không ra tức giận, chỉ là hắn đang nói xong câu nói này về sau, đem ánh mắt đặt ở Kỷ Vân Hoàng trên thân. Giúp ta chiếu cố hắn, nhường hắn tĩnh dưỡng. Nghe được câu này Kỷ Vân Hoàng ngây ngẩn cả người. Loại giọng nói này, mặc dù nghe không hiểu bất kỳ tức giận gì, nhưng lại giống như là một tôn địa ngục quân vương, để cho người ta sợ hãi. Liên nàng đều là lông tóc dựng đứng. Ngươi muốn đi làm cái gì? Kỷ Vân Hoàng cẩn thận nghiêm túc hỏi. Nàng nhìn xem chậm rãi đứng dậy Giang Trần, trong thoáng chốc có chút mông lung. Đây là một tôn cường thế nhân vật, đây là một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Liên liên nàng đều bị Giang Trần khí chất hấp dẫn. Chu sát ba đại thánh tử.
Giang Trần mở miệng, đơn giản mấy chữ, lại có vô song bá khí. Thánh tử là tồn tại gì? Kia là một cái thánh địa rất cường đại thiên tiêu, cũng là một cái thánh địa tôn quý nhất nhân vật một trong. Chết mất một cái đều sẽ gây nên thánh địa điên cuồng. Mà giờ khắc này Giang Trần, tựa hồ không sợ hãi, trực tiếp mở miệng chu diệt ba đại thánh tử. Ngươi, ngay tại nàng còn muốn nói điều gì thời điểm, Giang Trần đã biến mất ngay tại chỗ. Kỳ Vân Hoàng đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng. Giao chỉ thánh nữ đại nhân, nhanh, mau ngăn cản thánh tử, hắn. Khu khu. Mạnh Cước Tà nhìn xem Giang Trần rời đi thân ảnh, ngay lập tức vội vàng nói với Kỳ Vân Hoàng. Cái sau lắc đầu. Là lời nói thật. Nàng thật khó không được Giang Trần. Nghĩ tới đây, nàng giơ lên một cái ngọc phù. Đây là liên hệ giao chỉ thánh địa đệ tử dùng, phi thường thưa thớt. Tại Thái Nguyên Đế phủ bên trong, cũng chỉ có giao chỉ thánh địa người mới có. Giao chỉ thánh địa người sẽ chiếu cố ngươi. Về phần nhà ngươi thánh tử, ta sẽ tận lực nhìn xem. Nói xong câu đó, Kỳ Vân Hoàng cũng hóa thành lưu quang biến mất. Nàng biết rõ, vô luận là ai xảy ra chuyện, vậy cũng là thiên đại sự tình. Đến lúc đó, thiết tượng không chịu nổi. Chương 121, biến mất Giang Ngưng Tuyết, Giang Trần kinh khủng sát ý. 68, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết thảy. Giang Ngưng Tuyết, lực lượng của ngươi cũng nhanh muốn tới cực hạn a. Một mảnh mênh mông thiên địa bên trong, Thử Dương Thánh Tử nhìn xem đại trận bên trong người, chậm rãi mở miệng. Trên mặt hắn mang theo ý cười, phản phất hết thảy tất cả cũng tại trong khống chế. Ở bên cạnh hắn, Ti Trường Ca cùng Tả Vô Đạo đứng sóng vai. Cái này ba đại thánh tử, mỗi người trên thân cũng có cường đại khí tức chấn động, nhường xung quanh các loại nguyên khí bạo động, cùng loạn mà khiếp người. Giống như là có một đầu đại ma tại giáng lâm nhân gian, kinh khủng hàn ý quét sạch phương viên số ngàn dặm phạm vi, hết thảy tất cả tựa hồ cũng bị đông cứng, tính cả đại trận cũng kết lên một tầng thật dày hàn xương. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này hàn xương ngay tại biến mất, nhiệt độ trung quanh cũng bắt đầu thăng lên. Cái này đại biểu cái này Giang Ngưng Tuyết lực lượng tại biến mất. Nếu toàn bộ biến mất, vô luận là Giang Ngưng Tuyết, vẫn là bên người nàng Vân Nhật Dương Lệ Vô Cực, cũng biến thành mặc người chém giết cừu non. Điều này cũng làm cho trách không được bọn hắn. Thật sự là cái này ba đại thánh tử quá cường đại, mỗi một vị đều có thể xưng là thiên tiêu. Hiện tại ba người liên thủ, sẽ chỉ càng thêm kinh khủng. Hừ, kia lại như thế nào? Đứng tại đại trận trung tâm Giang Ngưng Tuyết cười lạnh, khóe miệng của nàng mang theo một tia coi nhẹ. Nàng lúc này, nhìn vô cùng băng lãnh, hoàn toàn không giống trước đó dáng vẻ. Tựa hồ bởi vì trên trán bông tuyết ấn ký, tính tình của nàng cũng cải biến. Ngươi đừng tưởng rằng nhóm chúng ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Liền xem như Giang Trần không đến, nhóm chúng ta cũng sẽ đi tìm hắn. Đúng rồi, quên nói, Giao Quang Thánh Tử cũng tại một mực chờ lấy Giang Trần. Ti Trường Ca mở miệng, trên mặt tiểu dung. Mà Giang Ngưng Tuyết nghe đến lời này về sau, lông mày nhíu chặt. Giao Quang Thánh Tử, thực lực chi cường đại danh xưng Đông Hoàng thứ hai. Hắn xuất thủ, Giang Trần thật sẽ có đại nguy cơ. Hèn hạ, cái gì tuyệt thế thiên tiêu, bất quá là một đám âm hiểm tiểu nhân. Giang Ngưng Tuyết mở miệng, quanh thân khí tức lại một lần nữa bạo động. Nguyên khí đều tựa hồ bị đông cứng, nhưng tại hạ một khắc, nàng để lộ ra tới khí tức liền hề vải xuống tới. Bởi vì Giang Ngưng Tuyết lực lượng thật đến cực hạn. Đã Giang Trần cái kia rùa đen rút đầu không đến, kia nhóm chúng ta trước hết động thủ đi. Tả Vô Đạo mở miệng, có chút mèo cặp mắt lại. Nhưng Tử Dương Thánh Tử lại tại những mày. Hắn thật vất vả bày ra ván cờ này, Giang Trần tại sao có thể không tới? Yên tâm, ta hai người đạt được chỗ tốt về sau, tự nhiên sẽ cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ xử lý Giang Trần. Ti Trường Ca mở miệng, cam đoan chuyện sự tình này về sau, tuyệt đối sẽ tiếp tục cùng Tử Dương Thánh Tử liên thủ. Tại Thái Nguyên Đế phủ bên trong, chém giết Giang Trần. Tốt, cũng chỉ có dạng này. Tử Dương Thánh Tử gật đầu. Hắn rất thất vọng, còn tưởng rằng Giang Trần là cái nhân vật, nhưng bây giờ thế mà không dám tới. Xem ra là tự mình nhìn lầm a. Một bên khác, Ti Trường Ca cùng Tạ Vô Đạo khi lấy được Tử Dương Thánh Tử đồng ý về sau, ngay lập tức, bọn hắn không có bất cứ chút do dự nào xuất thủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, đại trận biến hóa, hiện ra vô tận nồng đậm huyết sắc khí tức. Mỗi một đạo huyết sắc khí tức đều có thể nhường một tôn đạo kiếp cảnh cường giả sức đầu mẹ trán. Mà tại đại trận bên trong, khoảng chừng trăm ngàn đạo dạng này huyết khí, Vân Nhật Dương cùng Lệ Vô Cực triệt để biến sắc. Ngay lập tức bọn hắn không chút do dự, chuẩn bị liều mạng một lần. Mặc dù biết rõ làm như vậy khả năng không có hiệu quả, có thể hai người tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Từ từ, bất quá vào lúc này, hai người cảm nhận được một cỗ càng thêm rét lạnh khí tức. Bọn hắn thần sắc biến đổi, nhìn về phía trước mắt Giang Ngưng Tuyết. Cái gặp nàng lúc này, trên trán đông tuyết ấn kỳ đã biến mất không thấy. Thay vào đó, là tràn ngập lam sắc quang mang lại băng lãnh ánh mắt hai mắt. Giang Ngưng Tuyết trở nên không có tình cảm, giống như là hoàn toàn đổi một người. Nàng đứng tại đại trận bên trong, chậm rãi ngẩng đầu. Vâng. Thiên địa bạo động, đông tuyết bay tán loạn, kích xạ ra vô tận lam sắc quang huy. Những ánh sáng này đâm rách hết thảy, có thể hủy diệt thiên địa. Không tốt, nàng đã thức tỉnh lực lượng trong cơ thể. Thử Dương Thánh Tử sắc mặt biến hóa. Giang Ngưng Tuyết thể nội có rất lực lượng, một khi thức tỉnh, không có người biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Vào lúc này, Ti Trường Ca cùng Tạ Vô Đạo cũng thay đổi sắc. Đại trận bên trong Giang Ngưng Tuyết kia như là nhuyễn ngọc thủ trưởng nhẹ nhàng vạch một cái, thế mà trực tiếp băng liệt đại trận. Đây là ba đại thánh tử liên thủ a. Nhưng cùng lúc, trên người nàng khí tức cũng tại nhanh chóng yếu bớt. Tựa hồ chính là bởi vì như thế, đổi một cái trạng thái Giang Ngưng Tuyết cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Nàng hơi suy tư một cái, cũng chính là tại mọi người thất thần thời điểm, cái kia Giang Ngưng Tuyết nhìn thoáng qua chu vi, nàng tựa hồ đã thay đổi, cứ như vậy đi ra, hướng về hư không trên một chỉ. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Nguyên Đế phủ di tích trên không, xông ra một đạo lam sắc cột sáng. Giang Ngưng Tuyết đi vào cái này đạo cột sáng bên trong, thế mà hoàn toàn biến mất. Tựa hồ, ly khai Thái Nguyên địa phủ, không có người lại có thể cảm giác được nàng khí tức. Cái này, chuyện gì xảy ra? Thử Dương Thánh Tử bọn người mộng,
có chút khó có thể tin. Cô cô. Nhưng lại tại lúc này, một đạo kinh thiên hét to thân hiện hiện. Tại cái này phương viên ngàn dặm phạm vi nổ vang. Phương Ngục, Thử Dương, Ti Trường Ca, Tả Vô Đạo nhao nhao quay đầu. Giang Trần, Thái Nhất Thánh Tử. Bốn người mở miệng, bọn hắn nhìn phía xa hư không bên trên. Một đạo áo trắng bóng người cứ như vậy đi ra, chân đạp hư không, uy thế nghiêm nghị. Giờ khắc này Giang Trần cũng phát hiện thiên địa dị thường. Hắn biết rõ, kia là Giang Ngưng Tuyết không hề cố kỵ thả ra thể nội ấn ký lực lượng. Nhưng Giang Ngưng Tuyết lại biến mất không thấy, liên khí tức tìm khắp không đến. Giang Trần ánh mắt bên trong hiện ra điên cuồng sát ý. Loại lực lượng kia vận dụng về sau, hắn cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nếu không phải nguy cơ sinh tử, Giang Ngưng Tuyết làm sao lại vận dụng nó? Thánh tử, Giang sư muội nàng. Không thấy. Lúc này, Vân Nhật Dương đám người thanh âm truyền ra. Nghe được câu này Giang Trần, trong lòng nổi giận cũng không còn cách nào áp chế. Lúc đầu cho là mình kịp thời chạy tới, nhưng lại không nghĩ tới, lại phát sinh chuyện như vậy. Cô của hắn, Giang Ngưng Tuyết không thấy. Sống hay chết hoàn toàn không biết rõ. Mà cái này hết thảy tất cả đều là trước mắt mấy người kia tạo thành. Hắn đem ánh mắt đặt ở Tử Dương Thánh Tử đám người trên thân. Sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vô luận tại cô ta trên thân xảy ra chuyện gì?" Giang Trần từng bước một hướng đi trước mắt Tử Dương Thánh Tử. Một bước phía dưới, Giang Hà đều muốn đảo ngược tiếp. "Các ngươi, tất cả mọi người đều phải chết." Giờ khắc này, vô cùng mênh mông sát ý quét sạch, xông phá chân trời. Chương 122, Hóa thân địa ngục quân vương, cầm trong tay 18 tầng địa ngục minh thần chi mâu. 78, sách mới cầu tử. Mặc dù không xác định Giang Ngưng Tuyết phải chăng có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng bỏ mặc như thế nào? Tại Giang Trần nghiêm trọng, những người này chết rồi. Hắn mỗi một bước đi ra, cũng nương theo lấy thiên địa rung động. Mênh mông sát ý lao nhanh, quét sạch thương khung. Vân Nhật Dương, Lệ Vô Cực, lui ra. Giang Trần nhẹ giọng mở miệng, mang theo không thể hoài nghi ngữ khí. Hai người nhìn nhau, bọn hắn biết rõ, vô luận như thế nào là không cách nào ngăn cản thánh tử. Và anh. Sau một khắc, Giang Trần liền xuất hiện ở Tử Dương Thánh Tử đám người trước mặt. Các ngươi ba người, không ai có thể sống ra ngoài. Hắn giống như là lập hạ lời thề, để cho người ta rung động. Mà Tử Dương Thánh Tử cùng Ti Trường Ca ba người, tại phát hiện Giang Ngưng Tuyết biến mất về sau, vốn là tại nổi giận. Hiện tại, Giang Trần thế mà đang gây hấn với bọn hắn. Thái Nhất Thánh Tử, ngươi đây là muốn chết? Tạ Vô Đạo mở miệng, người mặc kim sắc chiến giáp, xuất ra một cây trường mâu. Pháp lực mạnh mẽ chấn động, tại quanh người hắn vần quanh. Giờ khắc này hắn trực tiếp biến thành một tôn chiến thần. Dù cho đối mặt Giang Trần kia kinh khủng sát ý, hắn cũng không sợ hãi. Không chiếm được Giang Ngưng Tuyết trên người đồ vật, chém ngươi, cũng coi là đòi lại một điểm lợi tức. Ti Trường Ca cũng nói, quanh thân có thanh liên nở rộ. Dưới tay hắn, một gốc thanh sắc hoa sen hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Đây là một cái tuyệt phẩm đạo khí, ẩn chứa trong đó uy năng, có thể nói là kinh khủng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là tới, tự mình muốn chết, rất không tệ. Thử Dương Thánh Tử nhẹ giọng mở miệng. Đối với Giang Ngưng Tuyết, hắn mưu đồ thật lâu, nhưng bây giờ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn so với ai khác đều muốn phẫn nộ. Nhưng tại ba người lần lượt mở miệng về sau, Giang Trần nâng lên hai mắt. Giống. 30 vạn đầu viễn cổ cự tượng ở trong cơ thể hắn gào thét. Bọn chúng hiển hóa thế gian, gánh vác kim sắc mặt trời, chân đạp vĩnh hằng địa ngục. Cùng lúc đó, tại Giang Trần trên thân, từng tôn thần vương hình bóng từ luân hồi bản bên trong đi ra, trực tiếp ra chỉ tại nhục thể của hắn phía trên. Một đầu ma tôn, 3000 cánh tay nâng 3000 thế giới, phách tuyệt thiên hạ. Không có bất cứ chút do dự nào, Giang Trần một quyền đệm xuống. Oeng. Cái này một quyền, vỡ nát sau mấy ngàn dặm khu vực. Mảnh này khu vực tất cả đại địa cũng hóa thành một mịt, dơ lên to lớn bao cát. Tối tăm mở mịt trên bầu trời, tất cả tầng mây cũng nổ tung. Giang Trần một quyền, như viễn cổ chiến thần thức tỉnh, muốn trấn áp thiên địa. Ầm ầm. Dù là Tử Dương Thánh Tử ba người, tại thời khắc này cũng cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. Không có bất cứ chút do dự nào, ba người toàn bộ xuất thủ. Một cây kim sắc trường mâu, cuốn quanh vô tận kim sắc lôi điện, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Ở bên trái năm đạo trong tay, muốn đâm rách Giang Trần nhục thân. Một chiêu này, đánh xuyên trăm ngàn dặm sơn hà có thể nói là tùy tiện vô cùng. Mà Ti Trường Ca, chậm rãi đưa tay. Từng cây thanh liên nở rộ, tứ ngược thiên địa. Mỗi một gốc thanh liên, cũng ẩn chứa tuyệt thế đại khủng bố. Tử Dương Thánh Tử sau lưng, một vòng tử sắc mặt trời bốc hơi, tử sắc quang mang chiếu rọi thiên địa. Vô cùng vô tận tử sắc thần quang, mênh mông vô biên, phần thiên trừ hải. Ba đại thánh tử liên thủ, kinh khủng vô biên. Có thể Giang Trần vui mừng bất động. Toàn thân hắn lỗ chân lông cũng đang phun trào lượng lớn tinh khí, kim sắc khí huyết cuồng bạo, ầm ầm rung động. Oeng. Bốn người đại chiến, loạn thiên động địa. Loại này kinh khủng động tĩnh, liền xa ngoài vạn dặm tu sĩ cũng cảm thấy, nhao nhao chạy đến. Giao Chỉ Thánh Nữ Kỷ Vân Hoàng đứng trên hư không, ngây người tại nguyên chỗ. Đại chiến mở ra, chung quy là đến muộn sao? Nàng phi thường trịnh trọng. Mặc dù không có xuất thủ, nhưng Kỷ Vân Hoàng trong lòng đã quyết định, chỉ cần Giang Trần xuất hiện nguy cơ, nàng sẽ lập tức xuất thủ. Đây đã là Kỷ Vân Hoàng có thể cực hạn làm được. Dù sao nàng đại biểu Giao Trì Thánh Địa. Giờ khắc này, từ phía bốn phương tám hướng cũng có vô số tu sĩ chạy đến. Tất cả mọi người khi nhìn đến một màn này về sau, toàn bộ tâm thần kịch chấn. Thái Nhất Thánh Tử Lực Chiến Tử Dương, Ti Trường Ca, Tạ Vô Đạo ba đại thánh tử. Quá cường thế đi, kia thế nhưng là ba đại thánh tử cấp tồn tại a. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên dạng này? Nhìn xem bốn tôn cấp độ thánh tử nhân vật đại chiến, tất cả mọi người kinh hô. Muốn biết rõ, qua nhiều năm như vậy, tất cả đại thánh địa bình an vô sự, nhưng bây giờ, thế mà trực tiếp bạo phát thánh tử đại chiến. Hơn nữa nhìn tình huống, là không chết không thôi loại kia. Thừa không bạo động. Giang Trần mỗi một quyền đều có thể nói là trấn áp thiên địa, phá diệt hết thảy tà ác. Dù cho đối mặt ba đại thánh tử, pháp lực của hắn cũng hùng hậu đến chân cùng trấn áp hết thảy. Loại này tình huống,
Là Ti trưởng ca bọn người không cách nào tưởng tượng. Hắn làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Tử Dương, ngươi không phải nói hắn vừa mới phá vỡ mà vào đạo kiếp sao? Ti trưởng ca cùng Tạ Vô Đạo mở miệng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho bọn hắn thôi động đạo khí, nhưng Giang Trần vẹn vẹn bằng vào cái này một đôi năm đấm, lại có thể cùng bọn hắn ba người địa vị ngang nhau. Đây là kinh khủng bực nào a? Tuyệt đối là tại đế phủ di tích bên trong thu được chỗ tốt, toàn lực xuất thủ, cướp đoạt vận mệnh của hắn. Tử Dương thánh tử cũng là kinh hãi vô cùng. Hắn liên hợp hai đại thánh tử, thế mà còn bị ẩn ẩn áp chế. Đế phủ ở bên trong lấy được tạo hóa. Đại La thánh tử Tạ Vô Đạo nghe đến lời này về sau, ngay lập tức hai mắt tỏa sáng. Không có Giang Ngưng Tuyết lực lượng trong cơ thể, nếu là có thể đạt được trong di tích tạo hóa, cũng đầy đủ. Ngay lập tức, hắn toàn lực xuất thủ, hoàng kim thần mâu nổ bắn ra kinh thiên hào quang. Lực lượng kinh khủng như vậy, nhường phía dưới vô số người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Thánh tử chính là thánh tử, kinh khủng kiên quyết. Mà Tạ Vô Đạo cái này một mâu, mục đích là muốn xuyên qua Giang Trần khí hải. Giang Trần tự nhiên cũng cảm nhận được đây hết thảy. Hắn đôi mắt bên trong hiện ra vô tận u minh khí tức, cả người hóa thành địa ngục quân vương. Sau một khắc, tại hắn trong tay, Minh Thần Chi Mâu hiện hiện, cùng Tạ Vô Đạo hoàng kim thần mâu không đồng dạng. Minh Thần Chi Mâu phía trên minh khắc vô số tà ác phù văn, càng là có vô cùng ác quỷ xông ra. Thiên địa nguyên khí cũng sụp đổ, điên cuồng tràn vào Minh Thần Chi Mâu ở trong. Giang Trần hóa thân Minh Thần Chi Chủ, trưởng khống như địa ngục quân vương, cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, đối mặt Tạ Vô Đạo, trực tiếp oanh kích mà đi. Trên Minh Thần Chi Mâu, có rút lưỡi, chảo dầu, băng sơn, huyết chỉ vân vân. Tổng cộng 18 tòa địa ngục hiện hiện giữa thiên địa. Vạn dặm thiên địa càng là mây đen dày đặc, màu đen lôi đỉnh quét sạch. Vô số da đầu run lên, thân thể sủi lơ, giống như là tiến vào địa ngục. Tạ Vô Đạo trong tay hoàng kim thần mâu khoảnh khắc vỡ nát. Giờ khắc này, hắn là hồn phi phách tán, cơ thể cũng nứt ra. Chương 123, tuyệt thế vô địch, trong khoảnh khắc giết khắp hai đại thánh tử. 88, sách mới cầu từ đặt trước cầu hết TH. Xem chừng. Thử Dương thánh tử giống to. Ti trưởng ca càng là sắc mặt đại biến. Giang Trần một chiêu này, liền bọn hắn cũng cảm thấy sinh mệnh nguy cơ. Nhưng ở bọn hắn mở miệng thời điểm, đã muộn. Không ai có thể nghĩ đến,